Chương 1, mượn bụng đưa tử, ta không phải người. Chương 1, mượn bụng đưa tử, ta không phải người. Nghe Tam Thúc nói, ta cũng không phải là sinh tại người bụng, cho nên lão nhân gia ông ta một mực không coi ta là người nhìn. Nhà ta bản họ Hồ, mặc dù là mấy đời người nông, nhưng bởi vì tổ tiên công việc quản gia có đạo, cho nên tới cha ta đời này nhi, đã có một chút tích xúc, thời gian coi như là qua được, tiếc nuối duy nhất chính là trong nhà một mực không có hài tử. Về sau, cha ta cố ý bỏ ra nhiều tiền mời cao nhân, cái này cao nhân đang tra duyệt Hồ gia gia phả cùng quan sát Hồ gia tổ phần sau, nói Hồ gia tới cha ta thế hệ này là muốn tuyệt hậu, vẹn vẹn quan tâm đến nó làm gì có biện pháp giải quyết, lại không dám tùy tiện ra tay. Tại cha nhiều lần khẩn cầu hạ, cao nhân rốt cục đồng ý giúp đỡ, hắn để cho ta cha chọn ngày tháng tốt tìm một cái chưa qua đầu thất chết anh chôn ở mộ tổ trước, mỗi ngày dùng máu người đổ vào, đồng thời trước mộ phần muốn đốt bên trên trường mình đến. Vậy ngày sau, nếu như ánh đến bất diệt, vậy đã nói rõ tổ tông hiển linh đồng ý thu đứa nhỏ này tiến ra phả, đến lúc đó lại đem kia chết anh móc ra, để cho ta nương đặng thịt, lại hành phòng sự, liền nhất định có thể mang thai. Nhưng nếu như ánh đến diệt, vậy thì biểu thị tổ tông không đồng ý, Hồ gia cũng liền hoàn toàn tuyệt hậu. Ngay lúc đó cha ta đã mê muội, phàm là có nhi điểm hy vọng hắn đều không muốn từ bỏ, cho nên liền nghe tin cao nhân đề nghị, tại tổ chức mộ phần đào mở mấy cái xẻng thổ, đem một cái vừa mới chết yểu còn bọc lấy màu đỏ tã lót hài tử chôn vào, lại từ cao nhân nơi đó mua hai cây cánh tay phẩm chất trường mình đến cắm ở trước mộ phần. Vì thế cha ta còn chuyên môn tại mộ phần đáp vài lều, sợ trời mưa rội tắt trường mình đến, thấy cha ta an bài thỏa đáng về sau, cao nhân biểu thị chính mình bởi vì tiết lộ thiên cơ, sợ gặp bất trắc, cho nên không tiện ở lâu. Sau đó liền cầm lên tiền thù lao vội vã trong đêm rời đi, khoan hay nói, cao nhân kia thật sự giúp ta cha chọn lấy ngày tháng tốt. Âm lịch 17 tháng 9. Ngày đó hoàng lịch bên trên là viết như vậy, tuất thần tương xung, sát bắc, kỵ an táng, đi tăng, chui từ dưới đất lên, mọi việc không thích hợp. Dòng dã 7 ngày, cha mẹ thay nhau canh giữ ở trước mộ phần, một cái không rời nhìn chằm chằm trường mình đến, bởi vì máu người không đủ, cha ta lại dùng tiền đi trong thôn từng nhà đi mua, cái này mới miễn cưỡng góp đủ 7 ngày lượng. Rốt cục chờ đến ngày thứ 7 trong đêm giờ hợi, tại tưới xong một giọt máu cuối cùng về sau, tăng trưởng minh đến còn không có diệt, cha ta liền không kịp chờ đợi mang tới thuần sát đạo, bởi vì tưới máu nguyên nhân, đất vàng đã là biến thành khô cằn huyết thổ. Mấy cái xẻng xuống dưới về sau, một cái máu thịt be bét đổ vật chậm rãi lộ ra, cha mẹ trong lòng vui mừng, đang muốn túi đầu đi xem, liền nghe bên cạnh đống nhiên chuyển đến phốc một thanh âm vang lên, đốt nhanh 7 ngày trưởng minh đến. Diệt. Cha mẹ thoáng chốc liền cương ngay tại chỗ. Lão hổ qua hơn nửa ngày, mẹ ta mới run rẩy kêu một tiếng. Ta cũng không tin cái này tà. Cha cắn răng, lập tức dùng thủng sắt đem kia máu thịt be bét đổ vật đào lên, kết quả cái này xem xét, hai người tại chỗ liền trợn tròn mắt, nơi nào còn có cái gì chứ anh, kia rõ ràng chính là một cái máu me be bét khắp người nữ nhân. Nữ nhân này nhìn không ra sống hay chết, chỉ là nàng kia cao cao bụng to ra run lên một cái, giống như có đồ vật gì ở bên trong lúc đích. Cha ta sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng vung lên thủng sắt chiếu vào nữ đầu người cùng trên bụng hung ác đập mấy lần, tiếp lấy mơ mơ hồ hồ đem nữ nhân kia lại giấu đi, cùng mẹ ta thừa dịp bóng đêm vội vàng xuống núi. Vừa vặn tại ngày thứ hai, cha ta một cái ra ngũ phúc bản gia đệ đệ bỗng nhiên đến thăm, cũng chính là ta Tam Thúc. Cha biết Tam Thúc là quen đi giang hồ phương ngoại chi nhân, liền đem mộ tổ chôn anh sự tình nói cho hắn. Tam Thúc nghe nói sau cả kinh thất sắc, ban đêm hôm ấy ngay tại cha ta cùng đi đổi tới mộ tổ chuẩn bị trước vụn trộm đem nữ nhân kia móc ra thiêu hủy, kết quả mấy cái xẻng xuống dưới về sau, khoái sự nhi lại đã xảy ra. Nữ nhân không thấy, lại là có thêm một cái toàn thân trần trụi hài nhi, càng quỷ dị chính là cái này hài nhi ánh mắt trừng căng tròn, lại còn sống. Cha ta đổi sợ thành vui, cảm thấy cái này nhất định là tổ tông ban cho con của hắn, lập tức ném đi thủng sắt đem hài nhi ôm vào trong lòng. Kết quả cái này ôm một cái, hắn mới kinh khủng phát hiện, hài nhi trên mông lông xù. Cái này, đứa nhỏ này có cái đuôi. Tam Thúc đoạt lấy hải tử quan sát nửa ngày, bấm ngón tay tính nói, yêu vật a, nữ nhân kia chính là Hồ gia tổ tiên biến thành, là cố ý đến đưa tử, chỉ tiếc chết thảm cùng tử tôn hậu bối chi thủ, oán khí cấp sát đã thành hình, các ngươi cùng đứa nhỏ này chỉ sợ đều khó mà sống qua 7 ngày. A, Lão Tam, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Tam Thúc chừng cha một cái, các ngươi tin vào yêu nôn, đã là xông ra đại họa. Bây giờ đi về thu thập hành lý, trong đêm ra thôn, thuận đông nam phương hướng, có bao xa liền đi bao xa, nếu như 7 ngày sau đó còn sống, 18 năm bên trong không được giết ăn sống ăn mặn, càng là không được về thôn, đi thôi. Một câu đem cha hoàn toàn nói choáng váng, hắn run rẩy chỉ vào Tam Thúc trong lồng ngực hài nhi, kia đứa nhỏ này đâu? Các ngươi tuy không phụ tử chi thực, nhưng hắn dù sao cũng là bởi vì ngươi mà đến, cũng coi là con của ngươi, ta thay ngươi nuôi. Ban đêm hôm ấy, cha cùng nương liền bước xuống đứa bé kia mặc kệ, sờ soạn ra thôn, Tam Thúc thì là mặt lạnh lấy từ bên hông rút ra một cây chùy thủ chặt đứt hài nhi cái đuôi, một tiếng thanh thúy khóc nỉ non trong nháy mắt vang vọng trong núi. Có thể hay không sống, còn phải xem chính ngươi bước xuống câu nói này, Tam Thúc liền đem hài nhi một lần nữa vùi vào trong đất. Kia hài nhi chính là ta, Tam Thúc cũng không có nói cho ta kia 7 ngày hắn đều làm cái gì, nhưng ở 7 ngày sau đó, khi hắn lần nữa đem ta móc ra chính là thời điểm, ta sống như cũ, mừng rỡ như điên. Tam Thúc lúc này là ta đặt tên Hồ Nhiên. Từ đây ta cùng Tam Thúc liền sống nương tựa lẫn nhau, mà Tam Thúc mỗi một năm đều sẽ theo đầu của ta bên trên rút ra một chỏm tóc, cũng không biết là vì cái gì. 10 tuổi trước đó, ta một mực bị Tam Thúc áo rách quần manh nuôi trong lồng, chiếc lồng bên trên còn phủ lên một khối lớn miếng vải đen, ta cuộn mình trong lồng cơ hồ là không thấy ánh mặt trời. Lạnh Tam Thúc liền thêm điểm cỏ khô, nóng lên liền rội chậu nước lạnh, đến mức trong một đoạn thời gian rất dài ta cũng sẽ không đứng thẳng hành động, chỉ có thể bỏ. Trêu đến người trong thôn đối với chúng ta đều là kính nhi viết chi, chỉ có một người mặc áo trắng xinh đẹp tỷ tỷ sẽ một tháng qua nhìn ta một lần, lúc kia ta mong đợi nhất chính là nhìn thấy nàng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng không chê ta, hơn nữa nàng thật sự là quá đẹp. Có thể theo ta lớn lên, ta chợt phát hiện, vị tỷ tỷ kia dường như sẽ không thay đổi lão, vẫn luôn là cái dạng kia, nhưng cũng theo ta lớn lên, nàng đến xem ta số lần càng ngày càng ít, tới cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất. Tại đi vào 18 tuổi một ngày này, vừa qua khỏi biết thiên mệnh chi niên tam thúc đã là tóc trắng thơ, thành tiểu lão đầu nhi, hắn đem ta gọi tới bên người, nói rằng, tiểu nhân à, ngươi cái mạng này kiếm không dễ, mặc dù không phải Hồ gia huyết mạch, nhưng dù sao cũng là tại đại hung ngày cưỡng ép cho mượn Hồ gia tổ tiên âm đức cùng hương hỏa, cho nên nhất định phải đi còn, nếu không ngươi kia xa cuối chân trời cha mẹ hẳn phải chết không nói, liền ngươi cái này cái mạng nhỏ sợ cũng là sẽ bị bọn chúng thu hồi đi. Tam thúc, ta không thể chết, ta còn muốn vì ngươi dưỡng lão, ngươi nói cho ta, nên như thế nào còn Hồ gia âm đức cùng hương hỏa? Tam thúc mỉm cười, trên mặt nếp nhăn chen thành một đoàn, thằng danh con, bản sự không lớn, miệng cũng là rất ngọn, không cần nóng lòng, tất cả đợi đến đêm nay liền thấy rõ ràng. Nói đến đây, sắc mặt của Tam thúc trầm xuống, năm đó Hồ gia tổ tiên đưa tử, tối nay ngươi là Hồ gia tổ tiên đưa tang. Chương 2, đưa áo liệm chương 2, đưa áo liệm đưa tang. Hồ gia tổ tiên đều là chết mấy chục năm người, sao là đưa tang nói chuyện? Ta nghi hoặc nhìn Tam thúc. Tam thúc bĩu môi, đêm nay chúng ta muốn đưa chính là âm táng. Tiểu nhiên, kế tiếp lời ta nói ngươi muốn toàn bộ ghi tạc trong đầu, nếu như xuất hiện một chút chỗ sơ suất, Hồ gia tổ tiên liền sẽ đem ngươi tiếp đi, đến lúc đó đó là một con đường chết. Ta khẩn trương nhìn xem Tam thúc, không có chen vào nói, chờ lấy hắn nói tiếp. Sân nhỏ gà giá bên trong có 3 cái gà trống, hôm nay không cần uy bọn chúng, liền để bọn chúng bị đói. Một chút thời gian, ngươi đem gà giá nhấc vào trong nhà. Tới tối nay tí thời, trong nhà sẽ đến người nhớ kỹ, mặc kệ những người này như thế nào kêu cửa, liền là không thể mở. Nếu như bọn chúng cưỡng ép xông tới, ngươi liền theo gà giá bên trong đem gà phóng xuất. Nói đến đây, Tam thúc theo góc tường hòm gỗ bên trong tìm kiếm ra một cái giấy đèn lồng, ngươi cần chút lấy ngọn nến, kiên trì tới tí thời về sau, xách theo đèn lồng chạy tới Hồ gia tổ phần, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, dọc theo con đường này ngươi cũng không thể quay đầu, cho dù chết cũng phải mặt hướng lấy Hồ gia tổ phần phương hướng chết, đèn lồng cũng tuyệt không thể diện. Ta cứng ngắc nhẹ gật đầu, theo trong tay Tam thúc tiếp nhận đèn lồng giấy, nhưng lại không biết như thế nào đi điểm đó. Tam thúc dường như nhìn ra trong lòng ta hoang mang, liền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của ta, ta nhoáng một cái thần, lập tức liền hiểu cái gì. Tam thúc, ngươi yên tâm đi, và ngươi giáo bản lãnh của ta ai? Không chờ ta nói hết lời, Tam thúc liền cắt ngang ta, hắn đối ta khoát khoát tay, đây chính là ta cuối cùng muốn dặn dò ngươi, tối nay mặc kệ gặp phải cái gì, không được vận dụng ta mấy năm nay dạy ngươi bất kỳ thủ đoạn nào, một câu, đến cùng có thể hay không sống, đều xem vận mệnh của ngươi. Ta trừng mắt, không phải đâu. Ta nếu là thuộc về Tây, ai cho ngài dưỡng lão a? Tam thúc nết miệng cười một tiếng, không quan trọng. Ba cái chân có khó tìm, hai cái người của chân không đầy đường sao? Ta có thể lại nuôi một cái, nếu thật là tới một bước kia, ngươi cứ yên tâm đi thôi, không cần lo lắng. Tam thúc gằn xuống câu nói này, hắn liền rút mấy cây tóc của ta, gật gù đắc ý ra cửa, độc giữ lại một mình ta đứng tại chỗ sững sờ. Cái này lao đồ vật. Ta ôm đầu giận dữ nói một câu. Lúc chạm vào tối, ta đem gà giá nhấc vào trong phòng, bên trong chỉ có ba cái gà trống lớn nền cổ rồi nhi réo lên không ngừng, hiển nhiên là đói chết. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ngày bình thường bọn chúng đều là Tam thúc bà bối, đụng đều không cho ta chẳng thử, nhưng bây giờ sợ là giữ nhiều lành ít. Chuẩn bị kỹ càng những ngày sau, ta đóng lại cửa phòng, đem cửa bên trên then cài cửa cắm ở, sau đó ngồi nhà chính chiếc ghế bên trên lặng lặng chờ đợi lấy. Trong thôn ban đêm 10 phần yên tĩnh, ta chỉ có thể nghe được trên tường lao chung biểu ken két đong đưa âm thanh, ngẩng đầu nhìn, đã là nhanh nhập tí thời. Ta đứng dậy kéo diệt đèn điện, vừa đem ngọn đến nhóm lửa, cổng đột nhiên vang lên phanh 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 dồn dập tiếng phá cửa. Cùng lúc đó, thật vất vả an tĩnh lại ba cái gà trống lớn bị kinh sợ dường như rồi nhi cuồng kêu lên. Ta bận bịu quay đầu nhìn về phía cửa phòng, thấy cửa phòng theo tiếng phá cửa không ngừng mà đung đưa, kia then cài cửa cũng là ào ào rung động. Ai? Ta đối với cổng hô một tiếng, ngoài phòng không đáp, nhưng như cũng đang đập lấy cửa, thanh âm càng lúc càng lớn, ta nhíu mày, cũng không còn đi để ý đến hắn, tóm lại không cho hắn khai môn là được rồi. Mấy giây bên trong về sau, tiếng phá cửa im bặt mà dừng, ta vừa muốn thở phào, đã thấy một cái trắng bệnh tay theo chật hẹp trong khe cửa một chút xíu rối vào, tay kia mỏng như giấy phiến, đang run rẩy khuấy động lấy then cài cửa. Đánh mấy lần không có kết quả sau, lại một cái tay rối vào, hai cánh tay tức hồn hển bắt lấy then cài cửa liều mạng qua lại co rúm, ngay tiếp theo làm cánh cửa đều đi theo lay động. Ta vội vàng cầm lấy ngọn nến chạy tới, đem ánh nến đôi hướng kia hai cánh tay, còn không đợi ngọn lửa đủ phải, hai cánh tay liền bụt một chút rụt trở về. Sau đó ngoài cửa liền hoàn toàn không có động tĩnh. Nhưng ta biết, ngoài cửa đồ vật không có đi, thế là liền đem lỗ tai xẻ tới, vừa mới gần sát cửa phòng, liền nghe ầm một tiếng vang trầm từ phía sau trong phòng đi ra. Ta sững sờ, đầu tiên là theo bản năng nhìn một chút cửa sổ, thấy không có gì dị thường lại ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà. Nguy rồi. Ống khói. Ta cắn răng một cái, đang muốn chạy hướng về sau phòng, đã thấy sau cửa phòng miệng hé mở màn cửa hạ xuất hiện hai cái đùi, chân kia bên trên mặc rộng rãi hoa quần, trên chân thì là một đôi màu đen dày vải, giấu ở màn cửa sau trong bóng tối không lúc đích. Ta làm một cái hít sâu, đồng thời nện bước tiểu thoái bộ rời đến gà giá bên cạnh. Lúc này, một cái khô cằn tay chậm rãi vén mở cửa màn, ta tập trung nhìn vào, màn cửa sau đứng đấy một người mặc áo đông đầu đội nón nhỏ người, mà cái kia nón nhỏ bên trên thình lình thêu một cái hồ chữ. Hắn cong lưng, trên mặt được cùng một chỗ miếng vải đen, nhìn không ra hình dạng, nhưng nhìn thân hình giống như là lao đầu nhi. Trong tay hắn bưng lấy một cái đen nhánh áo liệm, đi từng bước một đi qua, sắp tới gần ta thời điểm, hắn đột nhiên cầm trong tay áo liệm tung ra, nhìn tư thế kia giống như là muốn cho ta mặc vào. Ta không do dự nữa, mở ra gà giá thả ra ba cái gà trống lớn. Rồi nhi, chỉ thấy ba cái gà trống kêu loạn bay nhảy lấy, cảnh tượng không nhỏ. Kết quả bọn chúng lại vòng qua lão đầu thẳng đến sau phòng chạy tới. Ta vẻ mặt mộng bức nhìn xem bọn chúng, ba người các ngươi hướng chỗ nào chạy à? Vừa mới nói xong, liền nghe từ sau trong phòng truyền đến một hồi chói tai gãy cùng tiếng kêu rên, ngay sau đó là lốp bốt nồi chén bầu buồn bị đánh lật loạn hưởng. Lúc này ta mới phản ứng được, ngoại trừ trước mắt lão đầu nhi này, sau phòng lại còn có cái gì? Mà tại lúc này, lão đầu nhi cầm áo liệm điểm lấy chân hướng ta chân nhanh đi vài bước, trong cổ họng cứng rắn gạt ra một cái thanh âm khàn khàn, xuyên. Bên trên, ta lách mình đi vào bên cạnh bàn, cơ lấy một thanh ghế mây chiếu vào lão đầu đầu liền đập xuống. Lão đầu kia không biết là não tàn vẫn là bại não, vậy mà không có tránh, bị ghế mây đập ngay chính giữa, trực tiếp ngã xuống đất bắt đầu toàn thân run rẩy. Có thể cứ việc dạng này, trên mặt hắn miếng vải đen vẫn là không có rơi, giống như là sinh trưởng ở trong thịt. Cái này ghế mây là Tam Thúc cố ý dùng cành liễu biên, liễu chi đào mục trừ tà, tiểu hài tử đều biết. Thấy lão đầu kia còn muốn đứng lên, ta lại giơ lên ghế mây hung ác đập mấy lần. Lúc này, treo trên tường lao trung biểu làm văng lên, ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa bận vừa qua khỏi tí thời. Thế là từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, tại trên ghế mây dùng sức vẽ mấy lần, quả thực là cắt bỏ một đoạn cành liêu thắt ở bên hông. Sau đó bước nhanh đi đến góc tường cầm lấy kia ngọn giấy đèn lồng ghé vào trên vai của mình. Phúc. Đèn lồng giấy lúc này giấy lên một túm yếu ớt ngọn lửa, đây cũng là lợi dụng đầu vai dương hỏa dẫn đốt. Lão đầu đã là nằm trên mặt đất bất động, ta vội vàng đi tới cửa kéo ra then cài cửa mở ra cửa phòng, làm ta xách theo đèn lồng đi ra thời điểm, đã thấy dưới bóng đêm trong viện quỳ hai người. Nhìn kỹ, hai người này mặc xanh xanh đỏ đỏ áo liệm, trên mặt cũng đều được một mảnh vải đen, nhìn kia thật dài tóc đen, hẳn là hai nữ nhân. Hai nữ nhân này đối lập mà quỳ, nền cổ, dùng chảy máu ngón tay tại đối phương trên mặt miếng vải đen bên trên bôi bôi lên xóa, giống như là tại cho đối phương hóa trang. Chương 3, chôn sống còn âm nợ chương 3, chôn sống còn âm nợ tê ta hít một hơi lãnh khí, lập tức túi đầu nhìn một chút đèn lồng, nguyên vốn cũng không quá vượng ngọn lửa lúc này càng là lấp loé không yên, cảm giác tùy thời đều muốn diệt. Mà trước mắt hai nữ nhân dường như cũng không có đem ta để vào mắt, chỉ là tại tự mình vẽ lấy trang. Ta lấy lại bình tĩnh, xách theo đèn lồng rón rén theo các nàng bên người chậm rãi đi qua, đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc mắt hai người một cái, lại phát hiện hai người bỗng nhiên đình chỉ động tác trong tay, tất cả đều đem đầu cứng ngắc chuyển hướng ta. Ngươi, các ngươi tiếp lấy họa, không cần phải để ý đến ta bước xuống câu nói này, ta liền xông ra sân nhỏ, vắt chân lên cổ hướng hồ ra tổ phần phương hướng chạy tới. Một mạch đi ra ngoài mấy trăm mét xa, cảm thấy sau lưng không có động tĩnh gì, ta mới dừng bước lại, vì một cây đại thụ thở hổn hển. Đèn lồng bên trong ngọn lửa lấy rất ổn, dường như không có nhận đến ảnh hưởng gì, lòng ta cuối cùng là thoáng để xuống. Lần này sẽ không có chuyện gì đi, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không có chuyện gì bỗng nhiên, một tiếng nói giản mua tiếp nhận ta, liền đến tự đằng sau ta, ta theo bản năng liền muốn quay đầu nhìn, lại đột nhiên nhớ tới Tam Thúc căn dặn, đã xoay qua chỗ khác một nửa đầu quả thực là ngừng lại. Phúc. Phúc lúc này, đèn lồng giấy bên trong ngọn lửa bỗng nhiên bay nhảy mấy lần, rất có muốn tiêu diệt ý tứ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai cái thứ gì ba một chút khoác lên đầu vai của ta, ta chỉ cảm thấy bả vai phát lạnh, cánh tay mềm mại. Tiểu hòa tử, ta có chút mệt mỏi. Người con ta a thanh em này giống như là kẻ nghiện thuốc, chợt một nghe vào căn bản phân biệt không ra nam nữ. Đang khi nói chuyện, hai cái tràn đầy nếp nhăn tay chậm rãi theo đầu vai của ta ló ra, kia vừa dài lại hắc móng tay từng cái vạch lên mặt của ta, thân thể ta khẽ run lên, nhịn không được mắng, lao đổ vật. Đừng nghĩ trêu chọc ta. Vật kia không nói lời nào, có thể cổ của ta lại bắt đầu biến ngứa lạ vô cùng, túi đầu xem xét, chỉ thấy từng cây thanh bạch sợi tóc tại trên cổ của ta một chút xíu lan tràn, mới đầu ngứa đã biến thành đau, tóc kia ngay tại hướng trong da của ta chui. Đèn lồng giấy bên trong ngọn lửa cũng là càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy là phải hoàn toàn dập tắt. Thế là ta quyết định chắc chắn, từ bên hông nhanh chóng rút ra cây kia trên ghế mây cảnh liễu, bắt lấy cứng rắn đầu cảnh hung hăng hướng về sau một đâm. A, một tiếng hét thảm, ta cũng không biết cảnh liễu cắm vào kia lao đổ bật địa phương nào, tóm lại ta cảm giác cổ cùng phía sau lưng chợt nhẹ, đầu vai tay cùng trên cổ tóc tất cả đều rụt trở về. Đèn lồng giấy bên trong ngọn lửa lúc này liền vượng một chút, ta tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân thẳng đến hồ ra tổ phần. Tiểu hòa tử, đừng chạy, ai chờ ta một chút. Trong lúc nhất thời, sau lưng vang lên liên tiếp nhi thanh âm khàn khàn, cảm giác chừng mười mấy người nhiều, bọn hắn chăm chú theo sau lưng ta, tiếng bước chân liên tục không ngừng. Đêm khuya thôn trên đường, một đám đã chết lao đổ vật theo sát phía sau của ngươi truy ngươi, hình tượng này một chút đều không đáng sợ. Nhớ không rõ chạy có bao xa, nơi xa rốt cục xuất hiện mộ phần bên cạnh là một quả lệch ra cái cổ cây giả, rủ xuống cảnh cây bên trên treo một ngọn đèn dầu, gió đêm đem ngọn đèn thổi phải tới lui loạn bày, đem mộ phần chiếu lúc sáng lúc tối, lại là không thấy thân ảnh của Tam Thúc. Tam Thúc, Tam Thúc, cách thật xa ta liền hô lớn vài tiếng, nhưng chính là không ai bằng lòng. Tam Thúc trước đó dặn dò đầu ta không thể trở về, đèn lồng không thể diệt, còn không thể sử dụng thủ đoạn, chỉ cần đến hồ ra tổ phần tìm hắn là được, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải theo kịch bản như tới. Suy nghĩ lung tung ở giữa, ta đã xem chạy tới mộ tổ trước, sau lưng kia lít nha lít nhít tiếng bước chân cũng theo đó theo trở về, ngay tại ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bên cạnh Mai Bác Thụ sau đông nhiên thoát ra một thân ảnh. Tam Thúc, ngậm miệng. Tam Thúc mặt âm trầm nói một câu, lập tức từ bên hông móc ra một mảnh vải đen quấn ở trên mặt của ta, không chờ ta kịp phản ứng, trên mông liền hung hăng chịu một ước. Ta một chút không có đứng bước hướng phía trước lảo đảo mấy bước, ngay sau đó dưới chân không còn, thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống, giống như là tiến vào một cái hố đất bên trong. Ta vội vàng đứng dậy muốn cởi bỏ trên mặt miếng vải đen hướng ra bỏ, bên hai lại chuyển đến Tam Thúc này sinh ác độc thanh âm, nằm sấp tốt đừng động. Từ nhỏ đã cùng Tam Thúc sống nương tựa lẫn nhau, ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta, thế là ta liền ghé vào trong hố không nhúc đích. Không bao lâu, ta lại nghe thấy Tam Thúc tiếng nói chuyện: "Các vị Hồ gia tổ tiên, ta cái này chất tử năm đó cưỡng ép cho mượn Hồ gia tổ tiên âm đức cùng hương hỏa, nhiều các vị tại phía dưới không được can sinh, hôm nay ta Hồ Linh Quan liền ngay trước các ngươi mặt tự tay chấm dứt hắn, xem như cho các vị trả nợ bồi tội." Hồ Linh Quan chính là tên Tam Thúc, hắn muốn giết ta tạ tội. Chẳng lẽ cái này, đây chính là còn Hồ gia âm đức hương hỏa phương pháp? Không chờ ta tỉnh táo lại, một cái xẻng bùn đất liền ảo ảo rơi tại trên người của ta, đây là muốn chôn sống ta. "Tiểu nhiên, Tam Thúc có lỗi với ngươi, ngươi vốn không nên sống, hôm nay ta liền tự tay là Hồ gia trừ hại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì sao từ nhỏ ta đem ngươi trở thành chó đuôi? Vậy vào trên người ta thổ càng ngày càng nhiều, bản năng cầu sinh để cho ta liều mạng hướng phía trước bò, tránh né lấy thổ bụi lấp, thân thể của ta bởi vì không cam lòng mà càng không ngừng run rẩy, chẳng lẽ ta thật không nên sống sót?" Không bao lâu, thân thể đã bị thổ hoàn toàn bụi lấp, hô hấp cũng trở nên mười phần khó khăn, thanh âm bên ngoài đã là nghe không rõ lắm, trước mắt càng là một vùng tăm tối. Ý thức rốt cục bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác mục đích bản thân tay bị một cái tay khác cầm, xúc cảm băng lạnh bứt mát, rất là mềm mại. Ngay sau đó một cái dịu dàng nữ tử thanh âm sâu kín bay vào lỗ tai của ta bên trong. "Đi theo ta." Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, nghe vào có chút quen thuộc, lại có chút ngoài ý muốn. Ta có thể cảm giác cái tay kia nhẹ nhàng kéo ta một chút, ta liền không tự chủ được theo hướng phía trước bò lên bò. "Đối, cứ như vậy, không nên lấy xuống rơi trên mặt miếng vải đen tìm kia thanh âm ôn nhu." Ta một chút xíu hướng phía trước bò lên, mặc dù trên mặt của ta còn được vải, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cái này hố đất bên trong có một cái địa động. Bởi vì ta từ nhỏ bị Tam Thúc nuôi trong lồng, một đoạn thời gian rất dài đều chỉ sẽ bò, cho nên tại cái này hẹp dài trong động bò đối với ta mà nói cũng không tính là gì về khó. "Ngươi là ai?" Ta nhịn không được hỏi một tiếng, nhưng là qua rất lâu đều không được đến trả lời, ta không xác định nàng còn ở đó hay không, vì bảo trì thể lực ta cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là túi đầu liều mạng bò. Tại cái này không thấy ánh mặt trời địa động bên trong, đã trải nghiệm không đến lúc đó ở giữa trôi qua, ta không biết mình bò lên bao lâu thời gian, chỉ cảm thấy tứ chi đều nhanh muốn gãy mất. "Không, không được." Ta bò bất động. Đến nghỉ ngơi một chút ngay tại ta nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên cảm giác bờ vai của mình bị thứ gì ngăn chặn đột nhiên nhấc lên, sau đó chính là gập gềnh bị thô bạo kéo lôi đến địa phương nào. "Tiểu nhiên, mau tỉnh lại." Tam Thúc chương 4, đưa quan tài. Nửa đường đụng tiên chương 4, đưa quan tài. Nửa đường đụng tiên sẽ không nghe lầm, cái này sẽ là của Tam Thúc thanh âm. "Tiểu nhiên, trên mặt miếng vải đen trước không nên lấy xuống, con mắt của ngươi chịu không được dương quang kích thích." Tam Thúc dặn dò. "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta giữa bất chi bất giác đã tại địa động bên trong bò lên một buổi tối? Hiện tại là ban ngày." "Không sai, cũng may ngươi kiên trì nổi, cuối cùng là không có phí công bạch dày vò một trận." Âm thanh của Tam Thúc có chút phát run, nghe được hắn rất kích động. Ta thử nghiệm muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng bởi vì bỏ thời gian quá dài, tứ chi vẫn luôn đang run rẩy, hoàn toàn liền không nghe sai khiến. "Ngươi trước đừng động." Tam Thúc nói một câu, sau đó ta cũng cảm giác mình bị nhẹ nhàng mang lên trên giường. "Tam Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cái này hát là cái nào một màn a?" Nằm ở trên giường sau, ta không hiểu hỏi. "Ai?" Tam Thúc hít một tiếng, nói rất dài dòng, "à, cũng là vì bảo trụ mệnh của ngươi. 18 năm trước, ngươi cưỡng ép cho mượn Hồ gia âm đức cùng hương hỏa, dựa theo bình thường mà nói, đúng rồi, âm đức cùng hương hỏa chỉ sẽ ảnh hưởng Hồ gia hậu nhân, đối đã chết đi tổ tiên là không có nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì người đã chết đã sớm đầu thai, mà ngươi cũng hẳn là tin tưởng, ngươi kia cha mẹ một mực không có hài tử, cho nên Hồ gia căn bản là vô hậu." Ta nhíu nhíu mày, trước người đã đầu thai, Hồ gia lại không có sau, kia, những cái kia truy cái chết của ta quỷ là ai a? "Hừ." Tam Thúc khinh thường một tiếng hừ, "những cái kia ma quỷ là trong thôn những gia đình khác người chết, bất quá đều là chút lão quỷ mà thôi, Hồ gia mặc dù thế hệ là đông, nhưng đều là chút tích đức làm việc thiện người, vốn là nên con cháu đầy đàn, phúc trí hậu bối, nhưng trong thôn những cái kia ma quỷ ngốc nghé Hồ gia âm đức, sau khi chết không đi chỗ đó âm gian diêm vương điện, tất cả đều chạy đến Hồ gia nghĩa địa chia ăn âm đức, cái này mới đưa đến Hồ gia vô hậu. Về sau ngươi nửa đường giết ra, một mạch mạnh cho mượn Hồ gia tất cả âm đức, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Chỉ có điều cái này 18 năm qua, một mực từ ta trông coi ngươi, bọn hắn mới không thể có cơ hội muốn mạng của ngươi, thật là tại ngươi trưởng thành một ngày này, chính là những cái kia ma quỷ oán khí nặng nhất một ngày, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi lấy mạng. Cho nên ta mới tại trước Hồ gia tổ phần ở ngay trước mặt bọn họ chôn xuống ngươi, chính là muốn hoàn toàn gây mất bọn hắn chấp nhiệm. Kinh ngạc sau khi, ta cũng mới hiểu được hóa ra là có chuyện như vậy. Tam Thúc, cái kia mang theo ta bỏ động cô nương cái gì cô nương? Tam Thúc một chút liền cắt ngang lời ta, hắn thổi xuống trên mặt ta miếng vải đen, một sợi bạch quang thoáng chốc đâm vào con mắt của ta, ta vội vàng nhắm chặt hai mắt, qua hơn nửa ngày mới chậm rãi mở to mắt. Đập vào mi mắt ngoại trừ Tam Thúc gương mặt dán mua kia bên ngoài, chính là một gian xa lạ phòng. Tam Thúc ngậm một điếu thuốc trừng mắt ta, nếu là đào địa động đều có thể gặp phải cô nương, vậy ngươi Tam Thúc ta liền hàng ngày đào địa động, cũng liền không đến mức đến bây giờ còn cô độc. Gặp hắn mặt lộ vẻ vẻ không vui, ta cũng liền không có nói thêm gì đi nữa, ngược lại hỏi, chúng ta bây giờ là ở nơi nào a? Không nên hỏi nhiều như vậy, trời còn sớm, ngươi mau mau nghỉ ngơi, ban đêm còn muốn hộ tống một cái trọng yếu đồ vật đi một tiên miếu. Một tiên miếu? Ta kinh ngạc nhìn Tam Thúc, kia tựa như là, ta miếu à, nghe nói những năm này có không ít đi ngang qua người của một tiên miếu đều đã chết, hơn nữa tử trạng thê thảm quỷ dị. Tam Thúc liếc mắt cười một tiếng, a, thế nào? Ngươi sợ? Ta ưỡn thẳng người, kia có gì phải sợ? ta chỉ là kỳ quái ngươi muốn ta hộ tống thứ gì đi một tiền miếu. Tam thúc bắn rất trong tay thuốc lá, tiến đến trước mặt ta nhìn ta chằm chằm hai con mắt nói rằng, ban đêm ngươi sẽ biết, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi lần này đại nạn không chết, cùng kia một tiền miếu cũng có quan hệ, ta cho ngươi đi là vì lễ tạ thần, cho nên ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lễ tạ thần. Nằm trên giường dòng dã một ngày, thẳng đến mặt trời xuống núi ta mới xuống đất đi vào trong sân hoạt động một chút, nhìn qua chung quanh đen nhánh sơn lâm, ta có chút ngộng, làm nửa ngày kể bên này chỉ có chúng ta cái này một gia đình. Lúc này, ngoài viện truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, ta đưa cổ xem xét, chỉ thấy Tam thúc đẩy một cái tấm ván gỗ xe lắc lắc ung dung đi tới, trên xe ba gác thình lình đặt vào một cái quan tài, mà lại là màu trắng quan tài. Không phải là để cho ta hướng một tiên miếu bên trong đưa quan tài a? Ta thuận miệng lẩm bẩm một câu. Tam thúc trà sát đem mồ hôi trên trán, không sai, chính là cái này miệng bạch quan. Cũng may một tiên miếu cách nơi này không xa, theo phương hướng tây bắc đi mấy dặm đường đã đến, ngươi chuẩn bị một chút liền lên đường đi, đồ vật đưa đến về sau cái gì đều không cần quản, trực tiếp trở về là được. Nói chuyện, Tam thúc móc ra ba tấm biên giấy nhét vào trong tay của ta, cất kỹ những này biên giấy, tại ngươi cho rằng thích hợp thời điểm, liền mở ra một cái, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Nhìn xem Tam thúc vẻ mặt nghiêm túc, chuyến này tất nhiên là hung hiểm và phần, mà hắn cho ta rõ ràng chính là bảo mệnh cầm nang. Tam thúc, cái này trong quan tài nằm là ai a? Tam thúc đốt một điếu thuốc, đột nhiên toát một ngụm, hô. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi liền coi nó là thành là một ngụm không quan tài, tốt, mau xuất phát một chút ta. Ta không có ở trì hoãn thời gian, con cái trước vải rách bao liền đẩy xe ba gác thừa dịp lúc ban đêm sắc hướng một tiên miếu tiến đến. Đường ban đêm vốn là khó đi, lại đẩy một cái kéo quan tài xe ba gác, cũng đừng xách nhiều phí sức, cũng may ta từ nhỏ đã luyện qua, hơn nữa cái này miệng bạch quan kích thước so bình thường quan tài ít đi một chút, bằng không đừng nói là mấy dặm đường, sợ là mấy chục mét ta đều không đẩy được. Trong này đến tột cùng nằm là ai? Suy nghĩ lung tung lúc, theo xe ba gác bên trái bỗng nhiên chuyển đến răng rắc một tiếng gỗ đứt gây giòn vang, ngay sau đó xe ba gác đột nhiên phía bên trái ngã xuống, quan tài cũng theo tấm bán gỗ phía bên trái bên cạnh tuột xuống. Ta vội vàng bung ra xe ba gác lan can, tiến tới một bước xoay người dùng bả vai kháng trụ quan tài, lúc này mới không có để nó rơi trên mặt đất, khỏi phải trong khu vực quản lý nằm chính là cái gì, quan tài kiêng kỵ nhất chính là nửa đường vô cớ rơi xuống đất. Nếu là nói như vậy không chỉ có khả năng chọc giận đồ vật bên trong, càng là sẽ cho nhấc quan tài tượng mang đến suối quậy, mà lúc này ta đóng vai chính là một cái nhấc quan tài tượng nhân vật. Ta nín thở một cái, gắt gao khiêng quan tài, đồng thời cúi đầu nhìn lướt qua, lúc này mới nhìn đến tấm nhi xe súng lục tử vậy mà gây mất. Đúng là mẹ nó không may. Bánh xe vừa đứt, cái này xe ba gác liền phế đi, ta còn thế nào đem quan tài đưa đến một tiền miếu. Ngay tại ta tính toán nên làm cái gì thời điểm, sơn bên đường trong bụi cỏ bỗng nhiên ào ào vang lên vài tiếng, một giây sau, một cái lông sủ đổ vật từ bên trong thẳng tắp đi ra. Chồn. Lại một nhìn kỹ, căn bản cũng không phải là cái gì chồn, mà là một cái lớn lên giống chó đất hồ ly. Ta nhìn chằm chằm nó kia một thân hoàng không hoàng hắc không hắc cọp lông, lại ngẩng đầu nhìn trên đầu trăng tròn, trong lòng nhất thời liền lộn bộn một chút. Nó giống như cười mà không phải cười đi đến trước mặt ta, hai cái chân trước nâng lên có chút uốn lượn, thé thé giọng mở miệng, "Tiểu hòa tử, ngươi thấy ta giống người hay là giống thần?" Chương 5, quan đầu sát, tìm lương tế chương 5, quan đầu sát, tìm lương tế. Ta nửa ngồi lấy, vai kiêng bạch quan ngơ ngác nhìn trước mặt hoàng hồ ly, trong lòng loạn làm một đoàn. Thứ đáng chết này sớm không ra muộn không ra, nhất định phải lúc này đi ra, cái này không thêm phiền sao? Hoàng bì tử lấy phong đã là rất khó gặp. Hoàng hồ ly lấy phong càng là trăm năm khó gặp một lần, ta cũng chỉ là nghe Tam thúc sau bữa ăn nói chuyện tào lao qua, tận mắt nhìn đến cái này còn là lần đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, hoàng hồ ly đắc đạo tu thành hình người trước, sẽ tìm người qua đường tra hỏi, nếu như hắn hỏi ngươi thấy ta giống không giống người, vậy ngươi chỉ cần trả lời nó giống là được rồi, ngươi có thể trốn thai, nó có thể hóa hình, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như nó hỏi là ngươi thấy ta giống người hay là giống thần, cái này khá là phiền toái, nói nó giống người, nó nói đi khắp hủy không nói, sẽ còn muốn mạng của ngươi, nếu như nói nó giống thần, nó mặc dù có thể biến hóa nhưng là mượn ngươi mệnh. Nói trắng ra là chính là đời này dựa vào bên trên ngươi, ngươi nếu là mệnh cứng rắn liền có thể sống lâu mấy năm, nếu là mệnh không cứng rắn, kia không dùng đến mấy ngày liền bằng dao, cái này cùng trồn lấy phong cơ hồ không có gì sai biệt. Ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào, lại liền nghĩ tới Tam thúc nhét cho ta ba tấm viên giấy, đây chính là cẩm nang rượu kê à, thế là trước nói một câu, ngươi đợi lát nữa sau đó tiện tay theo trong túi móc ra một cái viên giấy nhi nhanh chóng triển khai, mặt mũi tràn đầy mong đợi xem xét, kết quả phía trên một chữ nhi cũng không có, ta trợn tròn trong mắt, đội vàng lại móc ra một trang giấy đoàn. Phía trên vẫn là một câu cũng không biết. Lao đồ vật, lần này trò đùa thật là mở lớn. Nhìn ta hơn nửa ngày không nói lời nào, hoàng hồ ly điểm lấy hai cái chân sau lại đi trước xoay đi hai bước, "Ân, mau nói a, ngươi thấy ta giống người hay là giống thần?" Ta ném đi trong tay viên giấy, quyết định chắc chắn, đột nhiên đưa tay bóp lấy kia hoàng hồ ly cổ, một thanh kéo đến trước mặt mình, sau đó đột nhiên co lại lui thân tới bên cạnh, không có bờ vai của ta, bạch quan mất đi trọng tâm, lập tức hướng phía hoàng hồ ly liền ép xuống. "Ai u." Hoàng hồ ly quát to một tiếng, vậy mà duỗi ra hai cái ngắn nhỏ chân trước mạnh mẽ nâng bạch quan. Hai cái chân sau mặc dù run dữ dội hơn, nhưng nhìn qua dường như còn có thể kiên trì một hồi. Chiều ta hắn cung kính con người, làm phiền ngươi trước phụ một tay, chờ đến một tiên miếu ta sẽ nói cho ngươi biết giống cái gì, ngươi cũng đừng vẫn tưởng đồ ném đi qua tài, nếu không ta bỏ rơi cái mạng này không cần, cũng phải nói ra ngươi không muốn nghe đáp án, để ngươi cái này thân đạo hạnh hoàn toàn phế đi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ngươi, ngươi, ta nhẹ nhàng vỗ vỗ qua tài, đừng ngươi, đi thôi tấm ván gỗ xe là không sửa được, cho nên chỉ có thể mượn vị này đại tiên thân thể cường tráng thay ta đem quan tài khiêng đến một tiên miếu. Ta cẩn thận nhìn một chút mặt của Hoàng Hồ Ly, đừng nói, kia mong muốn ăn hết nét mặt của ta thật là có một chút giống người, nó ác hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó liền cắn răng nghiến lợi con quan tài hướng một tiên miếu đi đến. Quả nhiên, đối với nó mà nói, một thân đạo hạnh mới là trọng yếu nhất. Có Hoàng Hồ Ly hỗ trợ, ta tự nhiên là dễ dàng không ít, nhìn ra được nó thật sự là rất cường tráng, chỉ mấy chục phút quan cảnh, chúng ta liền thuận lợi đi tới một tiên miếu phụ cận. Miếu nhỏ tọa lạc tại chân núi một mảnh loạn rừng ở trong, tuy là giữa hè thời tiết, nhưng ngoài miếu lại là cảnh khô lá héo vừa rơi là tả trên đất. Miếu trên cửa viện còn mang theo hai ngọn màu trắng đèn lồng theo gió đêm qua lại đông đưa, nhìn qua một thoáng là thê lương. Có thể kỳ quái nhất chính là lúc này cửa sân mở rộng, từ trong miếu còn thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng nói. Ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ có người đến một tiên miếu? Tại trầm ngâm lúc, Hoàng Hồ Ly đã khiêng quan tài một chút xíu tới gần cửa sân, ta mau đuổi theo đi qua nhắc nhở, cẩn thận một chút, bên trong có người. Ta quan tâm đến nó làm gì có người hay không, chỉ cần ta đem quan tài đưa vào đi, ngươi liền cần hồi đáp vấn đề của ta. Ta không để ý tới nó, mà là đi theo quan tài đằng sau thận trọng đi vào sân nhỏ, đi vào liền thấy đầy đất đều là vàng nóng tiền giấy, cơ hồ là bày khắp trước miếu cả gian sân nhỏ. Trong lòng ta đột nhiên nhảy một cái, có người chạy đến một tiên miếu bên trong đến phát tang. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền nghe ở một thanh âm vang lên, bạch quan đột nhiên rơi trên mặt đất, mà kia nhấc quan tài Hoàng Hồ Ly đảo mắt liền xông vào góc tường trong bụi cỏ dại không thấy. Ta đang muốn gọi nó, từ trong miếu đống nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hai cái lão nhân mặc toàn thân áo trắng hoàng hoàng trương trương đi ra, xem xét chính là lão lưỡng cậu. Lúc này ta mới phát hiện, cửa miếu chính giữa vậy mà cũng bày biện một cái quan tài, vẫn là một ngụm che kín đỏ xa quan tài. Cái này đã nói lên kia trong quan tài nằm tất nhiên là chờ gà cô nương. Sao chính là, đỏ quan tài đầu vừa vặn đối mặt bên cạnh ta bạch quan tài đầu, đỏ trắng đối chính là quan đầu sát chủ yếu nguồn gốc, quan đầu sát một khi hình thành, trong quan tài đồ vật có một cái tính một cái, tất cả đều đến độ tới. Nhìn thấy một màn này, ta vội vàng theo trong bao vải kéo ra một mảnh vải đen đắp lên bạch quan tài đầu, ý là che sát. Lúc này, kia hai cái lão nhân thở hồng hộc chạy đến trước mặt ta, nhìn thấy ta bên cạnh bạch quan sau biểu lộ đầu tiên là sức sở, rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận, nhưng không biết rõ vì cái gì, ánh mắt hai người đang rơi xuống trên mặt của ta về sau, tức giận lúc này liền biến thành vui mừng. Lão đầu chỉ vào người của ta mặt, cái này một tiên miếu thật sự là không có buồn vì đến, nghĩ không ra ứng nghiệm nhanh như vậy. Lão thái thái đi theo nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Nhìn một cái, vẫn là tuấn hậu sinh. Nhà đầu có phúc a. Ta bị bọn hắn nhìn có chút run rẩy, các ngươi có ý tứ gì? Ngươi chờ lão đầu nói một tiếng, quay đầu hoan hoan vui vui chạy vào trong miếu, đợi đến lại lúc đi ra, bên người đã là cùng một người mặc đạo bào lão đạo. Lão đạo này mặc dù là tóc bạc râu bạc trắng, nhưng sống lưng lại thật rất thẳng, hơi có chút tiên phong đạo cốt ý tứ. Lão đạo vuốt vuốt râu ria nhìn ta chằm chằm nhìn hơn nửa ngày, một bên dò xét một bên gật đầu, cuối cùng nhãn tình sáng lên, quay người đối lão lương khẩu nói rằng: "Chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị, ở đây tìm được lương tệ a." Dừng lại, ta thật sự là nghe không nổi nữa, đưa tay cắt ngang ba người trò chuyện: "Các ngươi nói cái gì đó? Cái gì lương tế? Nghe kỹ đi, bản người đã danh thảo có chủ, khỏi phải nghĩ đến có ý đồ với ta." Ha ha, lão đạo ngửa đầu cười một tiếng: "Ngươi hoa nhi này, không biết trời cao đất rộng, có thể vào tay lão Phùng gia nha đầu thật là vận mệnh của ngươi, nghĩ là mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh." Nói xong, hắn liền xuất ra một bộ màu đỏ hỷ phục ném tới trước mặt của ta, đến, đem nó mặc vào. Ta cúi đầu nhìn lướt qua màu đỏ hỷ phục bên trên đồng tiền in hoa, mỉm cười, nói hồi lâu, tóm lại đến làm cho ta nhìn một chút tân nương tự á. Tân nương ở đâu? Nghe xong lời này, lão đạo bên người lão đầu một chút liền trong bụng nở hoa, hắn đem ta kéo đến chiếc kia hất lên đỏ xa quan tài trước, cười dạng dỡ nói, con rể tốt, ta lão Phùng nữ nhi liền tại bên trong nằm, ngươi nếu là bằng lòng, ta lập tức chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới trong đêm đưa đến nhà của ngươi, cam đoan người nhà của ngươi nửa đời sau ăn mặc không lo, mà ngươi liên cùng nữ nhi của ta tại cái này một tiên miếu bái đường, sau đó cùng một chỗ nhập thổ vi an, thế nào? Chương 6, sao động quan tài chương 6, sao động quan tài đổ cưới. Ta đảo đảo trong mắt, lập tức theo trong ba lô lật ra giấy bút, dựa vào ký ức tương lai lúc đường vẽ ra, sau đó đưa cho lão Phùng, đây chính là nhà ta địa chỉ, đồ cưới hiện tại liền đưa tới cho, tuyệt đối không nên chậm trễ, phải nhanh. Lão Phùng sững sờ, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh giống nhau ngậm bức lão đạo, Khâu đạo trưởng, đứa nhỏ này không phải là đầu óc có vấn đề a? Thế nào bằng lòng thống khoái như vậy? Được xưng Khâu đạo trưởng, lão đạo vẻ mặt hồ nghi nhìn ta, vuốt râu nói rằng, con ít, ngươi có thể nghe rõ ràng, lão Phùng gia nha đầu chết thảm ở bãi đường thời điểm, oan khí cực sâu, không vào âm gian, cũng may còn không có qua đầu thất, bần đạo tạm thời còn có thể đè ép được nàng, nhưng là không được bao lâu thời gian nàng liền sẽ phá quan tài mà ra, cho nên bần đạo muốn tìm cái nam nhân cưới nàng, cũng coi là theo tâm nguyện của nàng, chống đỡ nàng chấp nhiệm, hiện tại chúng ta muốn đem ngươi cùng lão Phùng gia nha đầu cùng một chỗ chôn hạ táng nhập tâm phòng, chôn liền chết, ngươi biết hay không? Áo ta đã hiểu, cũng đồng ý, đừng lãng phí thời gian, nhanh sắp xếp người đi đưa đồ cưới a. Lão Phùng mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy kỳ quái, có thể hắn vẫn là cho mình bạn già đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão Thái Thái lập tức hiểu ý, cầm lên tờ giấy kia mừng khấp khởi chạy ra sân nhỏ, dáng vẻ đó dường như thật là tại cho mình chờ gả khuê nữ chuẩn bị đồ cưới đi. Khâu đạo trưởng nện bước bước chân thư thả đi đến trước mặt của ta, tốt, đã chuyện tốt đã định, vậy chúng ta cũng nhanh nhanh bắt đầu đi. Tiểu tử, mau đưa cái này hỷ phục mặc vào, không được lầm giờ. Ta cười cười, đưa tay chỉ sau lưng bạch quan, Khâu đạo trưởng, ta chỗ này cũng có một cái quan tài, ngươi nhìn nên xử lý như thế nào a? Khâu đạo trưởng liếc mắt xem xét, thử. Giả thân giả quỷ, phô trương thanh thế, nhìn ngươi cái này thân keo kiệt cách ăn mặc bất quá là người nhà nông, dùng cái gì dùng bạch quan trang thi thể? Chẳng lẽ lại bên trong nằm vẫn là thành tinh đồ vật? Ha ha phanh. Ngay tại Khâu đạo trưởng ngửa đầu cười to thời điểm, bạch quan đông nhiên không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng nặng nề trầm đục, đem người ở chỗ này toàn giật nảy mình, ta cũng là ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn lại, không biết thế nào, bạch quan vậy mà tại chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, tựa như là có đồ vật gì ở phía sau đẩy nó. Đừng nhìn Lao Phùng tuổi đã cao, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn thử trượt một chút nút ở sau lưng Khâu đạo trưởng, run giọng nói, cái này. Khâu đạo trưởng, cái này bạch quan tài thế nào so ta khuê nữ đỏ quán còn bất thường a, chớ quấy rầy. Có bần đạo tại, nhất định bảo đảm ngươi chu toàn. Vung xuống câu nói này, Khâu đạo trưởng liền bước nhanh về phía trước, đưa tay kết một cái đạo gia pháp ấn, quát lớn, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ. Liền nghe ba một thanh âm vang lên, pháp ấn vang dội đập vào trên quan tài. Ai u? Một hồi lanh lảnh tiếng kêu theo quan tài dưới đáy truyền ra. Thập. Động tĩnh gì? Khâu đạo trưởng nhìn bốn phía lấy. Ta nghe thanh âm này rất quen hay, thế là cấp tốc túi người hướng quan tài dưới đáy nhìn lại, quả nhiên, một cái hoàng hồ ly đang hai tay kéo lấy quan tài nhẹ răng trợn mắt run rẩy rẩy. Ngươi tại sao lại trở về? Ta kinh ngạc nhìn xem nó. Nâng quan tài chậm chạp hành tẩu chính là cái kia hướng ta lấy phong hoàng hồ ly. Nói nhảm. Thiên nhi ra ta lấy phong đòi một nửa, có thể đi sao? Các ngươi lời nói mới rồi ta đều nghe được, ngươi nếu là bồi tử quỷ kia vào âm phòng, ta làm sao bây giờ? Ta giật mình, nơi này chính là có cái lao đạo, ngươi nếu là bị hắn thấy được hử. Hoàng hồ ly khinh thường hừ một tiếng, khoe miệng rõ ràng lộ ra một vẻ giống người mà không phải người cười gian. Thiên nhi ra ta sẽ sợ một cái lao như cái múi. Tiểu tử túi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Khâu đạo trưởng đống nhiên gào to một âm thanh, lại nâng lên một trường hung hăng đập vào trên quan tài, nguyên bản bị hoàng hồ ly nâng lên quan tài rắn rắn chắc chắc đệm xuống đất, một chút khe hở cũng không lưu lại, đầu ta ra tê dần. Trong lòng tự nhủ cái này hoàng hồ ly sẽ không cứ như vậy bị đẻ chết ta. Cái này sợ là trong lịch sử xui xẻo nhất lấy phong hoàng hồ ly. Đang khi nói chuyện, Khâu đạo trưởng ngang ngược thanh âm lần nữa truyền đến, dám ở bần đạo trước mặt giả thần giả quỷ, vậy trước tiên nhường bần đạo bổ cái này bạch quan cho ngươi thêm nhập tâm phòng. Xem kiếm. Một tiếng rơi xuống, chỉ thấy Khâu đạo trưởng từ bên hông rút ra một thanh đạo kiếm, nhảy lên thật cao hướng về phía bạch quan liền bổ xuống. Thật dài đạo bào trên không trung phốc phốc rung động, nhìn qua một thoáng là uy phong. Chỉ là mũi kiếm tại khoảng cách bạch quan không đủ xa mấy tấc thời điểm, im bặt mà dừng. Ngươi thế nào? Khâu đạo trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn ta, hắn hai cánh tay còn đang không ngừng dùng sức hướng phía dưới để ép đạo kiếm, có thể lưỡi kiếm kia đã là giáp tại ta tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Ta mắt lạnh nhìn hắn, đồ vật của hồ linh quan ngươi cũng dám đụng. Quả nhiên là sống đủ rồi. Ngươi nói hồ linh quan? Cái này nằm trong quan tài là hồ linh quan. Khâu đạo trưởng há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Ta nhướng mày, dưới chân xử trí bước, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lên mũi kiếm hướng lên vậy một cái, trở tay đoạt lấy đạo kiếm, tiếp lấy dùng sống kiếm tại đầu của Khâu lao đạo bên trên hung ác gõ mấy lần. Trong miệng mắng, ngươi mới nằm quan tài, cả nhà các ngươi đều nằm quan tài, con mẹ nó, dám rủa ta tam thúc. Khâu lao đạo bị ta đập đập là che nhức đầu gọi, vòng quanh sân nhỏ qua lại tán loạn, hoàn toàn không có trước đó uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Vung kết thúc khí, thấy Khâu lao đạo trốn ở góc tường hoàn toàn không dám ngôn ngữ, ta lúc này mới bước nhanh đi đến trước bạch quan, dùng sức đẩy mở quan tài bắt đầu tìm kiếm cái kia hoàng hồ ly, nhưng vào lúc này một cái tay nhẹ nhàng đập vào trên vai của ta. Nhỏ. Tiểu hỏa tử ta nhìn lại, là một mực không lên tiếng lao phủng, chỉ thấy hắn nhát gan như cái nhìn ta, lại dùng ngón tay chỉ cửa miếu trước đỏ quan tài phương hướng. Ngươi xem một chút. Ta khuê nữ kia quan tài là thế nào? Ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khoát trên quan tài đỏ xa chậm rãi vũ động, một cỗ khói đen theo nắp quan tài khe hở bên trong tràn ra ngoài, kia nặng nề quan tài giống như là mở nồi như thế, nắp quan tài bị khói đen đỉnh phanh phanh rung động, rất có muốn bị xốc lên tư thế. Kết thúc. Nàng muốn hiện ra. Trốn ở góc tường Khâu lão đạo hô lớn một tiếng, tựa như ngoài miếu chạy tới. Ta tiến lên một bước ngăn cản hắn, đưa tay hỏi, có hay không dây đỏ? Khâu lão đạo sững sờ, lập tức từ rộng thùng thình trong cửa tay áo rút ra một đoạn dây đỏ run rẩy đưa cho ta. Tại cái này đứng yên đừng nhúc đích. Nói xong, ta quay người chạy đến đỏ quan tài trước, Khâu lão đạo đã là sợ vỡ mật, khẳng định là giúp không là cái gì bận rộn, nghĩ tới đây, ta lập tức la lớn, Thiên Nhi ra, nhanh đến giúp đỡ. Giúp ta đem cái này cô quan tài nâng lên đến. Ta biết kia hoàng hồ ly nhất định cũng chết, đồng thời liền tại phụ cận, chỉ là chung quanh một chút động tĩnh đều không có, chỉ có kia đỏ quan tài nắp quan tài tiếng động là càng lúc càng lớn. Ngươi nếu không ra, ta muốn phải nói. Ta nhìn ngươi giống im ngay. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng la, kia đỏ quan lung la lung lay bị nâng lên. Tiểu tử ngươi có thể phải nhanh lên một chút nhì, cái này trong quan tài đồ vật không tầm thường, ta có thể không kiên trì được bao lâu thời gian. Mau ra tay. Chương 7, ngươi không phải người. Ta nhìn ngươi giống thần chương 7, ngươi không phải người. Ta nhìn ngươi giống thần nhanh mau ra tay. Hoàng hồ ly thúc giục nói. Ta nhẹ gật đầu. Cầm trong tay dây đỏ một đầu xuyên qua đáy quan tài, lại từ phái trên quan tài vòng qua đánh thành một vòng tròn, ngay sau đó lại đánh vòng thứ hai, như thế lặp đi lặp lại, tổng cộng đánh mười mấy vòng thẳng đến dây thường không đủ dùng mới đình chỉ. Người dạng này không được. Hoàng hồ ly ngửa đầu, chật vật nói rằng, cái này trong quan tài nằm thật là một cái thành thân ngày đó, bãi đường thời điểm chết thảm nữ nhân, hơn nữa chưa qua đầu thất oán khí cực nặng, chỉ bằng vào cái này dây đỏ như thế nào khống chế được nổi nàng. Tựa như là vì nghiệm chứng nó, đỏ quán nắp quan tài phanh 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 run rẩy lợi hại hơn, theo khe hở bên trong tuôn ra khói đen cũng càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn quản bị mười mấy vòng dây đỏ phủ lấy, nhưng không có cách nào ngăn chặn nắp quan tài. Cảm giác không dùng đến mấy phút, dây đỏ liền phải bị toàn bộ đứt đoạn. Ta đầu tiên là theo trong bao vải tiện tay bắt được hai đoàn thảo dược nhét vào trong lỗ mũi, tránh cho hút vào quá nhiều thi khí, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Đang khi nói chuyện ta đã đem dây đỏ đầu dây đánh thành một cái pháp kết một thành, nắp quan tài lập tức liền yên tĩnh không ít, có thể kia thi khí còn đang không ngừng hướng ra tuôn ra, ta thấy thế lại từ trong bao vải lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay con dấu. Cái này con dấu ấn thân là một cái toàn thân đen nhánh giác thú, đầu hổ, lộc giác, hai chó, long thần, sư đôi, kỳ lân đủ, tổ hợp lại chính là thông linh thần thú đế tính. Nghe Tam Thúc nói, cái này mai con dấu gọi là đều, dù, trời phạt quỷ ấn, có thể giết quỷ, trừ tà, phù ma, Tam Thúc vẫn luôn đem nó làm bảo bối. Ta đối thứ này có thể nói là ngấp nghé đã lâu, lần này là cố ý trộn, cho mượn đến sử dụng. Ta cúi đầu nhìn một chút tứ chi phát run hoàng hồ ly, pháp kết đánh tốt, ngươi có thể buông xuống quan tài. Ngươi nói sớm nha. Hoàng hồ ly oán trách một câu, lúc này thoát thân mà ra, kia đỏ quán liền ầm một tiếng rơi xuống. A, nàng muốn hiện ra. Một mực không có động tĩnh Khâu lão đạo đống nhiên hoảng sợ hô một tiếng, con mắt ta một mèo, chỉ thấy nắp quan tài khe hở bên trong chậm rãi vươn một cái trắng bệ tay. Cái tay này đỡ cầm quan tài xuôi theo nhi, làn da ngay tại một chút xíu biến thành đen, giống như là bị đại hỏa hun qua như thế, đồng thời từng đầu có thể thấy rõ ràng gân xanh mạch máu trên tay cấp tốc lan tràn. Ba một thanh âm vang lên, tay kia đột nhiên nâng nắp quan tài hướng lên đẩy, mạnh mẽ căng đứt mấy cây dây đỏ. Ta hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, nắm chặt Đô Thiên sát quỷ ấn, trong miệng gào to nói, Đô Thiên đại pháp vương, mời đi ra chớ tăng. Phá. Vừa dứt tiếng, ấn trên thân đế thính kia hai cái tròn mắt dường như hiện lên một vẻ hung sắc, ta thừa cơ đưa tay đem quỷ ấn hung hăng đập vào nắp quan tài bên trên. Phanh. Bị nâng lên nắp quan tài lập tức đột nhiên trầm xuống, trực tiếp kín kẽ đắp lên, mà cái tay kia cũng răng rắc một chút bẻ gây rơi tại quan tài bên ngoài. Ngay tại ta coi là hết thảy đều đã kết thúc chuẩn bị lấy ra Đô Thiên sát quỷ ấn thời điểm, lấy quỷ ấn làm trung tâm vách quan tài bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn. Hoàng Hồ Ly thấy thế, vội vàng hướng về sau chạy mấy bước, kinh ngạc nói, ngươi cái này là dùng bao lớn sức lực. Lần này ngược lại tốt, quan tài nếu như bị ngươi sợ rách ra, đem đổ vật bên trong phóng xuất ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ta chừng nó một cái, ngươi cái miệng đó làm sao lại như vậy nát. Nào có xui xẻo như vậy. Ta lời còn chưa nói hết, kia to lớn đỏ quan tài lúc này lốt bốp chia 5 xẻ 7, chỉ thời gian trong nháy mắt, quan tài thể sụp đổ, nắp quan tài vỡ vụn trở thành một đống phế vật liệu gỗ, một cỗ nồng đậm hắc khí tan ra bốn phía. Ta vội vàng lôi kéo đã dọa sợ lão phùng liên tiếp lui về phía sau, cùng Hoàng Hồ Ly cùng Khâu lão đạo một mạch thối lui đến bên ngoài viện, thẳng đến hắc khí hoàn toàn tán đi sau, mới lại thận trọng đi vào. Đã thấy kia một đống phế liệu bên trên tình lình nằm một bộ thân mang ngũ vượng khăn quàng vai nữ thi, lúc này nữ thi thân thể căng cứng, tứ chi cứng ngắc hơi khẽ nâng lên, từ đầu đến chân đều tại kịch liệt run rẩy, trên mặt của nàng lau thật dày bạch phiến, thoa chói mắt má đỏ, hiển nhiên là họa qua người chết trang. Có thể cứ việc dạng này, vẫn như cũ che không được giữa lông mày kia nồng đậm thi khí. Ta quay đầu nháy mắt với Khâu lão đạo, cô nương này liền thừa một mạch tại trong cổ họng để ép, người đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường a. Lúc này Khâu lão đạo ngược đã tới sức lực, hắn bước bước râu ria, nện bước bước chân thư thả đi lên trước, vậy liền để bần đạo tự tay chấm dứt nàng. Xem kiếm. Dứt lời, tay hắn nắm đạo kiếm đâm vào nữ thi yết hầu, nữ thi tứ chi vừa nhấc, lúc này hé miệng gào thét một tiếng, một ngụm tanh hôi trọc khí từ trong miệng thuận thế phun ra, sau đó liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ai u, ta khuyên nữ. Một bên lão phùng hô lớn một tiếng, liền ngã xuống đất mất đi, nữ nhi vốn là chết thảm, kết quả sau khi chết còn bị đối xử như thế, làm cha nương cái nào trông thấy không đau lòng. Hắn có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Khâu lão đạo đi đến trước mặt ta, đầu tiên là liếc qua co quắp tại đằng sau ta Hoàng Hồ Ly, sau đó đối ta chắp tay hỏi, còn không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Ta khoát tay áo, không dám không dám, vô danh tiểu bối Hồ Nhiên, tại đạo trưởng trước mặt bêu xấu Khâu đạo trưởng mặt mo đỏ ửng, cái kia, vừa rồi nghe ngươi nói Hồ Linh Quan là ngươi tam thúc, không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật. Nghe xong lời này, Khâu đạo trưởng lúc này quan sát lần nữa ta một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đã sớm nghe nói Hồ Linh Quan tại 18 năm trước thu dưỡng một cái yêu. Một đứa bé, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là ta cười cười, đạo trưởng không cần kiêng kỵ cái gì, đứa bé kia chính là ta. A. Sắc mặt Khâu đạo trưởng tái đi, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, lúc này quay đầu gánh bất tỉnh nhân sự lão phùng nội vội vàng vàng chạy ra một tiên miếu, chào hỏi tại cửa ra vào sững sờ lão phùng bạn già, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Ta không hiểu thấu nhìn lấy bọn hắn biến mất thân ảnh, lẩm bẩm nói, cái này lão già, gặp quỷ. Ngây ngẩn một hồi, ta thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn một chút kia Hoàng Hồ Ly, phát hiện ánh mắt hắn xanh lét, cũng đang nhìn ta. Ta gãi đầu một cái, ngươi nhìn ta làm gì? Hoàng Hồ Ly khỏe miệng một phát, tiểu hòa tử, ngươi nhìn ta là giống người hay là giống thần? Bên trên đi một bên. Ta khoát tay áo, không thèm để ý nó, xoay người lại tới bạch quan bên cạnh, vừa rồi chỉ lo chơi đùa lung tung, cũng không nhìn kỹ một chút cái này cố quan tài. Trong này nằm đến cùng là cái gì đây? Ta đầy bụng hồ nghi lẩm bẩm một câu, bất quá đã nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Tam thúc để cho ta đem quan tài đưa đến một tiên miếu là được, dưới mắt đã là hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về nhà. Ta tiện tay vô vô bạch quan, được rồi, ngươi thành thành thật thật nằm a, ta phải đi. Đang muốn quay người, Hoàng Hồ Ly bỗng nhiên nhảy tới nắp quan tài bên trên nhìn ta chằm chằm, ngươi không phải người. Ta chừng nó một cái, nói hình như ngươi là người, dường như Hoàng Hồ Ly nhãn tình sáng lên, ý của ngươi ta không giống người, vậy ngươi nói ta như cái gì? Nhìn hắn cố này cố chấp sức mạnh, ta cũng không muốn lại trêu đùa nó, lập tức đang nghiêm nghị, ngươi thật sự không giống người, ta nhìn ngươi. Giống thần chương 8, trong quan tài nữ tử, thiên gia hóa hình người chương 8, trong quan tài nữ tử, thiên gia hóa hình người ta nhìn ngươi. Giống thần. Nói xong câu đó, ta liền chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Hồ Ly, muốn nhìn một chút nó đến cùng có thay đổi gì. Hoàng Hồ Ly cũng là mặt mũi tràn đầy cười gian, nhìn qua rất hưng phấn. Kỳ quái là, qua hơn nửa ngày hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống như thế nào? Có phải hay không là ngươi không đủ đạo hạnh a? Ta hồ nghi hỏi. Không, không có khả năng a. Thiên gia ta đã tu luyện dòng dã 100 năm, làm sao có thể nói chuyện? Hoàng Hồ Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta chằm chằm, thất thanh nói, "Ta mượn thế nào không ngươi tuổi thọ? Mượn không được tuổi thọ ta như thế nào lấy phong?" Ta nhún vai, cái này đến quái chính ngươi mắt bụng về hỏi sai người. Ngươi bây giờ hẳn là cũng biết ta không phải người, cho nên muốn từ ta chỗ này sống tạm bợ, căn bản liền không khả năng, tốt, ta phải trở về. Vừa muốn quay người lại nhìn thấy kia Hoàng Hồ Ly hướng trên mặt đất một nằm sấp, bốn chân loạn đạp, gào khóc lên. Ai u, mệnh của ta thế nào khổ như vậy a? Thật vất vả nhịn đến 100 năm, kết quả hỏi lớn oan loại, cái này có thể để ta sống thế nào a? Ta nhíu mày, nghe nói nếu như Hoàng Hồ Ly lấy phong thất bại, muốn đợi đến lần tiếp theo, vậy coi như phải dựa vào cơ duyên, may mắn chờ cái 3 năm 5 năm, bất hạnh đợi thêm 100 năm cũng là có khả năng. Thấy nó bộ kia liền có thể thương lại buồn cười bộ dáng, trong lòng ta thật là có chút băn khoăn, nhưng dưới mắt lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tam Thúc cho ta 3 cái viên giấy còn lại 1 cái. Ta xuất ra kia cuối cùng một trang giấy chậm rãi triển khai, ngạc nhiên phát hiện phía trên quả nhiên có một văn. Nửa đường gặp tiên khó thành nói, nói không thành hình tại trong quan. Ta lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, lập tức trở lại bên cạnh bạch quan, quan sát lần nữa quan tài một cái, đối còn trên mặt đất qua lại lăn lộn Nhi Hoàng Hồ Ly nói rằng, đừng làm rộn, huyên náo tâm ta phiền. Hoàng Hồ Ly vụt một chút bỏ lên, ngươi còn tâm phiền. Ta không đợi hắn nói hết lời, ta liền đưa tay đem không tính nặng nề nắp quan tài đẩy ra. Theo ầm ầm một thanh âm vang lên, nắp quan tài hoàn toàn mở ra, ta thận trọng áp sát tới cúi đầu xem xét, phát hiện bên trong nằm một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người tinh tế, chân chùi hai vai hạ bọc lấy tuyết trắng dài xa, chim sa cá lặn biểu hiện trên mặt yên tĩnh mà lạnh lùng, làn da nhìn qua càng là thổi qua liền phá. Là nàng. Nữ nhân này dung mạo để cho ta lấy làm kinh hãi. Nàng chính là từng tại tuổi thơ xuất hiện qua vô số lần, về sau lại ly kỳ biến mất cái kia bạch tí nữ nhân. Cái kia mãi mãi cũng sẽ không thay đổi giả nữ nhân. Ta sững sờ chỉ chốc lát, ánh mắt rời xuống, phát hiện trong tay nàng nắm chặt một vật, là dùng tóc đâm thành tiểu nhân nhi. Đây là tóc của ta. Ta nhớ tới Tam Thúc hàng năm đều sẽ cắt đứt ta một chùm tóc, chẳng lẽ đâm thành phát bộ dáng? Thật là cái này phát bộ dáng làm sao lại tại nữ nhân này trong tay? Nữ nhân này vì sao lại nằm tại trong quan tài? Ta lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng tiến tới nữ nhân trước mũi, một cỗ lạnh lạnh khí tức theo nàng tiểu xảo trong lỗ mũi hô lên còn sống lúc này, Hoàng Hồ Ly bỗng nhiên nhảy tới quan tài xuôi theo bên trên, hắn nhìn một chút nằm ở bên trong nữ nhân, tựa hồ là liếc mắt liền thấy được trong tay nữ nhân phát bộ dáng hưng phấn nói, "Nhanh, mau đưa kia phát bộ dáng lấy ra." "Nhanh a." Ta tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thế là đem phát bộ dáng theo nữ nhân trong tay nhẹ nhàng đem ra, tại chạm đến tay của nàng thời điểm, loại kia lạnh lạnh mà mềm mại xúc cảm để cho ta thân thể như bị điện giật giống như run lên một cái. Đôi tay này cực kỳ giống lúc ấy ta bị Tam Thúc chôn xuống lúc, kéo ta chui ra địa động cái kia hai tay. Chẳng lẽ lúc ấy cứu ta là trong quan tài nữ nhân này? Ta lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ những này, mà là cầm lấy phát bộ dáng tại trước mặt Hoàng Hồ Ly lung lay, đây chính là dùng tóc của ta đâm phát bộ dáng, ngươi hút nó mặc dù so ra kém hút ta tuổi thọ, nhưng phía trên bám vào dương khí cũng có thể giúp ngươi hóa thành hình người, hai ta ai cũng không nợ người nào. Ta biết Hoàng Hồ Ly gật đầu như dã tỏi. Từ trong tay của ta điêu đi phát bộ dáng, sau đó tiến đến trước mũi dùng sức khẽ hấp, chỉ thấy kia phát bộ dáng lập tức giống như là từng bị lửa thiêu như thế cấp tốc héo rút, đồng thời tràn ra một đoàn mở mịt khí tức, đó chính là ngưng tụ tại trong đầu tóc dương khí. Hoàng Hồ Ly không kịp chờ đợi đem dương khí toàn bộ hút hết, sau đó vứt bỏ đã hình như cỏ khô tóc, giống người như thế nhắm mắt lại ngồi dưới đất, không bao lâu, từng sợi nồng đậm màu đỏ khí tức theo hắn lông tơ tản đi ra, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Khí tức càng tụ càng lớn, càng lúc càng nhiều, mấy phút về sau, làm khí tức tán đi về sau, nơi nào còn có cái gì Hoàng Hồ Ly. Ngồi ở trước mặt ta rõ ràng là xanh sao vàng gọn, thân mặc màu vàng vải bảo tiểu lão đầu nhi. Nói hắn lao kỳ thật cũng không thích hợp, chỉ là bên miệng hắn hai tròm râu thật sự là lớn lớn kéo xuống hắn vốn cũng không cao nhan trị. Hắn hướng ta chớp chớp hai cái mắt nhỏ, hắc hắc. Thành. Thiên nhi ra ta rốt cuộc thành. Diệu a, thật sự là diệu. Chúc mừng a, ta qua loa chắc tay, hỏi, còn không biết thiên nhi ra ngài tôn tính đại danh. Khoe miệng của hắn khẽ cong, râu ria có hơi hơi bước đi, gật gù đắc ý nói, khách khí không phải, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Ly Thiên đang là tại hạ. Cái này núi rừng bên trong bằng hữu cho ta mặt mũi, đều gọi ta một tiếng Thiên Nhi gia, ha ha ách. Ly Thiên. Thiên Nhi gia, nếu Thiên Nhi gia đã biến hóa, vậy sau này liền có thể hành tẩu nhân gian, ta đây sẽ không quấy rầy. Nói xong, ta đi lên trước đem bạch quan nắp quan tài một lần nữa khép lại, bất kể như thế nào, bên trong cô nương cùng với ta có nhất định nguồn gốc, ta không yên lòng đem nàng một mình ở chỗ này, có thể Tam Thúc căn dặn cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, cho nên ta quyết định về trước đi hỏi cho rõ, sau đó lại trở về tìm nàng. Ngươi gọi Hồ Nhiên đúng không? Ngươi nhất định phải đem quan tài đặt ở trong viện tử này. Đây chính là có chút không ổn a. Ly Thiên chạy chậm đến đi vào trước mặt ta, cười đùa tí từng nói. Sao không thỏa? Hắn tóm lấy chính mình tiểu hồ tử, đột nhiên nghiêm mặt nói, mặc dù ta chỉ nhìn nàng một cái, nhưng cũng là nhìn xảy ra vấn đề, cô nương này không đơn giản, ngươi nếu là đem nàng lưu tại nơi này, không ra một khắc đồng hồ, liền sẽ có người tới đoạt nàng. Ta khẽ nhíu mày, đoạt nàng? Tại sao phải đoạt nàng? Lý Thiên dùng ngón tay chỉ bụng của mình, thần bí hề hề nói rằng, không phải là bởi vì nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mà là nàng nơi này có cái gì, có thể vẫn là hiếm có đồ tốt. Ngươi đừng có dùng loại biểu lộ kia nhìn ta, ta cũng không phải nói nàng mang thai. Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng che che lấp lấp. Ta hơi không kiên nhẫn. Lý Thiên lắc đầu, không phải ta che lấp, là ta thật nhìn không ra trong bụng của nàng đến tuột cùng là cái thứ gì. Bất quá ầm ầm. Ngay tại Lý Thiên lời nói phân nửa nhi thời điểm, phía sau chúng ta bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đem hai chúng ta giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản đặt nằm dưới đất bạch quan không biết thế nào, vậy mà dựng đứng lên. Nắp quan tài ngã xuống đất, trong quan tài lại là dấu tuyết, cô nương kia không thấy. Trong lòng ta trầm xuống, vừa định đuổi theo, một bóng người bỗng nhiên theo bên ngoài viện lẻn đến trước mặt của ta chặn đường đi của ta, ta nhìn kỹ, người tới lại là Tam Thúc. Hắn đầu tiên là nhìn một chút quan tài, lập tức lắc đầu nói, không có đến lúc đó, trước theo nàng đi thôi chương 9, Hồ Tiên hậu nhân chương 9, Hồ Tiên hậu nhân ta mở mịt nhìn xem Tam Thúc, hồi lâu mới mở miệng, Tam Thúc. Cô nương kia không phải liền là không tệ. Tam Thúc trực tiếp cắt ngang lời ta, nàng đích xác là ngươi khi còn bé trải qua thường gặp được cái cô nương kia, chỉ bất quá bây giờ nàng đã không phải năm đó nàng, cho dù là ngươi đứng ở trước mặt của nàng, nàng cũng sẽ không nhận biết ngươi, chuyện này nói rất dài dòng, không phải một câu hai câu liền có thể giảng minh bạch. Hồ gia. Lý Thiên bỗng nhiên giật mình trong nháy mắt hô một tiếng, hắn đẩy ra ta tiến tới trước mặt Tam Thúc, Hồ gia, thật là ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta không? 10 năm trước ta bị thợ săn gây thương tích, ngươi không chỉ có theo thợ săn trong tay đã cứu ta, còn nói cho ta 10 năm sau hôm nay tại trên sơn đạo chờ một người trẻ tuổi, chỉ cần gặp phải hắn ta liền có thể thành công lấy phong hóa hình người, ngài ngó đều bị ngài nói trúng. Ta nghe được giật mình, làm nửa ngày, hôm nay phát sinh mọi thứ đều là tại Tam Thúc tính toán bên trong. Tam Thúc lúng túng nhìn ta một cái, cũng không có làm cái gì giải thích, mà là nói với Lý Thiên, ta tự nhiên nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là hoàn toàn chịu ta chỉ điểm, mà là tạo hóa của mình bố trí, tốt, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, tiểu nhiên, ngươi theo ta tiến vào. Nói xong, Tam Thúc liền dẫn đầu đi vào một tiền miếu, ta vội vàng đi vào theo, Lý Thiên cũng lén lút trở vào, thấy Tam Thúc không có quan tâm đến nó làm gì, ta cũng liền không có nói thêm cái gì. Một tiền miếu bên trong cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy rất nát, vừa mới đi vào liền thấy đối diện miếu chỗ cửa trưng bày một trương bàn thờ dâng hương lâu cống phẩm cái gì cần có đều có, trong lò còn đốt thanh hương, nghĩ đến hẳn là vừa rồi lão phùng người một nhà bên trên hương. Bàn thờ đằng sau là một tôn đá trắng giống, làm cây liễu sa mạc ấm, rõ ràng là cả người tư thức tha nữ tử, chỉ là tượng đá tổn hại nghiêm trọng, đầu đã không thấy, nhìn không ra là cái dạng gì nữ tử. Trong lòng ta hiếu kỳ, nhịn không được đi về phía trước mấy bước, ngoài ý muốn phát hiện cống phẩm cũng không phải là hoa quả hoặc là đầu heo đầu trâu gì gì đó, mà là từng cái hoạt bát con thỏ, sống gà, thậm chí còn có chim, bọn chúng đều bị trói lấy đi đứng, hình như dê đợi làm thịt. Ta cảm thấy buồn cười, lẩm bẩm nói, những này cống phẩm cũng là có chút ý tứ, chẳng lẽ lại một tiên miếu cung phụng chính là chỉ đói bụng hồ ly? Im ngay. Tam Thúc đống nhiên quay đầu quát lớn, quỳ xuống. Ta ngẩn người, không biết rõ Tam Thúc vì cái gì sinh khí, nhưng vẫn là đối hắn quỳ xuống. Tam Thúc lại ngón tay kia tổn hại đá trắng giống, không phải quỳ ta, là quỳ nàng. Ta như cũng không nói gì, ngược lại quỳ hướng về phía đá trắng giống. Tam Thúc thật dài thở dài một hơi, ai? Tiểu nhiên, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi cái mạng này chính là nàng cho nên quyết không thể đối nàng nói năng lô mãng. Kỳ thật ngươi lời nói mới rồi cũng không có nói sai, nàng đích xác là một cái hồ, mà lại là một cái hồ tiên. Hồ tiên, mệnh của ta là nàng cho. Ta khó có thể tin nhìn xem Tam Thúc, không rõ hắn nói rốt cuộc là ý gì. Lúc này, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, Lý Thiên đống nhiên đâm đầy miệng, cái này đều không rõ. Ý của Hồ gia là cái này Hồ Tiên liền là mẹ ngươi. Cái gì đồ chơi? Miệng của ta đã trương thành nó hình, đống nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi đội, đúng rồi Thiên Nhi gia, ngươi cũng là hồ ly, cái này một tiên miếu bên trong Hồ Tiên ngươi biết sao? Lý Thiên lắc đầu, không phải một cái đường đi, người ta chủng loại so ta thuần nhiều. Ta đương nhiên không nhận ra một bên Tam Thúc thì là nhanh chóng cởi giày chiếu vào đầu của Lý Thiên liền giật một cái. Nói hiệu nói vừa nữa, ta hút trên ngươi. Lý Thiên ôm đầu cười đùa tí tưởng trốn đến góc tường, không nói thêm nữa, làm nửa ngày hắn là đang lừa ta. Tam Thúc mặc gầy, gác tay ngửa đầu nhìn xem đá trắng giống, năm đó ta khuyên đi cha mẹ ngươi, chém đứt cái đuôi của ngươi, đem ngươi chôn ở thổ hạ dòng dã 7 ngày 7 đêm, đổi lại người bình thường đã sớm một mệnh ô hô, ngươi một cái vừa ra đời không có mấy ngày hài nhi như thế nào có thể còn sống sót. Ta ngơ ngác nhìn Tam Thúc, không cắt đứt hắn. Kia chính là bởi vì thụ cái này Hồ Tiên hậu nhân bảo hộ. Nói đến đây, Tam Thúc theo trên thân tìm ra một túm màu trắng cần cọng lông tại trước mắt ta lung lay, ngày đó ta đem ngươi theo trong đất đào lúc đi ra, tại mũi miệng của ngươi bên trong phát hiện cái này hai toát hồ tố, đúng là có bọn chúng, ngươi khả năng dưới đất chịu khổ 7 ngày mà bất tử. Hồ tố? Ta kinh ngạc một tiếng, trước đó liền nghe Tam Thúc nói qua, hồ tố chính là hồ ly trên cổ cọng lông, cũng là trừ đôi cáo bên ngoài hồ ly trên thân chân quý nhất cọng lông. Tam Thúc, ngươi là làm sao biết hồ tố là đến từ vị này Hồ Tiên hậu nhân? Tam Thúc quay đầu ý vị thâm trường nhìn ta một cái, ngươi khi còn bé một mực tới thăm ngươi vị kia Bạch Tỷ Liễu cô nương, chính là Hồ Tiên hậu nhân, đây hết thảy đều là nàng nói cho ta biết. Cái gì? Ta hoàn toàn choáng váng, trong đầu lập tức trở về nhớ tới kia Bạch Tỷ Liễu cô nương âm dung kiếm mạo, chắc không được nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, hóa ra là Hồ Tiên hậu nhân. Ta quay đầu quan sát trong viện không quan tài. Vậy tại sao vừa rồi không lưu lại nàng? Tam thúc, ta biết ngươi có bản lĩnh lưu lại nàng. Tam thúc đem ta đỡ lên, ta trước đó nói qua, nàng bây giờ cũng không phải là năm đó nàng, có một số việc còn chưa tới thời điểm, lưu lại thì có ích lợi gì? Huống hồ còn thiếu khuyết nhất định cơ duyên, bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, mặc dù hôm nay nhường nàng đi, nhưng là ngày sau ngươi vẫn là phải cần phải tìm tới nàng nói đến đây. Tam thúc nhìn một chút góc tường Ly Thiên trước đó có câu nói không sai, sẽ có rất nhiều người đi đoạt cô nương kia, bởi vì trong thân thể của nàng xác thực có cái bà bối, cho nên ngươi muốn tại nàng rơi vào đường nhân thủ trước tìm tới nàng, bởi vì kia bà bối cùng ngươi có quan hệ, cùng mệnh của ngươi cũng có quan hệ. Mấy câu đem ta nghe như là rơi vào như lọt vào trong sương mù, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tam thúc vô bờ vai của ta, sau đó lại nhìn một chút ngoài miếu ánh trăng, lẩm bẩm một câu, thời gian không sai biệt lắm, hẳn là tới vừa dứt lời, liền nghe một tiên miếu ngoài viện bỗng nhiên chuyển đến một hồi ô tô tiếng thắng xe, tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra càng chói tai. Không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh sải bước đi đến, ta nhìn kỹ, đều là chút thân mặc tây trang màu đen dày da tuổi trẻ hán tử, hơn nửa đêm lại vẫn đeo kính đen, nhìn qua thật là có chút dọa người. Mấy người đi vào cửa miếu tự động chia hai hàng nhường ra một cái thông đạo, ngay sau đó một nữ tử theo thông đạo chậm rãi đi tới. Nữ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, thân mang màu đen váy liền áo, dáng người cao gầy mà nở nang, từ đầu đến chân đều mang một loại khí chất cao quý, xem xét cũng không phải là bình thường xuất thân, chỉ là nàng hai vai dương hỏa tương đối suy yếu, nhìn qua có chút không hề tầm thường. Vừa tiến đến, nàng liền đi tới trước mặt Tam thúc, trước hơi hơi cong người, sau đó khách khách khí khí nói rằng, hồ lão ngài tốt, ta đã dựa theo thời gian nước định tới, không biết rõ ngài trước đó bằng lòng ta sự tình có thể làm sao. Tam thúc mỉm cười, cũng không trả lời nàng, mà là quay đầu nhìn về ta, tiểu nhiên, ngươi xem một chút vị này Vân thanh niên Vân tiểu thư thế nào a. Câu nói này không chỉ có là đem ta hỏi sức sở, càng làm cho trước mặt Vân thanh niên cũng nao nao, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt một chút liền rơi vào trên người của ta. Chương 10, tiêu thai. Thêm ra một ngôi mộ chương 10, tiêu thai. Thêm ra một ngôi mộ ta bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, thế là quấn bách quay đầu hỏi Tam thúc, cái gì thế nào? Tam thúc lại là cười thần bí, ngược lại nhìn về phía Vân thanh niên, lúc này Vân thanh niên phảng phất là ý thức được cái gì, mặt truy cập liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hồ lão, ngài bằng lòng thay ta tìm nam nhân. Không phải là hắn a? Tìm nam nhân? Lần này đến phiên ta giật mình, cái gì tìm nam nhân? Ta thế nào nghe không hiểu. Tam thúc không để ý tới ta, mà là nói với Vân thanh niên, trước đó ta liền cùng ngươi nói qua, thay ngươi tìm nam nhân không giả, bất quá cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thay ngươi tiêu thai mà thôi. Chuyện thoáng qua một cái, các ngươi cũng liền mỗi người một ngả, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trọng yếu là ngươi mạng của mình có thể hay không giữ được. Nghe xong lời này, Vân thanh niên thật dài thở ra một hơi, ân. Hồ lão nói đúng, dù sao ta Vân gia có thể có hôm nay cũng là nắm ngài chỉ điểm, ta tin tưởng ngài sẽ không gạt ta. Tam thúc hài lòng nhẹ gật đầu, nha đầu, ngươi ra ngoài chờ lấy ta, ta muốn cùng tiểu nhiên bàn giao một ít lời, về sau hắn liền sẽ cùng ngươi đi. Vân thanh niên đầu tiên là nhìn ta một cái, sau đó liền dẫn người đi ra ngoài. Gặp bọn họ đều sau khi rời đi, ta vội vàng hỏi, Tam thúc, tình huống như thế nào a? Nghe các ngươi vừa rồi đối thoại, là muốn nhường ta đi cấp cô nương kia tiêu thai. Hơn nữa còn phải cùng nàng gặp dịp thì chơi. Tam thúc trợn mắt nhìn ta một cái, cô nương. Người ta lớn hơn ngươi, còn dám gọi con gái người ta. Ta có thể cảnh cáo ngươi, sau khi đi ra ngoài cũng đừng cho ta mất mặt, nếu là đập chiêu bài của ta, ta không phải tha cho ngươi. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu là sợ ta cho ngài mất mặt, vậy cũng chớ để cho ta đi thôi. Ngài không phải mới vừa còn nói để cho ta đi tìm cái kia hồ tiên hậu nhân bạch tỷ cô nương sao? Tại sao lại an bài cho ta như thế một cái việc? Hồ tiên hậu nhân muốn tìm, công việc này cũng phải đi làm, về phần tại sao, sau khi chuyện thành công ngươi sẽ biết nói đến đây. Tam thúc kia có chút rủ xuống ánh mắt đông nhiên một mèo, bất quá, ta nhưng phải cảnh cáo tiểu tử ngươi, Vân gia nha đầu kia không phải bình thường nha đầu, các ngươi chỉ là gặp dịp thì chơi, ngươi cũng đừng động không nên có tâm tư. Ta khoát tay áo, cái này ngài cứ yên tâm đi, mặc dù nàng dung mạo xinh đẹp dáng người vô cùng đồng, nhưng là trong lòng ta, chỉ có bạch tỷ để cô đương, lại nói nàng là phú bà, ta sẽ không mù động tâm tư. Tam thúc thở dài, ai biết được. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, hồ tiên hậu nhân tên là Mộc Thanh, ngươi cần phải một mực ghi ở trong lòng. Mộc Thanh ta ở trong lòng yên lặng niệm ba lần. Từ đầu đến cuối, Tam thúc đều không có nói cho ta muốn thế nào là Vân thanh niên tiểu thai, hắn chỉ nói là để cho ta tự mình đi hỏi Vân thanh niên, cũng tốt lẫn nhau ra tăng hiểu một chút, còn có một chút tương đối kỳ quái, Ly Thiên giống như ném đi. Tam thúc đem ta đưa ra một tiền miếu, nhìn ta lên xe của Vân thanh niên, lúc này ta mới phát hiện, trước miếu đỉnh chỉ không phải một chiếc xe, mà là một chi đội xe. Đội xe trùng trùng điệp điệp xoay quanh tại trên sơn đạo, lúng túng là vẹn vẹn quản an vị tại bên người của Vân thanh niên, có thể nàng lại là một câu cũng không cùng ta nói, hiển nhiên, mặc dù mặt ngoài nàng phục tùng Tam thúc căn bài, nhưng trong lòng lại cũng không đồng ý ta, đương nhiên cái này cũng có thể lý giải. Ra khỏi núi đường, Vân thanh niên bỗng nhiên đối tài xế lái xe nói rằng, A Thái, để người khác rời đi trước, chúng ta đi Bình Lý Trang. Được xưng A Thái lái xe rõ ràng sức sở, hắn nhìn một chút ngoài xe bóng đêm đen kịt, không xác định nói rằng, tiểu thư, thời gian này đi Bình Lý Trang, có thể hay không? Chúng ta vẫn là chờ hừng đông thời điểm lại đi a. Vân thanh niên mỉm cười, quay đầu ý vị thâm trường nhìn ta, có hồ tiên sinh tại, không có gì phải sợ. Ta nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. A Thái theo kính chiếu hậu nhìn ta một cái, đầu tiên là lắc đầu, sau đó cầm lấy trên xe bộ đàm sông bên trong nói mấy câu, không bao lâu, cái khác xe tất cả đều theo đường cái mà đi, mà xe của chúng ta thì là mở hướng về phía ven đường một con đường đất. dọc theo đường đất mở không bao lâu, bên đường vậy mà xuất hiện mảng lớn cây hoa anh đào, từng mảnh cánh hoa bị gió đêm thổi qua lại múa, phảng phất là tại thu hút lấy người qua đường. Vùng ngoại ô tại sao có thể có anh hoa lâm? Trong lòng ta hồ nghi, cảm thấy có chút không đúng, thế là quay cửa xe xuống, vừa vặn mấy cánh hoa bị thổi tới, ta tiện tay tiếp được cánh hoa ghé vào trước mũi người người, nhướng mày, quay đầu nhìn về phía mắt Vân thanh niên, Vân tiểu thư, ta gặp ngươi đầu vai dương hỏa hư lốt, mệnh đang bất ổn, tốt nhất vẫn là không cần hơn nửa đêm chạy đến giã ngoại, đặc biệt là giã ngoại nghĩa địa mặc dù mười phần mỏng manh, nhưng ta còn là theo kia màu hồng phấn trên mặt cánh hoa người thấy tử khí, giã ngoại có thể sắp chết khí bám vào tại trên mặt cánh hoa chỉ có thể là chôn lấy người chết nghĩa địa, hơn nữa rất có thể còn không chỉ một người chết. Vân thanh niên nghe xong ta, nao nao, nhìn xem trong ánh mắt của ta hiện lên vẻ khác lạ, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường. Hồ tiên sinh thật sự là hảo nhãn lực, không nói gạt ngươi, ta một vị bằng hữu bị chôn ở nơi đây, ta vốn là thường xuyên đến tế bái, nhưng lúc này đây nói đến đây, sắc mặt Vân thanh niên bá một cái không có huyết sắc. Lần này ta chợt phát hiện tại bằng hữu của ta trước mộ phần bỗng nhiên nhiều hơn một tòa ngôi mộ mới, xin chờ một chút. Ta nhịn không được ngắt lời nói, ngươi nói là cái này anh trong hoa lâm chỉ chôn lấy bằng hữu của ngươi một người. Vân thanh niên khẳng định nhẹ gật đầu, ta lại là những mày, nếu như vẹn vẹn chôn lấy một người chết, làm sao có thể đem trong rừng cánh hoa anh đào đều dính lên từ khí, nghĩ tới đây ta vội vàng hỏi, bằng hữu của ngươi là chết như thế nào? Sự chú ý của ngươi điểm không phải là thêm ra tòa kia mộ phần sao? Hỏi nhiều như vậy vô dụng làm gì? Không chờ Vân thanh niên nói chuyện, lái xe A Thái ngược đầu tiên là không kiên nhẫn mở miệng. A Thái, không được vô lễ. Vân thanh niên quát lớn, A Thái không phục lắm hừ một tiếng, ta thì là cười cười, nói với A Thái, lệ khí đừng như vậy trọng, nếu không, bọn chúng tìm người đầu tiên khẳng định là ngươi nó. Bọn chúng là ai? A Thái theo kính chiếu hậu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, ta không tiếp tục để ý đến hắn, mà là tiếp tục truy vấn Vân thanh niên bằng hữu nguyên nhân cái chết. Bằng hữu của ta là tự sát ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đem bóng đêm đen kịt chiếu sáng một lát, cơ hồ cũng ngay lúc đó, ô tô đông nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại, ta một chút không có ngồi bước bảng, đầu đụng phải hàng trước trên ghế ngồi, rất rõ ràng A Thái tiểu tử kia đạp dừng ngay. Thế nào đông nhiên dừng xe? Vân thanh niên hỏi. A Thái đưa tay chỉ hướng trước xe phương, thanh âm có chút phát run vừa rồi thiểm điện chiếu sáng thời điểm, ta nhìn thấy trước xe đứng đấy một cái. Nữ nhân chương 11, trước mộ phần giày theo chương 11, trước mộ phần giày theo nghe xong lời này, ta vội vàng hướng đầu xe phương hướng nhìn lại, thật là chiếc xe ngoại trừ từng dãy bóng cây cùng bốn phía bay xuống cánh hoa anh đào, căn bản cũng không có người nào. Làm sao có thể? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của A Thái tái nhợt, vội vàng mở ra xa quang đèn, vẫn như trước không nhìn thấy nửa cái bóng người. Có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Đã trễ thế như vậy, ngoại trừ chúng ta ai còn sẽ tới cái này vùng ngoại ô nghĩa địa? Vân thanh niên nhẹ nói. Nhìn sai lầm rồi sao? A Thái đích thì thầm một tiếng, dường như liền chính hắn cũng không xác định. Ta nhíu nhíu mày, khai môn chuẩn bị xuống xe vòng quanh xe chạy một vòng, nhìn xem có gì có thể nghi đồ vật, có thể ta mới vừa đi tới trước đầu xe, liền thấy phủ lên màu hồng cánh hoa trên mặt đất vậy mà bày biện một đôi giày, là loại kia người chết nhập liệm lúc mới sẽ mặc màu đỏ giày đều. Lúc này, Vân thanh niên cũng xuống xe. Hồ tiên sinh, lập tức liền trời muốn mưa, chúng ta nên xuất phát. Ta dùng ngón tay giày đều, đôi giày này người gặp qua sao? Vân thanh niên theo tay ta chỉ phương hướng túi đầu xem xét, chỉ một cái kia gương mặt xinh đẹp liền bá biến trắng bệnh, cái này, đôi giày này thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Nàng lui về sau một bước, thanh âm run rất lợi hại, hai cái mảnh khảnh chân dài đều muốn đứng không yên. Ngươi biết đôi giày này? Ta hỏi. Ân, đây là Giang Huệ giày. Chuẩn xác mà nói là Giang Huệ hạ táng lúc mặc giày. Giang Huệ, chính là trong miệng ngươi cái kia tự sát bằng hữu. Thấy Vân thanh niên gật đầu, ta truy vấn, người tại hạ táng lúc, ngoại trừ thân thuộc, có rất ít người sẽ chú ý nàng trên chân mặc cái gì giày. Ngươi làm sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Vân thanh niên biểu lộ có chút mất tự nhiên, qua hơn nửa ngày mới ấp úng nói rằng, bởi vì trên người nàng mặc áo liệm. Là ta đưa cho nàng ta nghe được sững sờ, bằng hữu tự sát. Người đưa áo liệm. Thật sự là hảo tỷ muội. Áp Vân thanh niên bận bịu khoát tay, ngươi đừng có hiểu lầm, Giang Huệ tại tự sát lúc từng lưu lại một tờ giấy, cố ý để cho ta tự tay may áo liệm đưa nàng, tỷ muội chúng ta một trận, cho nên ta trầm ngâm một lát, ánh mắt ở trên người nàng từ đầu đến chân dạo qua một vòng, nếu như ta không có đoán sai, Giang Huệ dáng người phải cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Vân thanh niên đầu tiên là sững sờ, lập tức theo bản năng nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta không sai biệt lắm, thế nào? Có vấn đề gì không? Ta mặt sắc mặt ngưng trọng đi đến trước mặt nàng, hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, ngươi đang vì nàng may tốt áo liệm sau, chính mình có hay không đã mặc thử? Bao quát đôi giày này. Vân thanh niên ngửa đầu nhìn qua ta, đôi môi khẽ run lên, lại là không nói gì, nhưng nàng kia ánh mắt khẩn trương rõ ràng là tại nói cho ta nàng đích xác mặc thử. Tốt. Ta đã biết, hiện tại ngươi dẫn ta đi nghĩa địa. A nói xong, ta theo trong túi lấy ra cái bật lửa đem trên đất giày theo nhóm lửa, nhìn tận mắt nó đốt sạch sẽ mới rời khỏi. Bởi vì anh hoa lâm càng ngày càng mật, cho nên chúng ta không có tiếp tục lái xe. Vân thanh niên nhường A Thái giữ lại trong xe, chính mình thì là dẫn ta tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Đi không có mấy phút, cách đó không xa liền xuất hiện hai tòa liên tiếp mộ phần, tại ánh trăng chiếu xuống, hai ngôi mộ đầu cơ hồ là giống nhau như lúc, như là song bào thai. Ta bước nhanh đi tới, chỉ thấy trong đó một khối trên bia mộ viết ái nữ Giang Huệ chi mộ giải rác mấy bút, sau đó liền chẳng còn gì nữa. Tay ta kéo lấy cái cằm, cái này trên bia mộ đã không có sinh tuất thời đại, cũng không có lạc quản, bình thường phụ mẫu làm sao lại qua loa như vậy cho con của mình lập bia. Bia trước trên bệ đá bày biện một đỉnh lư hương, lư hương hai bên còn có một số hoa quả, nghĩ đến hẳn là trước đó Vân Thanh Niên để tế điện lúc lưu lại. Lại nhìn bên cạnh khối kia mộ địa, chính là một khối chùi lủi phiến đá, cái gì cũng không có. Đây chính là thêm gia tòa kia mộ phần. Cũng không biết là ai không hiểu quy củ như vậy, lại đem mộ phần xây ở Giang Huệ mộ phần bên cạnh. Vân Thanh Niên đi vào bên cạnh ta nhỏ giọng nói rằng, lúc này, lại là mấy đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, ta thấy thế, lập tức theo trong ba lô lấy ra ba cây giải hương cùng cái bật lửa đưa tới Vân Thanh Niên trong tay, thừa dịp mưa to trước khi đến, lại tế điện một chút vị bằng hữu kia của ngươi hiện tại. Vân Thanh Niên kinh ngạc nhìn ta. Không tệ, liền hiện tại, bất quá ở trên hương thời điểm. Ngươi muốn làm một chuyện, ta tiến đến bên thai của nàng hạ giọng nói mấy câu. Vân Thanh Niên nghe xong, lúc này hoảng sợ hỏi, cái này có thể được không? Có thể hay không chiếu ta nói làm, không cần lãng phí thời gian nữa, một hồi nếu là trời mưa coi như không dễ làm. Ta không thể nghi ngờ nói. Vân Thanh Niên ngơ ngác nhìn qua ta, qua hơn nửa ngày mới chậm rãi gật gật đầu, trong miệng lại là không xác định hỏi, ngươi sẽ không đi xa à? Ta lắc đầu, sau đó liền đứng ở sau lưng nàng. Vân Thanh Niên nhẹ nhàng thở ra một hơi, xuất ra cái bật lửa đem ba cây dài hương nhóm lửa cắm vào bia trước bệ đá lư hương bên trong. Nhìn thấy một màn này, ta liền từ thiếp thân trong bao vải tìm kiếm ra một khối thật mỏng hắc sa nhẹ nhàng trùm lên trên đầu của mình. Hắc sa bốn phía rủ xuống, đang dễ dàng che ở của ta nửa gương mặt, mà ta cũng có thể xuyên thấu qua thật mỏng hắc sa mơ hồ nhìn được Vân Thanh Niên bóng lưng. Bắt đầu đi, ta nhỏ giọng nói một câu, thân ảnh của Vân Thanh Niên khẽ run lên, liền không người thận trọng đem chân mình bên trên giày cao gót thời ra, nhẹ nhàng đặt ở mộ của Giang Huệ trên tấm địa. Nàng chân trần đứng tại tràn đầy cánh hoa anh đào trước mộ địa, run phát run thanh âm mở miệng thì thầm, "Này, từ hôm nay, Minh đêm ơi, hoàng tuyền lộ bên cạnh không người sống, thiên không rõ." Đất là nghi ngờ, bị ngạn hoa hạ người chết qua vừa dứt tiếng, chúng quanh lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đúng lúc này, một trận âm phong phật mà qua, cánh hoa bị thổi đến khắp nơi đều là, có vài miếng còn rơi vào Vân Thanh Niên để trần trên bàn chân, ta có thể cảm giác được hô hấp của nàng đông nhiên biến dồn dập lên. Ngay sau đó phía sau chúng ta liền vang lên kéo kẹt đi đường âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì đang chậm rãi tới gần chúng ta. Ta có chút túi đầu, xuyên thấu qua hắc sa cạnh góc khe hở hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy tại bên chân của ta không biết rõ khi nào đông nhiên xuất hiện hai cái màu đỏ dày đều, ta khẽ cho mày. Đôi giày này quả nhiên còn tại. Chỉ thấy giày thêu tại bên chân của ta qua lại di chuyển, dường như có một người đang mặc nó ở trước mặt ta đi tới đi lui. Vài giây đồng hồ sau, giày thêu đi tới Vân Thanh Niên bên chân, nhẹ nhàng cọ lấy mắt cá chân nàng, xuyên thấu qua hắc sa, ta nhìn thấy thân thể của Vân Thanh Niên đột nhiên run lên, cơ hồ liền phải nhanh chân chạy trốn, cũng may nàng cũng không có làm như vậy, mà là vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc đích. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào bay tới thanh âm của một nữ tử. Giơ chân lên. Ta cho ngươi mặc giày. Vân Thanh Niên ngoan ngoãn giơ lên một chân, trong đó một cái giày thêu liền nhẹ nhàng xuyên tại trên chân nàng, làm Vân Thanh Niên nâng lên một cái chân khác thời điểm, còn lại cái kia giày thêu lại là chậm chạp bất động. Ta nhíu mày, trong lòng âm thầm thúc giục, xuyên a, trên xuyên nhanh a. Chương 12, đốt quỷ giày. Đắc ý ly thiên chương 12, đốt quỷ giày. Đắc ý ly thiên xuyên a, trên xuyên nhanh a. Trong lòng ta âm thầm thúc giục, còn lại cái kia giày thêu tại Vân Thanh Niên bên chân lề mề hơn nửa ngày, rốt cục mặc vào. Ngay tại nàng mặc vào một cái mắt, thân thể của nàng đột nhiên một kéo căng, giống như là để tuyến con rối như thế thẳng tắp sử tại nơi đó. Mà ta vẫn như cũ đứng ở sau lưng nàng không nhúc đích. Lúc này, một hồi kéo kẹt đi đường âm thanh theo bên cạnh anh hoa lâm bên trong truyền đến, bởi vì ta trên đầu che kín hắc sa, hơn nữa cũng không thể tùy tiện hoạt động, cho nên không rõ ràng có đồ vật gì bu lại, chỉ có thể dựa vào lỗ tai đi nghe. Kéo kẹt theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh hàng thấp hơn rất nhiều, xuyên thấu qua thật mỏng hắc sa, ta nhìn thấy một cái tóc hai bù xù bóng người chậm rãi đi tới, thân thể của nàng không có nửa điểm chập trùng, càng giống là tại phiêu. Thời gian nháy mắt nàng liền tiến tới trước mặt của ta, mặt của nàng dán thật chặt trước mặt ta hắc sa, qua lại bước bè, giống như là tại nghe mùi vị, ta cố gắng đem con mắt hướng xuống đi lòng vòng. Ánh mắt xuyên qua hắc sa biên giới khẽ hở, ta nhìn thấy một đôi không có mặc giày trắng bước chân, thật chặt sát bên ta đứng đấy. Trên móng tay thoa hồng hồng sơn móng tay, tại thảm da trắng làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ chói mắt. Nữ nhân này ở trước mặt ta dừng lại hơn nửa ngày mới quay người đi tới trước mặt Vân Thanh Niên. A. Vân Thanh Niên vừa nhìn thấy nữ nhân kia mặt, trong miệng lúc này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ta có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của nàng đang run rẩy, đang giãy giụa, có thể nàng cặp kia mặc giày thêu chân tựa như là bị găm trên mặt đất, căn bản là không cách nào xê dịch. Thanh Niên, đừng sợ, ta là về tới thăm ngươi. Một cái trống rỗng thanh âm theo cô bé kia trong miệng truyền ra. Xông. Giang Huệ, ngươi thế nào? Âm thanh của Vân Thanh Niên mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Đây là ngươi tự tay là ta làm áo liệm, thật xinh đẹp, đến. Ngươi cũng xuyên một chút xuyên thấu qua hắc sa, ta nhìn thấy Giang Huệ đem trên người áo liệm chậm rãi cởi ra, một chút xíu khoác lên người Vân Thanh Niên. Vân Thanh Niên kịch liệt lắc đầu, không, không cần. Hồ Nhiên nhanh cứu ta. Ha ha, ai cũng mang không đi ngươi, vẫn là đi theo ta đi. Giang Huệ cười quái dị. Ta thấy thời cơ đã đến, trong miệng tuổi, đóng trên đầu hắc sa trong nháy mắt bay xuống. Giang Huệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, giờ phút này ta mới nhìn đến, trên trán của nàng vậy mà thật sâu cắm một cây đao, đỏ tươi máu theo đao lưu mặt mũi tràn đầy đều là. Ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngươi ra tay với mình cũng quá độc ác. Trước mặt Giang Huệ chính là lộ ra nàng trước khi chết dáng vẻ, nói cách khác nàng là dùng đao cắm vào trán của mình mà chết. Giang Huệ thu hồi nụ cười, nảy sinh ác độc trừng mắt ta, nguyên bản như nho lớn trong mắt lập tức co lại thành lớn trừng hạt đậu, nàng cắn răng nghiến lợi gạt ra một câu, ngươi không tuân quy củ trong miệng nàng quy củ chỉ chính là ta trên đầu đắp lên hắc xà. Tam thúc đã từng nói, chúng ta mặc dù thân ở dương gian, nhưng tà ma yêu tà lại ở khắp mọi nơi, không phải mỗi sự kiện nhi đều có thể quản. Cho nên nếu như trên đường gặp tà ma mà không muốn đi quản, vậy liền đầu đội hắc xà chẳng quan tâm. Đây cũng là nói cho đối phương biết ta chỉ là người qua đường cũng sẽ không nhúng tay việc này. Cũng chính là bởi vì này, Gia Huệ mới có thể yên tâm hiện thân. Có thể ta hiện tại ở trước mặt nàng thổi rất hắc xà, ý tứ chính là ta đổi ý, chuyện này ta quyết định quản. Nói trắng ra là, cái này chỉ là vì đem nàng dẫn ra mà dùng thủ đoạn mà thôi. Ta giang tay ra, thật không tiện, quy củ quá nhiều, ta thật sự là không nhớ được. Ta một bên nói, một bên đem bàn tay tiến bao vải, lại là đụng phải một cái lông xù đồ vật, xúc cảm cực dai. Ta dùng sức bóp, vừa định đem vật kia bắt tới, kết quả vật kia vậy mà chính mình bật đi ra, một chút liền lẹn đến Vân Thanh Niên trên đầu bay. Ta nhìn kỹ, lập tức liền lấy làm kinh hãi, Ly Thiên. Hắc hắc. Bị phát hiện, Ly Thiên phát miệng, một trương dường như người như cáo mặt nhìn qua rất là hèn mọn. Hồ. Hồ Nhiên. Đây là vật gì? Thế nào còn biết nói tiếng người? Luân Thiên kinh hãi đã để Vân Thanh Niên hoàn toàn hoa dung thất sắc. Cô đương. Người gọi ta Thiên Nhi ra liền tốt nói xong, Ly Thiên quay đầu nhìn về phía Giang Huệ, một đôi mắt lập tức liền toát ra hung ác lục quang, một giây sau hắn đông nhiên bọt ra ngoài, rội ra móng đuốt trên mặt Giang Huệ một cảo. A. Giang Huệ quỷ kêu một tiếng, bụng mặt liên tiếp lui về phía sau, nàng hung hăng chừng ta một cái, quay người nhảy một cái, trực tiếp chui vào mộ phần bên trong không thấy. Tính ngươi chạy nhanh. Ly Thiên song chảo chống lạnh, nâng cao lông xù bụng, bộ dáng rất là thần khí. Ngươi thằng ngu. Ta thì là lớn tiếng mắng, ta thật vất vả đem nàng dẫn ra, liền để ngươi một móng đuốt cào chạy. Ách. Ai bảo ngươi không nói sớm, ta không để ý tới hắn, cũng may cặp kia giày thêu còn tại Vân Thanh Niên chân mang, kia là theo Giang Huệ cùng một chỗ hạ táng, nói trắng ra là chính là nàng thiếp thân quần áo, sau khi chết đã thành nàng quỷ thân một bộ phận, bây giờ không có giày, nàng tất nhiên chạy không được bao xa. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đi vào trước mộ bia cầm lấy Vân Thanh Niên giày cao gót đưa cho nàng, đem giày thêu thoát. Áo. Vân Thanh Niên lên tiếng, luống cuống tay chân cởi giày thêu. Ta đem giày thêu đặt ở mộ phần, nhóm lửa hai tấm màu vàng lá bùa nhét vào trong giày, không bao lâu, giày thêu bên trong liền vang lên lốp bốp độc tĩnh. Một cố khó người khí vị cũng theo đó tản đi ra. Phu dung lửa đốt quỷ giày, sẽ cùng thế là trực tiếp hỏa thiêu quỷ hồn hai chân, loại thống khổ này không phải bình thường tà ma có thể thừa nhận được. Ly Thiên đem mặt bu lại, màu vàng linh phủ, tiểu tử, xem ra ngươi đạo hạnh không được à, chỉ có thể dùng đẳng cấp thấp nhất linh phủ. Hắc hắc, ta quay đầu lườm hắn một cái, đối phó một cái Giang Huệ, cần phải cái khác nhan sắc linh phủ sao? Bớt nói nhảm, trông thấy ngươi ta liền tức giận. Lúc này, giày thêu nhận phù lửa nướng, bắt đầu toát ra khói đen đồng thời nhanh chóng héo rút, cơ hồ cũng ngay lúc đó, anh hoa lâm chỗ sâu đống nhiên chuyển đến một tiếng nữ tử kêu thảm. A, ta tìm theo tiếng nhìn thoáng qua, sau đó dẫm diệt còn tại đốt ngọn lửa, xông anh hoa lâm hô, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là mình đi ra, ta liền tha cho ngươi, nếu là chấp mê bất ngộ, ta liền dùng phù dùng lửa đốt nát hai chân của ngươi. Vân Thanh Niên tỉnh bơ đi vào bên cạnh ta, thần sắc khẩn trương nhìn qua anh hoa lâm. Cũng không lâu lắm, một quả tóc thai bù xù đầu theo mộ phần chậm rãi chui ra, tầm mắt của ta nguyên bản một mực nhìn chằm chằm nơi xa, thình lình Giang Huệ bỗng nhiên theo trước mắt mộ phần đi ra, quả thực là làm ta sợ hết hồn. Ta cúi đầu nhìn xem nàng theo mặt đất vẹn vẹn lộ ra nửa người, hỏi, Vân Thanh Niên không phải ngươi hảo tỷ muội sao? Vì cái gì ngươi tại tự sát trước đó liền nghĩ yếu hại nàng? Không chờ Giang Huệ đáp lời, Vân Thanh Niên trước choáng tại chỗ, ngươi nói, tiểu Huệ trước khi chết liền muốn hại ta. Ta dùng ngón tay chỉ chân của nàng, nhìn xem lòng bàn chân của ngươi a, chương 13, hương. Chính là cái này mùi vị, chương 13, hương. Chính là cái này mùi vị. Vân Thanh Niên chần chờ một chút, quay đầu nhìn một chút Ly Thiên, ngươi, ngươi xoay qua chỗ khác. Ly Thiên chớp chớp hiện lục ánh mắt, nhọn địa hồ ly trụy liệt khai một vệt hèn mọn độ cong, nói rằng, cô đương, lúc này ngươi nhất định phải coi Thiên Nhi ra là thành là một cái phổ phổ thông thông hồ ly, không có chuyện. Ngươi vẹn vẹn quản cởi giày a, xoay qua chỗ khác. Vân Thanh Niên quắc khẽ. Được rồi, Ly Thiên đành phải bất mãn xoay người, đi đến mộ phần đi nhìn chằm chằm Giang Huệ, miễn cho nàng lại chạy trốn. Vân Thanh Niên thận trọng cởi giày cao gót, đem gan bản chân hướng về phía ta, mất tự nhiên nhỏ giọng nói rằng, ta nhìn không tiện, ngươi giúp ta dùng di động bỗ xuống đến. Ta lại nhìn ta bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ đại tiểu thư này mà bệnh thật đúng là nhiều, thế là lấy điện thoại di động ra vỗ xuống lòng bàn chân của nàng. Vân Thanh Niên cầm quá điện thoại di động xem xét, lập tức cả kinh thất sắc. Cái này, đây là vật gì? Thật buồn nôn. Chỉ thấy tại nàng trắng loáng gan bàn chân bên trên mọc ra một cái nửa mở ánh mắt, toàn bộ ánh mắt hiện lên bầm đen sắc, con ngươi phím hồng, giống như là bị thời cổ hình cụ in dấu lên đi hình thành vết sẹo, mà giờ này phút này, mặc dù rất chậm chạp, nhưng vẫn là có thể nhìn ra con mắt này ngay tại một chút xíu mở ra. Ta nhường nàng đem giày mặc vào, sau đó giải thích nói, đây là quỷ nhãn, nói trắng ra là chính là người kia tốt quê mật Giang Huệ một con mắt, trước ngươi vì nàng làm áo liệm vào giày, còn tự thân mặc thử, sau đó lại đem bộ này trang phục xuyên ở trên người của Giang Huệ theo nàng cùng một chỗ hạ táng thành quỷ về sau, áo liệm trở thành nàng quỷ thân một bộ phận, nàng liền có thể tìm ngươi tại áo liệm bên trên lưu lại dương khí tìm tới ngươi, trước đó cặp kia thọ giày một mực tại đi theo. Ngươi, giải thích do chân ngươi tâm dương khí yếu nhất, quỷ nhãn tự nhiên là hội trưởng tại dương khí yếu nhất gan bàn chân. Nói đến đây, ta hơi dừng một chút, quay đầu quan sát vẻ mặt đoán độc Giang Huệ, ngươi là tự sát mà chết, vốn là đoán khí trọng, mà ngươi trước khi chết liền đã nghĩ kỹ sau khi chết tìm Vân Thanh Niên lấy mạng, xem ra trên người ngươi đoán khí ở mức độ rất lớn là đến từ ngươi hảo tỷ bội Vân Thanh Niên, ta nói không sai chứ? Giang Huệ không nói lời nào, chỉ là nhìn chòng chọc vào Vân Thanh Niên, một bên Ly Thiên Nhi thì là mở ra hai cái lông xù móng vuốt, bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ là bởi vì nam nhân? Hơn nữa còn là hai nữ tranh đoạt một nam lão kịch bản. Nếu thật là dạng này, kia thật đúng là yếu phát nổ ngươi một cái huyết thống không thuần hồ ly, hiểu được thật đúng là nhiều ta nhịn không được nhả ránh một câu. Lúc này, Vân Thanh Niên mặc giày từng bước một đi tới trước mặt Giang Huệ, nhìn xem nàng tấm kia tràn đầy vết máu còn cắm một cây dao mặt, chậm rãi mở miệng, ta biết ngươi không phải thật sự muốn tự sát, càng không phải là thật muốn hại ta, mà là vì kia ngọn đèn. Đúng không? Ngươi là bị cha mẹ ngươi bức tử đúng không? Đèn. Ta hồ nghi một tiếng, quay đầu nhìn về phía Giang Huệ, lại phát hiện nàng nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt thật hiện lên một tia dị dạng, xem ra là bị Vân Thanh Niên nói trúng. Vân Thanh Niên run rẩy vươn một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Giang Huệ, đương nhiên nàng là sợ không tới, vẻn vẹn làm một động tác mà thôi, "Tiểu Huệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Ta lần này mời Hồ tiên sinh đến chính là vì giữ vững kia ngọn đèn, đến lúc đó, ta liền dùng đèn tế ngươi trên trời có linh thiêng." Một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng Giang Huệ bỗng nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy giơ ngón tay lên chỉ chính mình mộ phần bên cạnh tòa kia mộ phần, không lưu loát nói, "Đem hắn chôn ở chỗ này." Vứt xuống câu nói này, Giang Huệ liền đối với ta có chút cung kính không lời, một lần nữa chui vào mộ phần bên trong, lần này ta không có ngăn cản, cố chủ đều không truy cứu, ta còn nhiều quản cái gì nhàn sự. Tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, ta ngược lại thật ra có chút ngộng, lập tức hỏi Vân Thanh Niên, các ngươi đây là gây cái nào một màn? Mới đầu không phải ngươi chết chính là ta sống, hiện tại lại tỉ bội tình thâm. Ngươi cũng đừng quên, mấy phút trước đó, nàng thật là muốn mạng của ngươi. Vân Thanh Niên xin lỗi nhìn ta, Hồ tiên sinh, chúng ta rời khỏi nơi này trước à, trở lại trên xe ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ nguyên do trong đó. Ta gật đầu bất đắc dĩ, Ly Thiên thừa dịp lúc này lại chui vào ta trong bao vải, không nói thêm nữa. Có thể đi không có xa mấy bước, Vân Thanh Niên bỗng nhiên dưới chân run lên, lảo đảo quỳ ngồi trên mặt đất, nàng che lấy chân của mình, biểu lộ mặc dù thống khổ, nhưng lại một tiếng đều không có lên tiếng, như thế để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra cô nương này không có ta trong tưởng tượng như vậy giả mồm. Ta phủi một cái chân của nàng, nói rằng, mặc dù Giang Huệ sẽ không tìm làm phiền ngươi, nhưng chân ngươi tâm quỷ nhãn đã hình thành, là không thể nhanh như vậy đi xuống, đau là khẳng định. Kia, mấy ngày mới có thể khôi phục a? Thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng a. Vân Thanh Niên nhíu mày, thời gian quá dài, sẽ hỏng việc, có cái gì biện pháp khác? Ta không nói tiếng nào, theo trong bao vải tìm kiếm ra một cái hộp sắt, mở ra về sau bên trong lặng lặng nằm mười mấy cây dài ngắn không đồng nhất ngân châm, ta lại lấy ra một cái nhỏ bát sứ tiến đến trước mặt Vân Thanh Niên, nói khẽ, đem le lưới ra. A. Vân Thanh Niên vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, lưới? Đầu lưới? Không sai, vươn ra. Vân Thanh Niên chần chờ một chút, do dự dự hé miệng vươn phấn hồng đầu lưới, ta rút ra một cây ngân châm dùng lửa đốt nướng, sau đó tiến lên trước, nhắc nhở, ta cần lấy một chút đầu lưỡi của ngươi máu, ngươi hơi hơi nhẫn một chút. Rất nhanh nói xong, ta liền cấp tốc tại đầu lưỡi của nàng bên trên nhẹ nhàng một đâm, không chờ nàng kịp phản ứng, giọt giọt đầu lưỡi máu liền chảy vào bát sứ bên trong. Ta chỉ tiếp 3 năm đoạn, liền ném cho nàng một bình mỏ nước nhường nàng xúc miệng. Sau đó ta đưa tay cởi nàng giày cao gót, đem chân của nàng đặt ở trên chân của mình, lấy ra 3 cây ngân châm dính bát sứ bên trong đầu lưỡi máu, tất cả đều đâm vào nàng gan bàn chân quỷ nhãn con người vị trí. Ân Vân Thanh Niên nhẹ hừ một tiếng, chân theo bản năng trở về rụt, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngân châm đập vào mắt, một nhiều lần sợi hắc khí liền từ trong quỷ nhãn tản đi ra, không bao lâu, quỷ nhãn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất, toàn bộ quá trình Vân Thanh Niên đều hết sức phối hợp, không có nói nhiều một câu, nhìn ra nàng đối ta đã có đầy đủ tín nhiệm, điểm này cũng cho ta rất hài lòng. Lúc này, Ly Tiên ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, vươn thẳng chóp mũi tiến đến Vân Thanh Niên bên chân ngửi ngửi, rượu à, thật sự là rượu. Chính là cái này mùi vị xéo đi. Ta mắng một tiếng, tiện tay cầm lên nó nhét vào trong bao vải, có như thế một cái tao hồ ly ở bên người, thật sự là đủ ta chịu. Ta ngượng ngùng xông Vân Thanh Niên cười cười, cái này hồ ly mở sai linh trí thông minh không đủ dùng, ngươi đừng để ý, chờ một chốc lát quỷ nhãn liền có thể hoàn toàn tán đi, đến lúc đó ngươi liền có thể đi. Vân Thanh Niên mỉm cười, chỉ là nhìn ta, lại là một câu cũng không nói. Mấy phút sau, thấy quỷ nhãn hoàn toàn biến mất, ta liền rút ra ngân châm, Vân Thanh Niên cảm thấy chân đã cơ bản khôi phục, chúng ta cái này mới trở lại cách đó không xa trên xe. A Thái sớm đã các loại lo lắng và phần, thấy Vân Thanh Niên bình an vô sự, hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được, hắn đối Vân Thanh Niên vẫn là rất trung tâm. Vừa mới lên xe, Vân Thanh Niên liền hướng bên cạnh ta nhích lại gần. "Hồ tiên sinh, ngươi có thể từng nghe nói qua Chu Tước Đồng Đăng chương 14, Chu Tước Đồng Đăng chương 14, Chu Tước Đồng Đăng, Chu Tước Đồng Đăng?" Ta nhỏ giọng lặp lại một lần, trầm ngâm nói, "Từng nghe nói Chu Tước, đèn đồng cũng đã gặp không ít, thật là cái này Chu Tước Đồng Đăng thật đúng là chưa nghe nói qua, cái này không phải là liền là trước kia ngươi cùng Giang Huệ đề cập tới đèn?" Vân Thanh Niên nhẹ gật đầu, "Không tệ. Không dối gạt Hồ tiên sinh, Chu Tước Đồng chính là Tây Hán thời kỳ vật, càng là ta Vân gia bảo vật gia truyền." Ta khẽ nhíu mày, quan sát lần nữa nàng một cái, "Tây Hán thời kỳ, bảo vật gia truyền?" Xin hỏi Vân tiểu thư trong nhà là làm chuyện làm ăn gì? Vân Thanh Niên mỉm cười nhìn ta, Hồ tiên sinh quả nhiên đủ nhạy bén, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có trải qua co suy đoán, ta tổ tiên đích thật là làm qua mạc kim hiệu ý, mà cái này Chu Tước Đồng Đăng cũng đích thật là ta tổ gia gia liệu chết theo một tòa Tây Hán trong cổ mộ mang ra, bất quá tới ông nội ta kia một thế hệ, liền đã rửa tay gác kiếm, hiện tại ta Vân gia chuyện làm ăn độc lực qua rộng hơn, nhưng bởi vì tổ tiên nguyên nhân, trong nhà giữ lại có không ít minh khí, cho nên chúng ta cũng tiện thể làm chút tìm tòi đồ cổ chuyện làm ăn. Tiện thể? Ta nhếch miệng, trong miệng nàng tiện thể sợ cũng không phải ta có thể tưởng tượng. Chu Tước Đồng Đăng nếu là người Vân gia bảo vật gia truyền, vì sao lại cùng Giang Huệ dính líu quan hệ? Vân Thanh Niên thu hồi nụ cười, khẽ thở dài một hơi, Mây Sông hai nhà kết giao sâu, ta cùng Giang Huệ cũng là từ nhỏ chơi đến lớn, nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, tại cha mẹ ta qua đời sau, Giang gia bỗng nhiên trở mặt mưu toan chiếm lấy ta Vân gia gia nghiệp, đặc biệt là kia ngọn Chu Tước Đồng Đăng, vì thế bọn hắn không từ thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bằng chính ta tự nhiên đấu không lại họ, Vân gia không ít sản nghiệp đã bị bọn hắn cướp chiếm, phụ thân ta trước khi lâm trùng từng dặn dò ta, mặc kệ tới khi nào, Chu Tước Đồng Đăng cũng không thể chắp tay khiến người khác, lại vạn kim khó cầu. Giang Huệ tuy là Giang gia người, nhưng vẫn luôn trong bóng tối giúp ta, có đến vài lần đều là nàng hướng ta mật báo, ta mới lấy bảo toàn Chu Tước Đồng Đăng, nhưng nàng cũng bởi vì này cùng phụ mẫu mâu thuẫn hoàn toàn kích thích. Nghe đến đó, ta nhịn không được hỏi, dù vậy, Giang gia cũng không đến nỗi bức tử nữ nhi của mình à? Vân Thanh Niên lắc đầu, Hồ Tiên Sinh có chỗ không biết, Giang Huệ cũng không phải là Giang gia huyết mạch, mà là Giang Minh Viễn cũng chính là phụ thân của nàng nhận được, mặc dù tại Giang gia sinh sống hơn 20 năm, nhưng giữa các nàng tình cảm cũng không tốt, cho nên ta kết luận Giang Huệ chết nhất định là Giang Minh Viễn bức tử, nàng trước đó muốn hại ta cũng nhất định có ẩn tình khác. Nghe đến đó, ta đối cả kiện mọi chuyện tình đại khái bên trên cũng là có cái hiểu rõ, nhưng mấu chốt nhất một chút nàng còn không có nói, thế là ta quay đầu hỏi, nghe trước ngươi cùng Giang Huệ đối thoại, lần này mời ta đến là vì đối phó Giang gia. Vân Thanh Niên mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, Giang gia nói ra điều kiện, nếu như ta không giao ra Chu Tước Đồng Đăng, liền để ta đến Giang gia, Giang Minh Viễn trừ Giang Huệ ra, còn có con trai tên là Giang Hạo, là bất học vô thuật đồ háo sắc. Nếu như ta không gả, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn từng bước xâm chiếm Vân gia sản nghiệp. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên nắm tay của ta, Hồ Tiên Sinh, ta không thể gả, cũng không muốn gả, Chu Tước Đồng Đăng cũng muốn bảo toàn, vì thế ta tìm tới Hồ Linh Quan Hồ sư phụ, mà hắn để ngươi ra mặt, cho nên ta tin tưởng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta thử tránh thoát tay của nàng, nhưng căn bản tranh không ra, ta cũng không muốn động tác quá lớn, cũng chỉ có thể nhường nàng như vậy nắm chặt. Giúp, nhất định phải giúp. Nếu như Hồ Nhiên tiểu tử này không giúp ngươi, Thiên Nhi gia ta liền tự mình xuất mã. Ly Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm bỏ tới đầu vai của ta, dựng thẳng cái đầu gọi bậy. Ta từng thanh hắn nhấn về trong bao vải, hỏi, cái này Chu Tước Đồng Đăng đến cùng có cái gì hấp dẫn người địa phương? Về phần nhường Giang gia khoảnh cả nhà chi lực ra đến tốt đoạn. Vân Thanh Niên chần chờ một lát, sâu kín nói rằng, nghe phụ thân ta nói, Chu Tước Đồng Đăng ngoại trừ có trừ tà tránh sát chi dụng, càng là có xem người sinh tử, bốc người tam thế chi năng, ta cũng không biết thật giả, tóm lại phụ thân để cho ta che chở, ta liền phải liều mạng che chở. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nếu như Chu Tước Đồng Đăng thật có loại này diệu dụng, kia Giang gia muốn lấy được nó cũng thì chẳng có gì lạ, hơn nữa ta luôn cảm giác sau lưng của Giang gia nhất định có cao nhân chỉ điểm, nếu không người bình thường cho dù cầm đèn đồng cũng là không sẽ sử dụng. Huống chi Giang Huệ tại sau khi chết sẽ còn không hiểu thấu làm hại Vân Thanh Niên, cái này liền càng thêm giải thích rõ sau lưng Giang gia có người. Có lẽ Tam Thúc lần này để cho ta trợ giúp Vân gia hẳn là cũng là bởi vì cái này ngọn đèn đồng. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, đã Tam Thúc an bài ta tới, ta tự nhiên là muốn rút, chỉ là ta vừa nói phân nửa nhi, trong lúc vô tình nhìn thấy trên bờ vai của Vân Thanh Niên giống như có đồ vật gì, bạch bạch một tầng, giống như là bột mì. Ta nhướng mày, đưa tay tại trên vai của nàng nhẹ nhàng một vệt, đầu ngón tay lập tức có một loại lạnh buốt chân nhăn cảm giác, đưa tay xem xét, trên ngón tay dính lấy một tầng ôi, giống như là đốt xong giấy sau lưu lại cho tàn. Thế nào? Vân Thanh Niên khẩn trương nhìn qua ta. Ta không có nóng lòng trả lời nàng, mà là cẩn thận nhìn xem đầu ngón tay bôi, sau đó mới mở miệng nói, loại này cho tàn là dùng lửa thiêu đốt đắp trên bả vai tóc sinh ra, nhưng cái này cũng không hề là bình thường lửa, mà là người sống trên bờ vai mệnh đăng, cũng xưng dương hỏa. Dưới tình huống bình thường, dương hỏa sẽ không nhóm lửa dương gian bất kỳ vật gì, một khi có thể thiêu đốt đồ vật của dương gian, vậy đã nói rõ dương hỏa không thuần, đã là nhận lấy tà ma ăn mòn, dương hỏa nhóm lửa tóc, tóc hóa thành cho tàn đóng ở đầu vai, thời gian dài, dương hỏa liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến giết đi, khi đó người cũng liền hẳn phải chết. Đây cũng chính là vì cái gì ta trước đó nói ngươi dương hỏa hư lốt, bệnh đang bất ổn nguyên nhân. Vân Thanh Niên khỏe môi run rẩy, là vì sao lại dạng này? Ta thế nào một cái cũng không phát hiện. Nói xong, nàng còn dùng tay xoa xoa đầu vai của mình, lại là cái gì cũng không có. Ta cười cười, nếu là liền ngươi cũng có thể phát hiện, vậy ngươi cũng không cần tới tìm ta bình sự tình. Tốt, trước đừng bảo là nhiều như vậy, nhanh mang ta đi chỗ ở của ngươi nhìn xem. Nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy cũng đều là Giang gia gây nên. Nói đến đây, ta lơ đãng hỏi một câu, Vân tiểu thư, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, phụ mẫu làm sao lại đi sớm như vậy đâu? Vân Thanh Niên sững sờ, vừa muốn nói chuyện, đông nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt nàng bá bạch nhìn qua ta, ngươi, ý của ngươi là, cha mẹ ta là ai? Sự tình không ngại suy nghĩ, cũng có thể đi đoán, nhưng là không có chứng thực lời nói vẫn là trước đừng nói ra đến cho thỏa đáng, mau mau mang ta đi chỗ ở của ngươi xem một chút đi. Giống như là nghe được lời ta nói, một mực giữ im lặng lái xe A Thái đông nhiên sâu đạp một cước chân ga, xe đột nhiên vọt ra ngoài, thẳng đến phía trước đèn đuốc dã rời Ninh Thành. 40 phút sau, xe lái vào Ninh Thành một chỗ xa hoa trang viên, sau khi xuống xe, Vân Thanh Niên đi đến bên cạnh ta, Hồ Tiên Sinh, nơi này chính là nhà ta, trước mắt chỉ có ta một người ở, buổi tối hôm nay ngươi trước hết ủy khuất một chút ở chỗ này à. Ta nhìn bốn bề một cái, ánh mắt cuối cùng đỉnh chỉ lưu tại trang viên cửa sắt lớn trước, ta nhíu nhíu mày, không để ý tới Vân Thanh Niên, mà là đem đầu có chút hướng bên bao vải, trầm giọng nói, ngươi có phát hiện hay không? Ly Thiên đem đầu ló ra, phát hiện chương 15, đồng kính thị nữ chương 15, đồng kính thị nữ phát hiện cái gì? Vân Thanh Niên không hiểu hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vân tiểu thư, ta hỏi ngươi, trong nhà người minh khí là như thế nào bảo tồn? Vân Thanh Niên nháy mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới ta sẽ hỏi vấn đề này. Nhà ta có một cái nhiệt độ ổn định cố phòng, là chuyên môn cất giữ minh khí, thế nào? Vậy các ngươi nhà có hữu dụng hay không minh khí trấn trạch thói quen? Cái này cũng là không có, bởi vì đây là ta tổ gia gia minh lệnh cấm chỉ, lão nhân gia ông ta từng nói mình làm mạc kim hiệu ý, âm đức hao tổn nghiêm trọng, phúc khó tránh họa, cho nên tuyệt đối không thể dùng theo trong cổ mộ mang ra minh khí trấn trạch, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, nhường vân gia cửa nát nhà tan. Ta nhẹ gật đầu, ngươi tổ gia gia nói không sai, xem ra lão nhân gia ông ta còn không là bình thường mạc kim hiệu ý, chỉ tiếc nói đến đây, ta bước nhanh hướng trang viên đại môn đi đến. Ly Thiên trước ta một bước nhảy ra bao vải, nhanh chân chạy tới đại môn chính giữa, bắt đầu dùng cái mũi tại trên bãi cỏ một chút nghe. Ngươi đến cùng là hồ ly vẫn là chó a? Ta nhịn không được trêu chọc nói. Phi, Thiên Nhi ra ta cái này cái mũi thật là bảo, ngươi liền đợi đến chiếm tiện nghi a. Nói xong, hắn liền lại cúi đầu xuống nghe. Lúc này, Vân Thanh Niên đi tới, Hồ Tiên Sinh, Thiên Nhi ra đây là tại làm gì đâu? Chớ nóng nội, một hồi ngươi sẽ biết. Vài giây đồng hồ về sau, Ly Thiên quay đầu cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại dùng móng vuốt chà chà mặt cỏ, ba tấc ba. Liền nơi này. Ta hơi kinh ngạc, ba tấc ba. Nghĩ không ra vậy mà như thế cả. Nói xong câu đó, ta giơ tay lên, bốn ngón tay khép lại đột nhiên cắm vào mặt cỏ bên trong, thiện tay một đảo, một lớn nâng thổ liền đừng ta móc ra, ta không để ý đến Vân Thanh Niên kinh ngạc, nhanh chóng đảo, chỉ mấy phút công phu liền đảo ra một cái nửa cánh tay sâu hố đất. Vân tiểu thư, đến xem đây là cái gì? Vân Thanh Niên nghe vậy, tiến lên trước xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Cái này, thứ này làm sao lại bị chôn ở chỗ này? Chỉ thấy tại thổ trong hầm, thình lình tắm một cái màu xanh biết thanh đồng kính. Thanh đồng kính có mâm cá lớn nhỏ, ở đằng kia mơ mơ hồ hồ trên mặt kính còn vẽ lấy một người mặc sườn xám nữ nhân, mùi thơm của nữ nhân vai hơi lộ ra, một cái tay khoác lên cần cổ, đang dáng vẻ thước tha mềm mại thoát lấy quần áo trên người. Chân dung mặc dù đường cong đơn giản, lại thực quá thật, dường như một giây sau trên mặt kính nữ nhân liền thật muốn cởi y phục của mình. Mấu chốt nhất là mặt kính chính đối biệt thự. Diệu A. Thật sự là Diệu A. Ly Thiên vươn thẳng cái mũi, một trương mặt hồ ly bên trên tràn đầy xuân sắc. Ta mặc kệ hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Niên, Vân tiểu thư, tấm gương này là chuyện gì xảy ra? Lúc này Vân Thanh Niên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt hơi có mê ly, nói chuyện cũng có là hưu khí vô lực, ta không biết rõ. Thanh đồng kính đích thật là nhà ta giấu vật, thật là trên mặt kính nữ nhân là chuyện gì xảy ra, ta gặp nàng trạng thái không đúng, vội vàng đứng dậy nhìn một chút đầu vai của nàng, quả nhiên, lại xuất hiện một tầng màu trắng cho tàn, so trước đó muốn nhiều hơn không ít, mà Vân Thanh Niên đầu vai dương hỏa tự nhiên là càng thêm suy yếu. Gặp tình hình này, ta lập tức đem thanh đồng kính chụp lấy bỏ vào hố đất bên trong, một lần nữa đem thổ lấp lại, Vân Thanh Niên lúc này mới thoáng khôi phục một chút. Ta đây là thế nào? Cảm giác mệt mỏi quá. Kia mặt thanh đồng kính vì sao lại ở chỗ này? Tự nhiên là có người cố ý chôn ở chỗ này, trước đừng quản thanh đồng kính, chúng ta về trước trong phòng, thương lượng một chút ngày mai định ngày hẹn chuyện của Giang Hạo. Vừa nghe đến tên Giang Hạo, Vân Thanh Niên lập tức tỉnh táo thêm một chút, nàng trực tiếp dẫn chúng ta đi tiến vào biệt thự. Nói thật, ta chính là một tên nhà quê, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại nông thôn bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa biệt thự, nói trong lòng không hiếu kỳ kia là giả, nhưng là cũng không thể ở trước mặt người ngoài lộ trộm, cho nên ta cố giả bộ bình tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ánh mắt thì là nhân lúc người ta không để ý qua lại loạn nghiêng mắt nhìn. Ly Thiên lại đã sớm nhảy ra bao vải, tại rộng rãi biệt thự trong đại sảnh vui chơi. Vân Thanh Niên cho ta rót một chén nước, tâm thần bất định ngồi ta đối diện. Hồ Tiên Sinh, ngươi mới vừa nói rõ Thiên liền phải ước Giang Hạo, có thể hay không quá vội vàng, chúng ta không cần sớm bố cục một chút không? Ta lắc đầu cười cười, ta tự nhiên là có thể chờ, đáng tiếc ngươi đợi không được, nếu như không nhanh chóng giải quyết, không ra hai ngày, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện gả cho Giang gia, trở thành nữ nhân của Giang Hạo, đến lúc đó cả người cả của đều không còn, sợ là ngươi hối hận cũng không kịp. Vân Thanh Niên nghe vậy sững sờ, Hồ Tiên Sinh cớ gì nói ra lời ấy? Ta quay đầu phủi một cái trong phòng khách cửa sổ sắt đất, xuyên thấu qua cửa sổ đang dễ dàng nhìn thấy trang viên trước cổng chính khối kia chôn lấy thanh đồng kính mặt cỏ. Ta tay chỉ khối kia mặt cỏ không nhanh không chậm nói rằng, trên thanh đồng kính họa thị nữ, thế gian nữ nhân tùy tiện lấy. Đây là chúng ta trong hội này nhất thường nói một câu nói có ý tứ gì? Vân Thanh Niên ngữ khí có chút bất an. Như thế cùng ngươi nói đi, kia cái gương sở dĩ mơ hồ như vậy, là bởi vì phía trên bôi một tầng nam nhân mồ hôi, mà trên mặt kính màu đỏ tranh mỹ nữ là dùng máu của ngươi vẽ lên đi. Máu là thế nào lấy liền không được biết rồi, thanh đồng kính cạn chôn dưới mặt đất, trường kỳ chiếu vào ngươi ở biệt thự tiến hành tà thuật pháp chú thúc đẩy, trên người ngươi dương khí sẽ dần dần bị áp chế, ngươi là nữ thân, vốn là âm thịnh dương suy, nếu như dương khí bị áp chế, đầu vai dương hỏa thế tất bị ăn. Mòn ma biến yếu đuối, ngoại trừ biểu hiện tại có thể đốt tóc của mình bên ngoài. Còn có nói đến đây, ta dừng một chút, lo lắng Vân Thanh Niên bận điệu thúc dụng, còn có cái gì mau nói à? Còn có chính là sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng mặt kính mồ hôi chủ nhân thúc đẩy, sẽ không tự chủ được mong muốn từ trên người hắn thu hoạch. Dương khí trực tiếp nhất biểu hiện chính là khô nóng khó nhịn. Ân, ngươi hiểu được, ta liền không tỉ mỉ nói. Một lời nói xong, sắc mặt Vân Thanh Niên sớm đã là âm tình bất định, một hồi đỏ một hồi bạch, cũng là cho nàng kia gương mặt xinh đẹp tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng ngượng ngùng. Kia, vậy phải làm thế nào? Qua hơn nửa ngày, Vân Thanh Niên mới từ tiếng nói nhi bên trong gạt ra mấy chữ này. Không cần phải gấp gáp, nếu như không có đoán sai, trên thanh đồng tính mồ hôi hẳn là đến từ Giang Hạo. Trời tối ngày mai ngươi đem hắn nước vào nhà nói đến đây, ta đem thanh âm áp đảo thấp nhất, tiến đến bên thai nàng dì thai vài câu. Sau khi nghe xong, Vân Thanh Niên kinh ngạc nhìn ta. Cái này có thể được không? Ta cười cười, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, ta chắc chắn nhường Giang gia hoàn toàn bỏ đi cướp đoạt Chu Tức Đồng đang ý nghĩ, đồng thời để bọn hắn cam tâm tình nguyện trả lại cưỡng chiếm nhà của Vân gia nghiệp. Vân thanh niên biểu lộ vẫn còn có chút khó xử, thật là người Tam Thúc trước đó bước qua một quẻ, nói chúng ta nhất định phải giả dạng làm tình lữ cộng đồng đối mặt Giang gia, mới có thể giúp ta vượt qua này khó, cái này ta hiểu, tình lữ tự nhiên là muốn giả, cụ thể chi tiết ngày mai ta sẽ nói cho người biết. Vân thanh niên cúi đầu, tốt a, cứ làm như thế a. Chương 16, đêm mưa áo đỏ. Chương 16, đêm mưa áo đỏ. Vân thanh niên là ta cùng Ly Thiên an bài một gian rộng rãi gian phòng, sau đó liền trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ta thì là một lần nữa đi vào trong sân đem kia mặt đồng kính đào lên, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt kính thị nữ đồ so trước đó càng thêm rõ ràng mấy phần, cái này đã nói lên đồng kính đối Vân thanh niên thân thể ảnh hưởng đã rất lớn, đặc biệt là tại nửa đêm lúc ngủ sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Ai? Đáng tiếc Ly Thiên bỗng nhiên nhảy ra nói rằng. Đáng tiếc cái gì? Hắc hắc. Đồng kính thị nữ đồ tại mỗi ngày nửa đêm lúc chi phối lực là thịnh vượng nhất, nếu như Thiên Nhi gia ta không có đoán sai, Vân tiểu thư mỗi ngày trong đêm sợ là sẽ phải làm một chút để cho người ta khó mà mở miệng ngỡ ai. Vừa nghĩ tới đẹp như thế cô nương đều sẽ mơ giấc mơ như thế, ta đã cảm thấy tiếc hận a, ta hừ một tiếng, đem Ly Thiên nhấc lên tiến đến trước mặt nói rằng, ngươi có thể thật không hổ là hồ ly a, thế nào trong đầu suốt ngày đều nghĩ đến như vậy sự tình bất thiện. Ly Thiên lung tung bung lấy bốn cái móng vuốt, ngươi trước buông ta xuống, Thiên Nhi gia ta thật là hồ yêu, ngươi không thể như thế ức hiếp ta, ta đem hắn ném trên mặt đất, chỉ vào thanh đồng kính nói rằng, nhanh, hướng trên mặt kính tẩy rầm. Ly Thiên sững sờ, đi tiểu. Thị nữ đồ hơi dính ấy vật liền sẽ lập tức biến mất, nói như vậy tà thuật coi như toàn phá. Cứ như vậy chẳng phải là đánh cỏ động rắn sao? Ta cười cười, ta chính là muốn đánh cỏ động rắn, dùng đồng tính thị nữ bày trận, ngoại trừ có thể áp chế trên người Vân thanh niên dương khí nhường nàng nếm cả tư dục bên ngoài, trọng yếu nhất liền là có thể kiểm nghiệm ra nàng phải chăng vẫn còn tấm thân xử nữ. Xem ra cái này Giang Hạo là có phương diện này chấp niệm, có thể nghĩ đến dạng này âm hiểm phương pháp, sau lưng Giang gia nhất định có cao nhân chỉ điểm. Nếu như ta hiện tại phá hủy thanh đồng kính, sau lưng Giang gia cao nhân định sẽ có phát giác. Cứ như vậy Vân thanh niên ngày mai ước Giang Hạo đến thời điểm, vị pháp sư kia nhất định sẽ theo tới. Ta liền có thể ở trước mặt chiếu cố hắn. Ly Thiên nhướng mắt, dùng móng luốt tròm râu của mình, "Rượu a, thật sự là rượu, ta phủi hắn một cái, lại đem hắn tóm lấy, đừng, rượu, trước cho ta nước tiểu a." Nói xong, ta một tay nhấc lấy hắn Ly Thiên cổ, một tay tại hắn phần bụng dựa vào dưới vị trí nhẹ nhàng một nhấn. Ly Thiên lập tức hét lớn một tiếng, "Ai, đừng đừng đừng, ta tự mình tới, chính mình đến." "Ai?" Hô hô theo Ly Thiên toàn thân khẽ run rẩy, hắn liền bắt đầu mở cống xả nước, ổn chuẩn hung ác tới lên thanh đồng kính trên mặt kính. Vài giây đồng hồ về sau, trên đồng kính tranh mỹ nữ bị sông không còn một mảnh, liền trên mặt kính thuộc về Giang Hạo mồ hôi cũng bị sông rơi hơn phân nửa, phía trên còn bốc lên khí. Ta nắm lỗ mũi, cực kỳ ghét bỏ dùng chân đem đồng kính đá tiến vào trong hố, một lần nữa chôn xong. Làm xong đây hết thảy sau, ta cùng Ly Thiên về tới biệt thự, để cho ổn thỏa, ta cố ý vòng quanh biệt thự lầu trên lầu dưới kiểm tra đường này, tại xác định không có bất kỳ cái gì dị thường sau, mới lại về đi đến trong phòng. Lúc này, một đạo tiềm điện bỗng nhiên ầm ầm một tiếng xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó bên ngoài liền rơi ra mưa to, to lớn hạt mưa lốp bốp đánh vào trên cửa sổ. Nếu người có chút tâm phiền ý loạn, ta đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ đêm mưa, trong lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ly Thiên co quắp tại trên giường, trong miệng đã là phát ra hồ ly đặc lưu tiếng ấy. Ta tại phía trước cửa sổ lại ngừng chân chỉ chốc lát, quay người chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi. Có thể ở thời điểm này, trên đỉnh đầu đèn treo bỗng nhiên tư một tiếng diện, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Trong lòng ta trầm xuống, bước nhanh đi đến bên tường, nhấn một chút chốt mở, đèn điện không có sáng, trở lại phía trước cửa sổ, ta dán chặt lấy cửa sổ nhìn về phía bên ngoài biệt thự tường đèn áp tường, kết quả cũng là diện. Toàn bộ trang viên đều là đen như mực, bị cúp điện. Ta tự nhủ, ngoài cửa sổ lại là một đạo thiểm điện sẽ qua, đem sân nhỏ đột nhiên chiếu sáng. Ta mượn kia chợt lóe lên ánh sáng theo bản năng nhìn về phía biệt thự trước cửa mặt cỏ, lại kinh ngạc phát hiện ở đằng kia trong đêm mưa, chôn lấy thanh đồng kính địa phương vậy mà xuất hiện một người. Người này mặc một thân áo đỏ, trên đầu mang theo liền mũ áo, nhìn qua giống như là áo mưa. Hắn đang khom người tay cầm sẻn sắt từng cái đào lấy mặt cỏ. Niệm đó, ta mắng to một tiếng, xoay người lại tới bên giường, đầu tiên là một bàn tay đánh tỉnh ngủ say Ly Thiên. Sau đó cầm lấy bao vải xông ra phòng ngoài hướng trong viện chạy tới. Vừa đến tiến sân nhỏ, cái kia thân mặc đồ đỏ người liền phát hiện ta, bởi vì mưa rơi quá lớn, chung quanh lại là đen nhánh một mảnh, cho nên ta căn bản là thấy không rõ dung mạo của hắn, liền mũ áo hạ đen xì một mảnh, tựa như là không có tăng thể diện. Thấy ta đi ra, hắn tiện tay ném đi trong tay xẻng sắt, ôm ấp một vật quay người hướng ngoài cửa lớn chạy tới. Ta vội vàng nhấc chân đuổi tới, đi ngang qua mặt cỏ thời điểm ta cố ý nhìn thoáng qua, thanh đồng kính quả nhiên không thấy. Tấm gương này là ta dùng để chuẩn bị đối phó Giang gia vị pháp sư kia, nếu như cứ như vậy bị đánh cắp, kia thật đúng là quá thua lỗ. Nghĩ tới đây, ta liền tăng tốc bước chân đuổi theo ra ngoài cửa lớn, vừa hay nhìn thấy một vệ hồng ảnh thật nhanh chạy về phía xa, mắt thấy là phải biến mất tại trong mưa. Ta vừa muốn tiếp tục đuổi theo, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thế là vội vàng xoay người quay trở về tới trang viên. A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm theo trong biệt thự truyền đến, ngay sau đó lầu 2 cửa sổ phòng ngủ ba một tiếng hoàn toàn vỡ vụn, một cái thứ gì bị từ lầu 2 ném xuống rồi. Ta quả quyết đưa tay tiếp nhận vật kia, túi đầu xem xét, lại là Ly Thiên Nhi, thân thể của hắn cuộn tròn rúc vào một chỗ, khóe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Tình huống như thế nào? Nhanh, nhanh đi lầu 2 Vân tiểu thư phòng ngủ. Nhanh đi. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, Ly Thiên mặc dù đạo hạnh không tính quá cao, chủ loại không thuần, nhưng dù sao cũng là tu thành hình người hộ yêu, có thể khiến cho hắn tại như thế ngắn ngủi thời gian liền thua trận liền lại là cái gì? Ta không để ý tới suy nghĩ nhiều, đem Ly Thiên nhét vào bao vải sau liền một mạch xông vào biệt thự đi tới lầu 2 phòng ngủ của Vân Thanh Niên cổng. Ta một cước đá văng cửa phòng định thần nhìn lại, chỉ thấy Vân Thanh Niên mặc váy ngủ thẳng tắp nằm ở trên giường, đầu của nàng cùng hai chân dán chặt lấy giường, thân thể thì là hướng lên cong lên, giống như có một cây nhìn không thấy dây thừng ngay tại một chút xíu đưa nàng chặn ngang treo lên đến. Mà tại mặt nàng ngay phía trên, một người mặc áo đỏ bóng người giống nhện như thế treo lủng lẳng lấy treo ở trước mặt của Vân Thanh Niên, chính là ta vừa rồi tại trong mưa truy người kia, quả nhiên là Điệu Hổ Lý Sơn. Chỉ thấy Vân Thanh Niên miệng mở rộng, người áo đỏ duỗi ra hai ngón tay thật sâu cắm vào trong miệng của nàng, không biết rõ đang làm gì. Gặp tình hình này, ta một cái đi nhanh tiến lên, đưa tay hướng người áo đỏ chụp tới. Người áo đỏ đột nhiên rút tay ra, thân thể rung động liền nhẹ nhàng rơi vào kia vỡ vụn bên cửa sổ, hắn đưa lưng về phía ta động tác 10 phần nhanh nhẹn, lúc này ta mới phát hiện thân hình hắn tinh tế, nhưng hất lên áo đỏ lại rất lớn, nhìn qua có chút không cân đối. Hắn hơi dừng lại, liền trực tiếp từ lầu 2 nhảy ra ngoài cửa sổ, sau khi hạ xuống không có làm bất kỳ dừng lại gì liền bước nhanh bỏ chạy, ta không ngừng bước đuổi tới bên cửa sổ, đưa tay lấy ra một cái ngũ đế tiền chiếu vào người áo đỏ đánh qua. 3. Một thanh âm vang lên, ngũ đế tiền theo người áo đỏ bả vai xẹt qua, người áo đỏ lảo đảo mấy bước, quay đầu hung hăng chừng ta một cái, liền che lấy bả vai trốn. Cũng chính là lần này đầu, để cho ta thấy rõ hắn tướng mạo. Chương 17, Miêu Yêu. Hồng Lăng Đoạn Tiêu Độc chương 17, Miêu Yêu. Hồng Lăng Đoạn Tiêu Độc ta đứng tại bên cửa sổ sừng sốt vài giây đồng hồ, vừa rồi người áo đỏ vừa quay đầu lại, để cho ta thấy rõ hắn tướng mạo. Ở đằng kia màu đỏ liền mũ áo hạ, lại là một trương âm dương mặt, sở dĩ nói như vậy là bởi vì gương mặt kia một nửa là trương vũ mị nữ nhân mặt, một nửa khác thì là mọc đầy lông trắng quái mặt, bên miệng còn có sợi râu, chợt nhìn đi lên giống như là nửa người nửa mèo. Rốt cuộc là thứ gì, ta nhỏ giọng trầm ngâm một câu, sau đó trở lại đi vào bên giường. Lúc này Vân Thanh Niên mặc dù thật chặt nhắm hai mắt, nhưng là nàng cao mày, khóe môi run rẩy, giống như là hết sức thống khổ dáng vẻ. Chớ ngẩn ra đó, nhanh nhanh nhìn xem đầu lưỡi của nàng. Ly Thiên theo trong bao vải nhảy ra nói rằng, ta ngồi bên giường, một cái tay nhẹ nhàng bóp lấy Vân Thanh Niên hai hàm, khiến cho nàng hé miệng, tiến lên trước xem xét, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vân Thanh Niên trên đầu lưỡi vậy mà mọc đầy từng cây cứng rắn lông ngắn, giống như là gai ngược, dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, còn rất khó giải quyết. Ly Thiên thấy thế, giận dữ nói rằng, đây là lưỡi mèo. Hừ. Vừa rồi nếu không phải Thiên Nhi ra ta ngủ mơ mơ màng màng, làm sao lại lấy vật kia nói? Ta nhẹ gật đầu, xem ra vừa rồi cái kia nữ nhân áo đỏ hẳn là một cái miêu yêu, trách không được thân thủ của nàng sẽ nhanh nhẹn như vậy. Nghĩ tới đây, ta bận bịu theo trong bao vải lấy ra một cái ngũ đế tiền nhét vào Vân Thanh Niên trong miệng, ngũ đế tiền một nửa để ép đầu lưỡi của nàng, một nửa khác nhi thì là nhường nàng dùng răng nhẹ nhàng cắn. Cứ như vậy, có thể chậm lại lưỡi mèo hình thành, còn có thể ngăn cản nàng răng biến nhọn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, không dùng đến mấy giờ, Vân Thanh Niên liền sẽ trở thành một cái không người không mèo quái vật. Lúc này, Ly Thiên phàn nàn nói, ta liền nói không cần hủy đi đồng tính thị nữ, lần này tốt, Giang gia mong muốn động thủ trước, chuyện biến càng ngày càng hỏng bét. Ta lườm hắn một cái, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Ừ, còn có thể có biện pháp nào? Nếu như cái kia miêu nữ là Giang Hạo phái tới, trong tay Giang Hạo nhất định có giải trừ Vân tiểu thư miêu yêu chi độc phương pháp, hắn ngày mai đến về sau, thế tất sẽ dùng cái này cùng nhau áp chế, Vân tiểu thư một cô nương, cái nào chịu được chính mình biến thành bộ kia quỷ bộ dáng, đến lúc đó tất nhiên là muốn thỏa hiệp. Trừ phi ngươi có nói tới chỗ này, Ly Thiên bỗng nhiên dừng lại, hắn xoay đầu lại, dùng cặp kia hồ ly mắt trừng mắt ta, khó có thể tin mà hỏi, hẳn là ngươi có giải trừ trên người Vân tiểu thư miêu yêu chi độc phương pháp. Ta nhíu lông mày, cười nói, đương nhiên là có. Mặc dù chuyện vượt ra khỏi dự đoán của ta, nhưng lại nhường ta có mới mẻ hơn chơi pháp. Ta bốn phía nhìn vài lần, sau đó tại bên tai Ly Thiên nhỏ giọng nói vài câu, Ly Thiên trong mắt hơi híp, lập tức lộ ra một vẻ cười gian. Hắc hắc. Diệu a, thật sự là thật là khéo, vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu đi. Ta lắc lắc tay, đầu tiên chờ chút đã a, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ly Thiên dường như phát hiện gì rồi, vội vàng rỗi ra móng vuốt nhấn ở của ta tay, giật mình nói, tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy bàn tay ta trên lòng bàn tay xuất hiện một khối hình tròn vết thương, miệng vết thương da thịt biến thành màu đen, nếp vốn không chịu nổi, giống như là bị thứ gì ăn mòn qua. Ta cười lắc đầu, không nói gì, Ly Thiên lại là trợn tròn hồ ly mắt kêu ầm lên, là ngũ đế tiền. Ngươi cái tay này vừa rồi dùng qua ngũ đế tiền. Ngươi sợ hãi pháp khí? Áo. Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải người. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng sự thật đúng là như thế, vẹn vẹn quản tam thúc dạy ta một thân bản sự, nhưng bởi vì ta cũng không phải là chân chính ý nghĩa người, cho nên sử dụng bất kỳ pháp khí cũng có thể sẽ bị pháp khí phản vệ. Cụ thể phản không phản vệ tới trình độ nào đều muốn xem vật khí, chính là bởi vì này, tam thúc mới có thể thường xuyên dặn dò ta tận lực ít sử dụng pháp khí, nếu không liền có khả năng giết địch 1000 tại tự tổn 800. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, ngay bình thường tổng không hy vọng ta làm dùng pháp khí tam thúc, lần này lại chủ động để cho ta thay Vân Thanh Niên bình sự tình. Điều này cũng làm cho ta không thể không đối kết quả cuối cùng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ta lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung, mà là theo trong bao vải kéo ra một đầu dài nhỏ vải đỏ mỏng như sa, mềm như lụa, triển khai về sau tựa như một đầu màu đỏ khăn lụa. Đây cũng là tam thúc truyền ta Hồng Lăng Đoạn, nói trắng ra là thì tương đương với là pháp khí bên trong thuốc cao, chủ yếu là vì hấp thụ thể nội tà khí. Ta đem Hồng Lăng Đoạn từng vòng quấn ở Vân Thanh Niên trên cổ, đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ, sau đó theo nhà nàng trong phòng bếp tìm kiếm ra một cây chất gỗ đũa. Chớ ngẩn ra đó, nhanh hỗ trợ. Ta đối với vẻ mặt mộng bức Ly Thiên nói rằng. Ly Thiên lên tiếng, lập tức uốn éo người hóa thành hình người, ta nhường hắn hỗ trợ bóp lấy Vân Thanh Niên hai hàm, thấy Vân Thanh Niên miệng có chút mở ra sau, ta thận trọng lấy ra ngũ đế tiền, đem kia chiếc đũa nhẹ nhàng cắm vào trong miệng của nàng. Đũa chống đỡ nàng cổ họng dựa vào vị trí, từ đó cam đoan nàng có thể thời gian dài miệng mở rộng, tại không nôn mửa dưới tình huống còn có thể nhường đũa cam đoan không ngã, vẻn vẹn là chiêu này, ta liền cùng Tam Thúc học được hơn một ngày. Trong mắt của ta đã là học rất chậm, Tam Thúc lại nói ta xác thực không phải người. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, ta vạch phá đầu ngón tay, đem một giọt máu nhỏ vào Vân Thanh Niên trong miệng, giọt máu nhập khẩu. Vân Thanh Niên lúc này mở ra đóng chặt ánh mắt, toàn thân đột nhiên run lên, cuốn quanh ở cổ nàng bên trên hồng lăng đoạn liền lập tức nắm chặt. Vài giây đồng hồ về sau, trên trán của nàng liền dịn ra một tầng mồ hôi mịn, mà hồng lăng đoạn cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đen, theo nàng mở ra trong miệng cũng bay ra khỏi từng sợi hắc khí. Ta nhướng mày, cái này miêu yêu đạo hạnh không cạn a. Ly Thiên vuốt vuốt hai chồng râu, ân. Bất quá khoảng cách ta Thiên Nhi ra vẫn là chênh lệch không ít, ta lười để ý đến hắn, cứ như vậy đợi có mười mấy phút, biến thành đen hồng lăng đoạn bắt đầu chậm rãi buông lỏng đồng thời khôi phục màu đỏ. A. Đúng lúc này, Vân Thanh Niên đột nhiên kêu thảm một tiếng, một ngụm nồng đậm hắc khí từ trong miệng phun ra, đem cái đũa kia trực tiếp đỉnh đi ra, sau khi rơi xuống đất, đã bị hắc khí tiêm nhiễm đũa trực tiếp quẳng thành vài đoạn, hoàn toàn không thành bộ dáng. Ta bận điệu tiến đến Vân Thanh Niên bên miệng nhìn đầu lưỡi của nàng, phát hiện một hàng kia sắp xếp tinh mịn gai ngược đã là không thấy bóng dáng, lại khôi phục kia phấn hồng dáng vẻ. Lúc này, hô hấp của nàng cũng trở nên đều đặn lên, tận đến giờ phút này, ta mới thật dài thở dài một hơi, đợi đến sáng sớm ngày mai, nàng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ly Thiên thấy thế, lên tiếng cười nói, hắc hắc. Diệu à, lần này có thể theo kế hoạch tiến hành bước kế tiếp, thừa dịp trời còn chưa sáng, ta phải đi bù một cảm giác. Nói xong, hắn liền gật gù đắc ý đi ra ngoài phòng, ta một bước hướng về phía trước bắt lấy hắn, ta nhớ được đầu hôm ngươi đã ngủ qua, đừng lãng phí thời gian, hiện tại liền theo kế hoạch làm được a. Ly Thiên sững sờ, ngươi là tuần lột ra a? Cũng không nhìn một chút hiện tại là giờ nào, người ta có thể khai môn đón khách đi. Ta cười cười, yên tâm, ngươi chỉ cần sách hồ linh quan ba chữ, nàng tất nhiên khai môn xin đợi cùng ngươi, mau đi đi. Chương 18, Vu Y Liễu Miêu Tam Bà chương 18. Vu Y Liễu Miêu Tam Bà Ly Thiên bất mãn trừng mắt ta, cái này hơn nửa đêm, nghĩ thật tốt ngủ một giấc đều không được. Ta theo trong bọc xuất ra một sợi màu trắng lông tơ đưa tới trong tay của hắn, dặn dò, đây là trước khi ra cửa Tam Thúc cho ta, có cái này sợi lông trắng, người kia liền sẽ đến giúp đỡ. Nhớ kỹ, người kia gọi Miêu Tam Bà. Ly Thiên không tình nguyện tiếp nhận lông trắng, ghé vào trước mũi người người, hầu nghi nói, cái này cái gì cọp lông? Thế nào nghe đi lên có chút quen thuộc lại có chút quái dị. Ngươi bất kể hắn là cái gì cọp lông, có thể làm việc nhi không được sao? Đừng nói nhiều, mau lên a. Thấy trên mặt Ly Thiên vẫn là ngượng ngùng, ta liền nói thêm một câu, áo đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, nghe Tam Thúc người ta Miêu Tam Bà thật là một cái phong vận vẫn còn xinh đẹp đại tỷ đâu, ngươi nếu là không muốn đi, kia ta liền tự mình đi thôi. Nói xong, ta làm bộ muốn đi, Ly Thiên lại là vắt chân lên cổ chạy ra cửa, không quên quay đầu nói rằng, cái gì lớn không đại tỷ, ta đây chính là đi làm chính sự nhi, ngươi lưu lại chiếu cố Vân tiểu thư a. Ta bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đem màn cửa kéo lên, lúc này bên ngoài vẫn còn mưa, cửa sổ lại nát, nếu như không cần màn cửa cản trở, sợ là làm gian phòng ốc đều muốn bị làm ướt. Quay đầu quan sát Vân Thanh Niên, nàng còn tại trong mê ngủ, vì lý do an toàn, ta không có trở về gian phòng của mình, mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon đối diện, cũng không lâu lắm liền cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết rõ ngủ bao lâu thời gian, làm ta mở mắt lần nữa thời điểm, trời đã sáng rõ, dương quang xuyên thấu qua không có thủy tinh cửa sổ bảy tiến gian phòng, ta mơ mơ màng màng nhìn lướt qua giường chiếu, phát hiện Vân Thanh Niên đã không có ở đây. Ta vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình che kín một tầng màu hồng chăn mỏng. Hồ tiên sinh, ngươi tỉnh lại. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, người mặc liên y váy ngắn Vân Thanh Niên bưng một cái bàn ăn đi đến, nàng lúc này trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, tóc dài tản mát ở một bên đầu vai, nhìn qua mười phần quyến rũ động lòng người, hiển nhiên nàng đã không có gì đáng ngại. Ta vuốt vuốt đầu, theo miệng hỏi, người không sao? Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới nhớ tới, tối hôm qua nàng vẫn luôn tại mê man ở trong, đối với lúc ấy xảy ra chuyện gì khẳng định là không biết rõ, có thể để ta có chút ngoài ý muốn chính là, Vân Thanh Niên đem bàn ăn để lên bàn về sau liền nhẹ nhàng ngồi ở ta bên cạnh. Nàng yên lặng nhìn ta, trên người hương khí con quấn quấn chui vào trong lỗ mũi của ta, để cho ta trong bất chi bất giác liền thành tỉnh không ít. Ta không sao, cảm ơn ngươi, lại cứu ta một lần. Ta sững sờ, làm sao ngươi biết? Vân Thanh Niên mỉm cười, nhấc ngón tay chỉ nóc nhà góc tường phương hướng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, góc tường vậy mà dựng thẳng một cái camera, ta mới chợt hiểu ra. Ngày bình thường biệt thự này chỉ có ta một người ở, có đôi khi vẫn rất sợ hãi, cho nên liền trang chút camera. Sáng sớm hôm nay lên, ta theo thói quen nhìn một chút giám sát, mới phát hiện tối hôm qua vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy đáng sợ sự tình. Ta nghe được có chút hồ đồ, hỏi, hôm qua không phải bị cúp điện sao? Thế nào giám sát còn có thể đập? Biệt thự đang sửa chữa thời điểm, cố ý cho giám sát lắp đặt dự bị nguồn điện, vì cái gì cũng là càng thêm an toàn, nghĩ không ra thật đúng là phát huy được tác dụng. Vân Thanh Niên mặc dù nói rất tùy ý, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân. Đúng rồi Hồ tiên sinh, tối hôm qua người áo đỏ kia rốt cuộc là thứ gì? Ta đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, là một cái có phần có đạo hạnh miêu yêu, nàng tại trong cơ thể ngươi làm yêu độc, có phải là vì áp chế ngươi? Bất quá ngươi không cần lo lắng, yêu độc đã bị ta giải trừ, kế tiếp ngươi chỉ cần theo ta diễn một màn hí liền có thể. Ăn xong điểm tâm sau, Ly Thiên rốt cục trở về, bên cạnh hắn còn đi theo một nữ nhân, hẳn là Miêu Tam Bà. Miêu Tam Bà đầu khoác khăn lụa, mặc một bộ dân tộc thiểu số màu sắc váy dài, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng rất tiêu chí, nhìn qua mặc dù năm tận 40, nhưng khí chất lại là không tầm thường, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là phong vận vẫn còn. Hắc hắc, tiểu nhiên, ta đã mời Miêu Tam Bà tới, chuyện cũng cùng nàng nói qua, các ngươi nhanh tâm sự à. Lý Thiên vừa hướng ta vừa nói một bên cho Miêu Tam Bà bày tòa, nhìn qua rất là ân cần. Gặp qua Miêu Tam Bà, ta vội vàng đi lên chào hỏi. Trên Miêu Tam Bà hạ đánh giá ta một cái, sau đó trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, dùng chỉ cong đuốt ve mặt của ta. Ngươi chính là hồ linh quan chất tử. Ta bị nàng kỳ quái chào hỏi phương thức giật nảy mình, lại cũng không tiện tránh, thế là liền chịu đựng không núp đích, đối. Đúng, hồ linh quan chính là ta tam thúc. Miêu Tam Bà tha có thâm ý cười một tiếng, đảo mắt liền lớn như vậy. Nhìn cái này ra miệng thì mềm, kia lao đổ vật xem như nhặt được bảo, chuyện ta đã biết, tới đi, bây giờ liền bắt đầu à, người ở nơi nào? Ta đem sau lưng Vân thanh niên kéo đến trước mặt, Tam Bà, chính là nàng, thời gian không nhiều, ta cần ngài làm bức thật một chút, có thể duy trì một ngày là được. Miêu Tam Bà vòng quanh Vân thanh niên đi vài vòng, gật đầu nói, tốt tuấn cô đương, ta còn thực sự không nhẫn tâm xuống tay, đi theo ta à. Nói xong, liền không nói lời gì đem Vân thanh niên kéo vào bên cạnh gian phòng. Vân thanh niên quay đầu khẩn trương nhìn ta một cái, ta chỉ là xông nàng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Miêu Tam Bà là miêu cương vu y y, am hiểu vu cổ chi thuật cùng dịch dung thuật, là hiện tại là số không nhiều còn sống miêu cương vu y y. Nàng một mực tại kinh thành kinh doanh một nhà y quán, làm ăn khá khẩm, cũng nhận biết không ít quan lại quyền quý. Nghe Tam thúc nói, tại lúc nhỏ, Miêu Tam Bà đã từng nhiều lần vào thôn là ta tiểu, hứa là bởi vì lúc ấy tuổi của ta quá nhỏ, cho nên không có gì ấn tượng. Dựa theo thời gian đến suy đoán, ngay lúc đó Miêu Tam Bà có lẽ còn là cái trẻ tuổi tiểu cô nương mới đúng, không biết rõ cùng Tam thúc ở giữa có thể hay không. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung lúc, Ly Thiên bỗng nhiên lại gần, trừng mắt ta hỏi, tiểu tử thúi, ngươi nghĩ gì thế? Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với Tam Bà. Một câu để cho ta kém chút thổ huyết, ta vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi Thiên Nhi ra. Vẹn vẹn quản đem tâm thả trong bụng ước chừng sau một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, ta cùng Ly Thiên gấp vội vàng đi tới, chỉ thấy Miêu Tam Bà vẻ mặt lạnh nhạt trước đi ra, lại là chậm chạp không thấy Vân thanh niên, ta ngẩn người, vừa muốn đi vào nhà nhìn xem, đã thấy hai tay Vân thanh niên bụng mặt cực không tình nguyện hiện ra. Mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng là chỉ nhìn nàng cái kia hai tay cũng đủ để cho ta giật mình. Chỉ thấy nàng nguyên bản trắng non trên cánh tay lúc này đã tràn đầy màu trắng tan quặp lông, cả ngón tay cùng giữa kẽ tay đều là, móng tay cũng biến thành nhọn, chợt nhìn đi lên rõ ràng chính là một con mèo trảo. Ha ha, Miêu Tam Bà đắc ý cười cười, nói rằng, thế nào? Ta dám cam đoan, cho dù là cha mẹ nàng tới cũng không nhận ra được cái này mê người nhỏ miêu yêu là nữ nhi của bọn hắn. Ta hưng phấn nhẹ gật đầu, đa tạ Tam Bà, kể từ đó, buổi tối hôm nay liền có trò hay để nhìn. Chương 19, yêu độc. Khó phân thật giả. Chương 19, yêu độc. Khó phân thật giả. Mặt trời sắp lặn, theo một điểm cuối cùng trời chiều lướt qua phía trước cửa sổ, sắc trời hoàn toàn đen lại. Vân thanh niên mặt mang hắc sa, người mặc áo dài quần dài khẩn trương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai cái che kín lông trắng tay không xử trí qua lại lây hay. Chớ khẩn trương, sẽ không có vấn đề, ta nhỏ giọng khích lệ nói. Vân thanh niên nhẹ gật đầu, có thể lộ bên ngoài hai con mắt vẫn khẩn trương như cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa. Không biết rõ lại bao lâu trôi qua, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên ô tô tiếng đóng cửa, ngay sau đó là từng đợt tiếng bước chân. Vân thanh niên thân thể lập tức liền thẳng băng, ta cũng vội vàng bệnh thai đi nghe. Trong miệng lẩm bẩm nói, có giày da cùng giày cao gót thanh âm, hơn nữa nghe vào tới có ba người vừa dứt lời, biệt thự cửa liền bị phanh một chút đẩy ra, ta lập tức đứng dậy nhìn lại, thấy cổng chỉ xuất hiện một nam một nữ hai người. Ân, ta hồ nghi một tiếng, lại là không nói gì. Nam người mặc nhàn nhã Âu phục, khỏe miệng mang theo cười tà, tóc bóng lượng hướng về sau gõng, trong tay còn đem xong lấy một chuỗi bao hết tương hạt châu, muốn tới đây chính là vị kia thanh danh truyền gia công tử Ca Giang Hạo. Lại nhìn bên cạnh hắn vị kia liệt diễm môi đỏ nữ tử, chân đạp giày cao gót, một bộ trướng mắt màu đỏ đai đeo váy ngắn, dáng người trước sau lồi lõm là được không xinh đẹp. Ta nhìn chằm chằm mặt của nàng xem đi xem lại, xác định nàng chính là tối hôm qua dạ tập, đột kích ban đêm, biệt thự miêu nữ. Miêu nữ dương lên đầu, môi đỏ có hơi hơi bật lên, đối với ta là một cái hôn động tác, nói thật còn thật là khiến người ta có chút cầm giữ không được. Ai u? Lúc này, Giang Hạo đống nhiên rất khoa trương vừa gọi, thanh niên, ngươi làm sao? Thế nào thành cái bộ dáng này? Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng khoẹt miệng của hắn vẫn là treo kia làm cho người chán ghét đủ cười. Vân thanh niên chậm rãi đứng đến đây, thanh âm phát run nói rằng, Giang Hạo, ngươi thật sự là hèn hạ, vì bức ta đi vào khuôn khổ, vậy mà đối ta hạ độc thủ như vậy. Ha ha, Giang Hạo lơ đến cười cười, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người của ta, cái này nhà quê là ai a? Không chờ ta mở miệng, hắn lại làm bộ bừng tỉnh hiểu ra nói, áo ta nhớ ra rồi, miêu nữ cùng ta nói qua, ngươi là thanh niên mời tới pháp sư, Newton cứu vớt Vân gia cùng thủy hỏa một cái sức sẹo pháp sư. Đáng tiếc a, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Đối mặt hắn chào phúng, ta cũng không có sinh khí, mà là đưa tay nắm ở Vân thanh niên bả vai. Ngươi nói đúng, ta không chỉ có là sức sẹo pháp sư, vẫn là thanh niên nam nhân. Nét cười của Giang Hạo lập tức liền cứng ở trên mặt, hắn nhìn ta chằm chằm tay, khóe miệng có chút co lại, thanh niên nam nhân. Có ý tứ gì? Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha, Giang thiếu gia rong ruổi bùi hoa nhiều năm như vậy, sẽ không liền cái này đều đoán không được à? Giữa nam nữ kia chút chuyện còn muốn ta nói nhiều như vậy sao? Nguyên bản ta là nghĩ đến ở rể nhi làm con rể tới nhà, kết quả thanh niên biến thành này tấm quỷ bộ dáng, ta thật sự là khó mà nuốt xuống, dứt khoát liền đem nàng đưa cho Giang thiếu gia à, thế nào? Nói xong câu đó, không chỉ có là Giang Hạo, liền bên cạnh hắn miêu nữ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giang Hạo quay đầu căm tức nhìn miêu nữ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước ngươi dùng thanh đồng kính bảy trận thời điểm, không phải xác định thanh niên là tấm thân xử nữ sao? Làm sao lại? Không có khả năng. Miêu nữ bỗng nhiên mở miệng nói, đồng kính thị nữ tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm. Coi như xuất hiện sai lầm, miêu yêu chi độc cũng sẽ không gạt người. Nói đến đây, miêu nữ bỗng nhiên lao đến, ta lập tức nên đón. Miêu nữ vũ mị cười một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng chói tai mèo kêu, đưa tay mạnh mẽ đập vào lồng ngực của ta. Ta giả bộ kinh ngạc, mượn lực thuận thế lảo đảo lui về phía sau mấy bước ngã xuống đất, đứng dậy thời điểm, quần áo rách dưới, ngực đã lưu lại năm đạo thật sâu vết máu. Quay người nhìn lại, miêu nữ đã đứng bên mình Vân Thanh Niên, nàng một thanh giật xuống trên mặt Vân Thanh Niên hắc xa, một trương mọc đầy lông trắng quái mặt lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. A! Vân Thanh Niên kinh hô một tiếng, cố quýt dùng tay ngăn trở mặt mình, có thể miêu nữ lại nắm chặt hai tay của nàng nhường nàng không thể động đậy. Ha ha! Giang thiếu gia thấy được chưa? Nha đầu này đã biến thành một cái miêu yêu, đây chính là chứng minh tốt nhất, ta miêu yêu chi độc chỉ đối nắm giữ tấm thân xử nữ nữ nhân mới sẽ hữu dụng, cho nên ngươi có thể yên tâm, nàng sạch sẽ đâu. Miêu nữ đắc ý nói, đồng thời liếc mắt ta một chút, trên mặt lại lộ ra bộ kia mỹ thái. Giang Hạo đi lên trước, cao mày ngắm nghĩa Vân Thanh Niên, Vân Thanh Niên đem đầu vứt đi qua một bên trốn tránh hắn. Miêu nữ, ngươi xác định có thể đem nàng khôi phục lại người bình thường a? Nay tấm quỷ bộ dáng, nhường bản thiếu gia như thế nào tiêu chịu được? Giang thiếu gia xin yên tâm, ta không chỉ có thể nhường nàng khôi phục, cũng có thể dạy nàng chút hầu hạ chi thuật, bảo đảm ngài hài lòng. Giang Hạo hài lòng cười cười, đưa tay tại miêu nữ nhổng lên thật cao trên mông bóp một cái, miêu nữ lúc này nũng nịu hừ một tiếng. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía ta, hảo tiểu tử, kém chút liền mắc bẫy ngươi rồi, ta liền nói thanh niên làm sao lại coi trọng ngươi mặt hàng này. Ta thì là cười cười, không chút hoang mang nói, miêu nữ, không thể không thừa nhận, kỹ xảo của ngươi đích thật là không tầm thường, ngươi đã làm miêu yêu nên có thể nghe đi ra, trên người Vân Thanh Niên căn bản cũng không có yêu khí, đã liền yêu khí đều không có, kia liền càng chưa nói tới là miêu yêu. Miêu nữ nghe vậy sững sờ, đầu tiên là theo bản năng nhìn Giang Hạo một cái, lập tức trực tiếp tiến đến trên người Vân Thanh Niên, vươn thẳng cái mũi người. Ta thấy thế, bận điệu hô to một tiếng, Thanh Niên. Vân Thanh Niên nghe vậy, đưa tay đem một thanh ta trước đó chuẩn bị xong bột phấn giải vào miêu nữ trong lỗ mũi, miêu nữ lúc này phát ra một tiếng thê lương nhỏ đều, xoay người ngã xuống đất co do thân thể qua lại lăn lộn, hoàn toàn không để ý tới chính mình chỉ mặc kiện váy ngắn. Giang Hạo thấy thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Vân Thanh Niên thừa cơ chạy đến phía sau của ta, một thanh lột xuống trên mặt da lông, lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Lúc này Giang Hạo đã sớm kinh hãi nói không ra lời, trên mặt đất qua lại lăn lộn miêu nữ cũng là trước ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Thanh Niên. Ngươi, không có khả năng. Chúng ta yêu độc làm sao lại? A, chỉ mới nói nửa câu, nàng liền kêu thảm một tiếng, một trương mị mặt mạnh mẽ mọc ra từng cây lông trắng, thân thể cũng vặn vẹo thành một đoàn, tới cuối cùng đang rẽ rủa cùng gào thét bên trong trực tiếp hóa thành một con mèo trắng. Vân Thanh Niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, qua hơn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi, "Hồ Nhiên, cái này kết thúc rồi à?" "Không, cái này bao pháp thuốc chỉ có thể tạm thời nhường nàng hiện ra chân thân, nhưng là cũng đầy đủ." Nói xong, ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm biệt thự cổng, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết tổng cộng tới 3 người, nhưng trước mắt chỉ có Giang Hạo cùng miêu nữ hiện thân, như vậy còn lại bị kia. Nghĩ tới đây, ta liền mặt âm trầm sông cổng nói rằng, các hạ né lâu như vậy, cũng nên hiện ra thấy ngoài cửa vẫn là không có phản ứng, ta liền nhấc chân đi lên trước, theo dưới ghế salon rút ra một thanh đao một kiếm, chiếu vào đã hóa thành mèo trắng miêu nữ đầu đâm xuống dưới. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên tránh vào. Chương 20, đấu pháp tể quẻ tử chương 20, đấu pháp tể quẻ tử một bóng người bỗng nhiên tránh vào, tốc độ cực nhanh hướng ta vọt tới, trong tay của ta dừng lại, vận bịu lôi kéo bên người Vân Thanh Niên né qua một bên. Ổn định thân hình sau mới phát hiện, nam dưới đất miêu nữ đã là không thấy bóng dáng, quay đầu nhìn lại, đã thấy tại trước người của Giang Hạo thêm một người. Người này tướng ngũ đoạn, một đầu tóc bạc, to lớn mũi ương bên trên treo một bộ tròn trịa kính râm, vừa vặn lộ ra kia không quá chặt chẽ lông mày chữ bát, trong tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve kia con mèo trắng, giống như cười mà không phải cười nhìn ta. Nhất làm cho ta cảm thấy khó chịu chính là rõ ràng là lão đầu, lại mặc một bộ đỏ chót áo khoác ngoài, nhìn qua không chỉ có buồn cười, vẫn rất vui mừng. Ta đem đào một kiếm thu được sau lưng, đang muốn đặt câu hỏi, lão đầu kia lại đoạt mở miệng trước. Chậc chậc chậc, tiểu xuất sinh. Ta sững sờ, nghĩ không ra lão bất tử này một cái miệng liền bạo nói tục, để cho ta cái này người làm công tác văn hóa nên như thế nào tự xử. Thế là ta cười cười, chỉ vào miệng của hắn nói rằng, chắc không được mặc vui mừng như vậy, làm nửa ngày là miệng bên trong đi băng đổ máu, tung tóe chính mình một thân. Hừ, từ đâu tới mèo rừng chó hoang, cũng dám xấu lão phu chuyện tốt. Bên cạnh một mực ngồi liệt trên mặt đất Giang Hạo lúc này vội vàng đứng lên, hắn tiến đến lao đầu bên người, một bên trừng mắt ta một bên nảy sinh ác độc nói rằng, tề quẻ tử, nhanh, mau giúp ta đem thanh niên đoạt lại, sau đó lại đem cái này nhà quê giết. Ta bằng lòng ra gấp 3 giá tiền. Nghe xong lời này, ta nhíu mày, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía lao đầu hai chân, đứng cũng là rất ổn, vừa rồi xông tới tốc độ cũng nhanh, thế nào lại là người thọn. Tề quẻ tử xông Giang Hạo khoát tay áo, Giang thiếu gia yên tâm, tiểu xuất sinh này đã thương mẹo của ta, liền xem như ngươi không nói, lão phu cũng sẽ không để hắn tốt sống. Nghe xong lời này, Giang Hạo lập tức liền lai liếu kinh nhi, hướng ta dựng ngón giữa, sau đó liền thành thơi ngồi ở một bên trên ghế salon, xem bộ dáng là muốn chờ nhìn màn kịch hay của ta. Ta cười với hắn một cái, ngón giữa tay phải, ta nhớ kỹ lúc này, thể quẹ tử tứ bình bát ổn đi về phía trước mấy bước, đối Vân Thanh Niên rỗi ra một cái tay, nha đầu, mau đưa Chu Tức Đồng đang giao ra, lão phu có thể bảo vệ ngươi an an ổn ổn gả vào Giang gia, về sau thiếu chịu chút ức hiếp, nếu không, Giang gia thiếu gia là ai, trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Vân Thanh Niên cắn môi lắc đầu, một bước núp ở phía sau của ta, nam nhân ta là Hồ Nhiên, ta tuyệt sẽ không đến Giang gia, Chu Tước Đồng Đăng càng là không sẽ giao cho ngươi, các ngươi vẫn phải chết phần này nhi tâm a. Hắc hắc, Tề Quệ Tử cười cười, đã như vậy, vậy lão phu trước hết gãy nam nhân của ngươi, lại để cho Giang thiếu gia thật tốt tiêu khiển ngươi. Vừa mới nói xong, Tề Quệ Tử bỗng nhiên nhấc chân lao đến, động tác giống nhau thật nhanh, hắn đưa tay theo áo khoác ngoài trong túi kẹp ra mấy cái đồng đậu tử, chiếu vào đầu của ta liền đánh tới. Đồng đậu tử chính là đạo gia thường dùng pháp khí, chẳng lẽ cái này lao đổ vật là đạo sĩ? Nghĩ lại ở giữa, ta vừa muốn lách mình đi tránh, đồng đậu tử bỗng nhiên phanh phanh vỡ ra, vỡ thành vô số to bằng hạt vừng nhỏ đồng đậu, lít nha lít nhít một mạch toàn bộ đều đập vào lồng ngực của ta, tạo nên từng tầng khói trắng. Đồng đậu tuy nhỏ, ta lại là như tiếp nhận vạn quân lực, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, còn không đợi đứng vững, Tề Quệ Tử đã đi tới trước mặt của ta, rũa ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ lồng ngực của ta, vài giây đồng hồ bên trong liền biến hóa một số loại pháp ấn từng cái hung ác đập vào trước ngực của ta. Tiểu xuất sinh, liền chút bản lĩnh này, còn dám học người ta đi ra bình sự tình, thật sự là không biết sống chết. Lão phu hôm nay liền dạy ngươi làm người, không, là để ngươi làm quỷ. Tề Quệ Tử đoạn quát một tiếng, biến hóa ra cuối cùng một kế pháp ấn chiếu vào trán của ta đập tới. Đây là muốn trực tiếp đập nát đầu của ta. Phốc phốc. A. Theo một tiếng hét thảm vang lên, một vũng máu vẩy ra tại trên mặt của ta, ta nhìn chòng chọc vào trước mắt diện mục vặn vẹo Tề Quệ Tử, thử lạnh nói, thử. Xem ra ngươi không nên gọi người thoại, phải gọi mù lòa ngay tại vừa rồi hắn kết xuất pháp ấn hướng ta đầu vỗ xuống bên trong trong nháy mắt, ta nhanh chóng từ phía sau lưng rút ra đảo một kiếm đâm đi lên, đáng thương lòng bàn tay của Tề Quệ Tử mạnh mẽ bị mũi kiếm đâm xuyên. Bất quá lão gia hỏa này cũng là xương cứng, hắn cắn răng đưa tay rút ra, hướng rút lui mấy bước, máu chảy đầy đất đều là, lúc này ta chợt phát hiện hắn thân thể khẽ vấp, vậy mà quẻ. Đây là cái gì xáo lộ? Hệ thần kinh người thoại. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng ta không để ý tới nghĩ nhiều như vậy, ta từng bước một tới gần Tề Quệ Tử, thản nhiên nói, thật không trùng hợp. Pháp ấn ta cũng biết ta một cái đi nhanh tiến lên, một tay kết ấn trực tiếp hướng đầu của Tề Quệ Tử vỗ tới, sắc mặt Tề Quệ Tử kinh hãi, bối rối ở giữa nâng lên một cái tay khác ngăn cản, lại thì đã trễ, chỉ nghe ba một tiếng. Pháp ấn rắn rắn chắc chắc đập vào trên trán của hắn. Tề Quệ Tử kêu thảm một tiếng, đầu ngửa về sau một cái phun ra một ngụm máu lớn đến, kính râm cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn thất tha thất tiểu ngồi liệt ở trên ghế salon, vừa vặn ngồi bên mình Giang Hạo. Tay ta nắm đảo một kiếm chống đỡ cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, liền chút bản lĩnh này, còn dám học người ta ra đến gây sự nhi. Tề Quệ Tử cực lực hướng về sau trốn tránh, đã là không có trước đó phách lối khí diễm, là lao phu chủ quan. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta cười cười, đồng kính thị nữ là ngươi bày ra a. Tề Quệ Tử cứng ngắc nhẹ gật đầu, ta hỏi lại ngươi, Giang gia đại tiểu thư Giang Huệ tự vận tìm Vân Thanh Nghiên lấy mạng là chuyện gì xảy ra? Không chờ Tề Quệ Tử nói chuyện, Giang Hạo trước nền cổ hô, nàng không phải Giang gia đại tiểu thư, nàng là cha ta nhặt về. Ngươi tờ mờ, con mụ nó, ngậm miệng. Ta đưa tay liền quạt hắn một bàn tay, Giang Hạo lúc này bộ mặt không dám ngôn ngữ. Tề Quệ Tử lau một cái máu trên khóe miệng, nha đầu kia nhiều lần phá hư cha mẹ của nàng chiếm đoạt Vân gia kế hoạch, cha mẹ của nàng đã sớm không muốn nàng, cho nên mới bị ta làm quỷ tâm chú, nhường nàng bị ma quỷ ám ảnh tự sát đồng thời tìm Vân tiểu thư lấy mạng. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên bay tới một cái bình hoa, răng rắc một chút đập vào đầu của Tề Quệ Tử bên trên, Tề Quệ Tử lại là một tiếng hét thảm. Trên mặt đã là máu thịt bé bét. Ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thanh Niên vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tề Quệ Tử. Mèo. Đột nhiên, một hồi chói tai mèo kêu vang lên, một con mèo trắng đột nhiên theo ghế sofa sau thoát ra hung ác nhào về phía Vân Thanh Niên. Cẩn thận miêu nữ. Ta hét lớn một tiếng, đem trong tay đảo một kiếm dùng sức ném ra ngoài, tại miêu nữ khoảng cách Vân Thanh Niên bất quá mấy centimet xa thời điểm, đảo một kiếm kịp thời đổi tới trực tiếp đâm xuyên qua thân mèo, đưa nó ổn định ở đối diện trên vách tường. Mèo máu chảy đầy đất đều là. Tề Quệ Tử đừng bỏ lại ta ạ. Giang Hạo tình lình hô một tiếng nói, ta vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa phòng mở rộng, có thể Tề Quệ Tử đã không thấy bóng dáng, chỉ trên mặt đất lưu lại vết máu loang lổ. Lão bất tử, ta mắng một tiếng, lập tức đi tới trước mặt Giang Hạo, cười hì hì hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi hẳn là ngươi tay phải ngón giữa a. Chương 21, báo thủ. Lại cháy lên Chu Tước Đồng Đăng chương 21, báo thủ. Lại cháy lên Chu Tước Đồng Đăng Giang Hạo run rẩy về sau rụt rụt thân thể, thật. Cái gì ngón giữa tay phải? Ta không biết rõ. Ta thu hồi nụ cười, sắc mặt chìm xuống. Giang Hạo lúc này mang theo tiếng khóc nức nở hô, ta nhớ ra rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi tha ta, ta không dám, ta cam đoan về sau tuyệt không lại gây sự với Vân gia, ta cam đoan, ta lắc đầu, câu trả lời của ngươi ta cũng không hài lòng, đến, đem ngón giữa tay phải vươn ra, nhét vào chính mình miệng bên trong, sau đó dùng sức lực cắn, a, không a cái gì a, nhanh lên, ta tiếng nói để cao mấy phần, đồng thời dùng đảo một kiếm gõ gõ đầu của hắn, Giang Hạo dọa đến đưa tay phải ra ngón giữa nhét vào chính mình miệng bên trong, cắn. Ta cắn. A. Ai u. Trong phòng lập tức vang lên Giang Hạo như giết heo chú lên, hắn một vừa dùng sức cắn một vừa dùng sức hô, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, nhìn ta là tốt không thoải mái. Không đến một phút, ngón tay của hắn đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, ta gặp hắn thật sự là không thể đi xuống miệng, cũng liền không có lại buộc hắn, bất quá ta suy đoán, ngón tay của hắn khẳng định là phế đi, thậm chí về sau nhìn thấy thịt đều sẽ buồn nôn. Ta theo Giang Hạo trên đầu giật xuống một chùm tóc, bao tại một tấm bùa bên trong, hỏi ra hắn ngày sinh tháng để viết tại trên linh phù, sau đó nhét vào một khối vải đỏ bên trong đánh thành túi thơm, tay ta cầm túi thơm tại hai vai của hắn lung lay. Chỉ thấy màu đỏ túi thơm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến thành đỏ sậm, cuối cùng biến thành màu đen, hình như cùng một chỗ thang cốc. Ngươi đây cũng là đang làm gì? Giang Hạo nơm nớp lo sợ nhìn ta. Cái này túi thơm bên trong bao lấy viết có ngươi ngày sinh tháng đẻ linh phù cùng tóc, lại bị ngươi đầu vai mệnh đăng nướng qua, hiện tại đã thành ngươi mệnh kết cấu, chỉ cần ta bằng lòng, liền có thể nhẹ nhõm xé bỏ mệnh kết cấu, đến lúc đó ngươi cái này cái mạng nhỏ cũng liền bằng dao, không tin ngươi có thể ta tin hoàn toàn. Không chờ ta nói hết lời, Giang Hạo liền gật đầu như dã tỏi đáp. Ta cười lạnh một tiếng, trở về nói cho cha mẹ ngươi, trả lại chiếm lấy Vân gia sản nghiệp, về sau không cho phép lại quấy rối Vân gia, còn có chính là vì Giang Huệ dựng đứng trường sinh bài, hảo hảo cung phụng, nếu để cho ta biết ngươi Giang gia có một chút làm không được, ngươi liền thông chi cha mẹ ngươi vì ngươi chuẩn bị hậu sự à, cũng có thể để bọn hắn cân nhắc muốn hai thai. Một câu nói xong, sau lưng Vân thanh niên nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, Giang Hạo thì là liên tục gật đầu, đủ kiểu hứa hẹn. Không có vấn đề, cha mẹ ta nhất nghe lời của ta, ta cái này phải nói xong, hắn liền lộn nhào chạy. Thiên nhi ra. Ta quay đầu hô một tiếng, một cái màu vàng hồ ly mừng khấp khởi từ trong nhà sông tới nhảy lên đầu vai của ta, hưng phấn nói, rượu à. Thật sự là rượu, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất có thủ đoạn, gần với thiên nhi ra ta à. Ta lườm hắn một cái, nghiêm mặt nói, ngươi đi thay ta nhìn chằm chằm một chút Giang Hạo, nếu như hắn có cái gì làm loạn cử động, trực tiếp cắn chết hắn. Ly Thiên sững sờ, ngươi sao không trực tiếp chơi chết hắn? Ta giang tay ra, xã hội pháp trị, phạm pháp giết người, hài hòa xã hội cứu được hắn. Mau đi đi, Ly Thiên hừ một tiếng, nhảy đến trên mặt đất chạy ra ngoài cửa. Gặp bọn họ đều rời đi, ta tranh thủ thời gian ném đi trong tay đảo một kiếm, khuyên tay nghe răng trợn mắt ngồi ở trên ghế salon, trên thân đã là đau toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. Hồ Nhiên, Vân thanh niên kinh hô một tiếng, bước nhanh đi tới mở ra lòng bàn tay của ta, chỉ thấy tay của ta xuất hiện lớn diện tích nát giữa, còn tại ra bên ngoài bốc lên hắc khí. Ngươi làm sao? Âm thanh của Vân thanh niên có chút phát run. Pháp khí phản vệ, không có gì đáng ngại, ta miễn cưỡng nói một câu, sau đó đem Giang Hạo mệnh kết khấu đưa cho Vân thanh niên, đem nó vùi vào Giang Huệ mộ phần bên cạnh tòa kia mộ phần. Giang Huệ quỷ hồn nhìn thấy về sau tự nhiên sẽ minh bạch, có cái này mệnh kết khấu, nàng có thể tùy thời báo thù, cũng có thể chậm rãi tra tấn Giang Hạo. Theo chính nàng thế nào tuyển áp Vân thanh niên tiếp nhận mệnh kết khấu, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lúc này, Miêu Tam bà cũng theo bên cạnh gian phòng đi ra, không nhanh không chậm nói rằng, có ta ở đây, còn cần đi cái gì bệnh viện? Bà, ngươi nhanh nhìn tay của Hồ Nhiên một chút ta. Miêu Tam bà tha có thâm ý phủi Vân thanh niên một cái, nha đầu, dựa theo ngươi cùng Hồ Linh quan ước định, tiểu nhiên giúp ngươi giải quyết phiền toái, có hay không có thể lấy Chu Tức Đồng đăng ra. Ta nghe được sững sờ, Tam thúc cùng nàng ở giữa lại còn có loại này ước định. Có thể kia đèn đồng là Vân gia bảo vật gia truyền, Giang gia trăm phương ngàn kế hao hết chắc trở đều không thể cướp đi, Vân thanh niên làm sao lại tùy tiện bằng lòng? Có thể sự thật chứng minh là ta quá lo lắng, Vân thanh niên vậy mà không chút nghĩ ngợi xoay người ra cửa, đợi đến nàng lúc trở lại lần nữa, trong tay đã là bưng lấy một cái màu đen một hạt. Nàng bước nhanh đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, bà, ta đã đồng ý chuyện của Hồ sư phụ quyết không nuốt lời, chỉ là hiện tại còn không phải nhìn đèn đồng thời điểm, vẫn là xin ngươi trước giúp Hồ Nhiên chữa thương a. Ha ha, Miêu Tam bà cười cười, ta để ngươi cầm Chu Tức Đồng đăng, chính là vì cho tiểu nhiên chữa thương, lần này thật là giúp hắn giải quyết pháp khí phản phệ phiền phải lớn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Vân thanh niên, ngay cả ta cũng choáng tại chỗ. Nhưng ta lập tức lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn qua Miêu Tam bà, "Tam bà, Chu Tước Đồng đăng thật có thể giúp ta vượt qua pháp khí phản vệ phiền phải sao?" "Kia là tự nhiên, bằng không ngươi Tam thúc làm sao lại để ngươi giúp Vân tiểu thư bận điệu? Như thế nào lại để cho ta rời núi giúp ngươi a? Bất quá ta Miêu Tam bà cứu người cũng không phải tùy tiện cứu, sau khi chuyện thành công ngươi cần giúp ta làm một chuyện mới được, tốt đừng nói nhảm, đóng cửa kỹ càng, theo ta vào nhà a." Ta cùng Vân thanh niên liếc nhau một cái, vội vàng theo vào đi bảo. Vừa vào phòng, Miêu Tam bà liền để ta cởi áo ra, mình trần ra trận. Ta cũng không nói hoài cùng không được nhiều như vậy, trực tiếp bỏ đi áo lộ ra tràn đầy vết thương nửa người trên. Vân thanh niên hiển nhiên là không nghĩ tới trên người của ta sẽ có nhiều như vậy vết sẹo, nàng mở to hai mắt nhìn, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta cười cười, không e dè nói, ta khi còn bé trưởng kỳ bị Tam thúc nuôi trong lồng, lúc ấy còn sẽ không đi, thường xuyên bỏ cùng Tam thúc lên núi, cho nên liền lưu lại những này vết sẹo. Vân thanh niên nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là tuân Miêu Tam bà phân phó, mở ra một hạt, thận trọng đem một chiếc màu xanh biếc cổ vật hai tay nâng đi ra, chính là kia Chu Tước Đồng đăng. Ta hiếu kỳ tiến lên trước, hai mắt lập tức liền trừng căng tròn. Chỉ thấy đèn đồng đèn hình thật là một cái triển khai hai cánh đến Chu Tước hai chân đứng thẳng, duỗi cái cổ bệnh lên đuôi, trong miệng ngậm lấy viên hoàn hình đèn bản, trong mâm đang đứng nến tiêm, có thể tưởng tượng nếu như nhóm lửa nến tiêm, hỏa diễm liền sẽ theo viên hoàn hình đèn danh giấy lên, tất nhiên là lộng lẫy. Lúc này, Vân thanh niên chậm rãi mở miệng, bà, ta chỉ nghe Chu Tước Đồng đăng có trừ tà tránh sát, xem người sinh tử, bốc người tam thế chi năng, không nghe nói nó còn có thể chữa thương a. Miêu Tam bà mỉm cười, vậy phải xem là ai tại sử dụng cái này đèn đồng. Tốt tiểu nhiên, làm xong, chúng ta muốn bắt đầu. Nghe xong lời này, ta lập tức bình nằm ở trên giường, Miêu Tam bà thì là theo trên thân lấy ra một cái cổ lao dao đánh lửa, chỉ thấy nàng đem dao đánh lửa tại đèn trên bàn vừa gõ, dao đánh lửa liền lập tức cọ sát ra hỏa tinh trực tiếp dẫn đốt đến tiêm. Phốc một thanh âm vang lên, viên hoàn hình đèn dánh những thanh giấy lên ngọn lửa, ta nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, yên lặng gần 2000 năm Chu Tước Đồng đang chỉ một cái liền điểm. Ngay tại ta kinh ngạc thời điểm, Miêu Tam bà nâng đèn đồng muốn trước ngực của ta một chút xíu nhích lại gần. Chương 22, tìm thi cốt, phá thể độc chương 22, tìm thi cốt, phá thể độc ta theo bản năng về sau rụt rụt thân thể, Tam bà, ngươi không phải là muốn dùng Chu Tước Đồng đang hỏa thiêu ta đi. Ha ha, trẻ con là dễ dạy, ngươi nói không sai. Nàng phủi một cái bên cạnh Vân Thanh Nghiên, nói tiếp, tiểu nhiên, ngươi hẳn là tình tưởng tại sao mình lại nhận pháp khí phản vệ, đây cũng không phải là bệnh, mà là theo trong bụng mẹ mang tới, cho nên mong muốn hoàn toàn thành trừ nhất định phải hạ chút mánh dược, nếu như ngươi muốn kế thừa y bát của Hồ Linh Quan, nhất định phải như thế, hiểu không? Miêu Tam bà lời nói rất mịt mờ, ta biết nàng là cố kỵ bên cạnh Vân Thanh Nghiên, không muốn đem ta nội tình lộ ra đến, ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhường Vân Thanh Nghiên giúp ta tìm đến một cái khăn lông, ta đem khăn mặt cắn ở trong miệng, sau đó xông Miêu Tam bà nhẹ gật đầu. Miêu Tam bà tay cầm Chu Tước Đồng đang kề sát tại trước ngực trên da bắt đầu nướng, thân thể ta khẽ run lên, từng đợt như tê liệt toàn tâm đau đớn theo làn da lưu thay đổi toàn thân của ta. Trán của ta thoáng chốc thấm ra từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ta liều mạng cắn trong miệng khăn mặt, hai cánh tay gắt gao nắm ga trải giường, nhưng thân thể vẫn như cũ khống chế không nổi run rẩy rẩy. Một bên Vân Thanh Niên đem đầu chuyển đến một bên, hiển nhiên là không dám nhìn tiếp. Lúc này, Miêu Tam bà đem đèn đồng để qua một bên, lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, ta trừng mắt, vừa định hỏi nàng muốn làm gì, cây đao kia đã vụt một chút tại lồng ngực của ta hoạch xuất ra một đường vết rách. Trong tay Miêu Tam bà không ngừng vạch ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, ta cảm giác nàng không phải tại chữa thương, mà là tại ngược đãi. Một cô máu tươi theo vết thương chảy ra. Thanh Niên, xoa máu. Miêu Tam bà xông bên cạnh Vân Thanh Niên nói rằng. Vân Thanh Niên tìm đến khăn tay, run rẩy giúp ta lau đi trên người máu. Miêu Tam bà thu hồi tiểu đao, lần nữa cầm lấy Chu Tước Đồng đăng, cười như không cười nói rằng, tốt, còn kém một bước cuối cùng, ta đem khăn mặt phun ra, trong lòng lập tức thăng ra một loại dự cảm bất tường. Nhất, một bước cuối cùng là cái gì? Miêu Tam bà không có trả lời ta, mà là đem Chu Tước Đồng đăng chậm rãi nghiêng về. Ta trơ mắt nhìn từng đoàn lưu hỏa giống nước như thế theo viên hoàn hình đèn bàn chạy ra, dọa hướng về phía ta vết thương trên người. Uy, uy, a, ta lúc này kêu thảm một tiếng, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Mê man bên trong, không biết là ngủ thiếp đi vẫn là hôn mê, làm ta mở mắt lần nữa thời điểm, ngoài cửa sổ đã là một mảnh bóng đêm, ta nhẹ nhàng xốc lên đóng trên người mình tấm thảm, phát hiện ngực quấn lấy thật dày băng vải, trên tay cũng có, giống như là kinh nghiệm một trận cỡ lớn giải phẫu. Ta chậm rãi ngồi thẳng lên, thử nghiệm hoạt động một chút tứ chi, vậy mà mảy may cảm giác không thấy đau. Không cần để ý như vậy, người đã không sao, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, quay đầu nhìn lại, Miêu Tam bà đang ngồi ở bên giường trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua so trước đó tiểu tụy không ít. Tam bà, ta thật đã không sao. Ta có chút không tin. Miêu Tam bà từ từ mở mắt, ta lại đột nhiên phát hiện, nàng một đôi mắt đỏ đáng sợ, giống như là bị bôi sắt như thế, hoàn toàn không nhìn thấy con mắt, mà là đầy mắt huyết hồng. Tam bà, ngươi thế nào? Ha ha, bệnh cũ, chỉ phải tốn nhiều chút tinh lực, ánh mắt liền lại biến thành dạng này, không có gì đáng ngại. Nghe xong lời này, ta lập tức đối nàng tràn đầy lòng cảm kích, Miêu Tam bà nhất định là phế đi một phen lớn chắc trở. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đứng dậy đối nàng cùng kính không người tử, đa tạ Tam bà, về sau nếu như hữu dụng tìm ta địa phương, ngài cứ việc phân phó. Không cần chờ sau đó, dưới mắt ta liền có một việc gấp nhi cần ngươi đi làm. Ta nghe vậy sững sờ, đột nhiên nhớ tới Miêu Tam bà từng nói qua, nếu như đã cứu ta liền cần ta giúp nàng làm một chuyện, hiện tại cũng nên là ta thực hiện cam kết thời điểm. Chuyện gì? Ngài nói đi. Miêu Tam bà chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt ta, dùng cặp kia âm trầm huyết nhãn nhìn qua ta. Ta muốn ngươi giúp ta tìm tới nữ nhi của ta Thi Cốt, con gái của ngươi. Thi Cốt? Ta kinh ngạc một tiếng, đầu tiên nghĩ đến không phải Thi Cốt, mà là thay Ly Thiên cảm thấy tiếc hận, nếu là hắn biết Miêu Tam bà có nữ nhi, không biết rõ có thể hay không sụp đổ. Miêu Tam bà nhẹ gật đầu, không tệ, ta có một đứa con gái, mấy năm trước nàng theo ta lên núi bên trong bế quan, kết quả chúng ta lầm xông vào một chỗ cấm địa, rước lấy lớn tà ma, nàng vì cứu ta, chết thảm cùng tà ma chi thủ, cho đến ngày nay Thi Cốt còn rất dài ngủ tại ngọn núi kia bên trên, chỉ tiếc ta y người chữa bệnh vẫn được. Trừ ta tránh sát liền yếu rất nhiều, những năm này ta đã từng nhiều lần đi cầu người Tam Thúc Hồ Linh Quan, có thể hắn một mực lấy cần điều giáo ngươi làm lý do, không chịu rời núi, nhưng lần này có chỗ khác biệt, hắn chủ động tìm tới ta, nói chỉ cần cứu được ngươi, liền để ngươi theo ta đi tìm nữ nhi của ta Thi Cốt. Ta giật mình nhẹ gật đầu, thì ra đây hết thảy lại là Tam Thúc an bài. Tam bà, ngươi mới vừa nói cấm địa đến cùng là địa phương nào, tại sao có thể có lớn tà ma? Tại nhân gian pháp sư vòng tròn bên trong, chỉ cần nâng lên lớn tà ma, kia nhất định là lệ quỷ đại yêu cấp bậc tà vật, không có có nhất định đạo hạnh pháp sư là tuyệt khó đối phó. Tam Thúc làm sao lại đem như thế chuyện khó giải quyết giao cho ta xử lý? Hơn nữa hắn không phải còn muốn cho ta đi tìm cái kia Bạch Tỷ gì cô nương một thanh sao? Dường như đã nhận ra ta lo lắng, Miêu Tam bà giải thích nói, Hồ Linh Quan không phải người bình thường, đã hắn để ngươi ra tay, vậy ngươi nhất định có thể xử lý. Về phần nơi cấm địa này hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi lại nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Đúng rồi, Ly Thiên bồi tiếp Vân tiểu thư đi mộ địa của Giang Huệ, ngày mai nàng sẽ an bài xe đưa chúng ta rời đi. Nói xong những này, Miêu Tam bà liền rời khỏi phòng. Ta bận bịu lật lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Tam Thúc, hỏi một chút hắn đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, có thể điện thoại vừa lấy ra liền thấy có một đầu chưa đọc thư hơi thở, chính là Tam Thúc gửi tới. Tiểu nhiên, ta thông qua tứ thủy tàn quái suy đoán mà ra, theo Miêu Tam bà nữ nhi chôn sát chỗ, có thể lấy được Tất Hồ Tiên hậu nhân tâm tích của Mộc Thanh, cho nên ngươi cần phải đi, nhưng cũng phải nhớ kỹ, lần này đi hung hiểm và phần, ngươi cần hành sự cẩn thận ngắn ngủi một câu, lại là để cho ta rất là chấn kinh. Tứ thủy tàn quái chính là tam thúc độc môn treo ấn chi thuật, nơi này có một cái cứng nhắc điều kiện, chính là cần mỗi tháng 15 tử xấu giao thế thời điểm mới có thể lên. Quẻ. Dựa theo thời gian đi vào suy đoán, sớm tại hơn 20 ngày trước đó, tam thúc đã tính ra sảng khoái dưới thế cục, mà lại là không sai chút nào, lúc kia, ta liền hồ ra tổ tiên âm đức còn không có còn xong đâu. Cái này lao đổ vật ta nhịn không được ám thầm thở dài nói. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vân thanh niên đi đến. Tiểu nhiên, ngươi không sao? Ta sững sờ, nàng xưng hô với ta để cho ta nhất thời có chút không thích ứng. Ân, ta đã không sao. Vân thanh niên cười cười, chậm rãi ngồi ở bên cạnh ta. Chương 23, cấm địa mê thôn chương 23, cấm địa mê thôn Vân thanh niên ngồi ở bên cạnh ta, nàng từ trong ra ngoài đều mặc màu đen, hiển nhiên là mới từ nghĩa địa trở về. Cái kiêm màu đen quần áo bó đưa nàng trước sau lồi lõm tuyệt mỹ dáng người phát họa để cho người ta khó mà nhìn thẳng, thế là ta có chút túi đầu xuống, không nhìn tới nàng. Ta đã dựa theo ngươi phân phó đem Giang Hạo mệnh kết khấu vùi vào Giang Huệ mộ phần bên cạnh trong mộ, phụ thân của Giang Hạo cũng đã gọi điện thoại cho ta, một tuần bên trong liền đem chiếm lấy Vân gia sản nghiệp toàn bộ trả lại, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Ta khoát tay áo, nói tạ ơn liền khách khí, lúc trước Giang Huệ muốn để chúng ta trực tiếp đem Giang Hạo vùi vào trong mộ, khẳng định như vậy là không được, cũng may mệnh kết khấu có thể thay thế, nếu như Giang Minh Viễn không tuân thủ hứa hẹn, ngươi đến lúc đó lại tới tìm ta. Vân thanh niên cũng không có tiếp ta gốc dạng, mà là lời nói xoay chuyển, nói rằng ngày mai ngươi liền phải cùng Tam bà đi, làm xong việc về sau muốn tới vẫn là muốn tạm thời về Ninh Thành, ta có thể an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi cũng có thể đem hồ sư phụ tiếp đến ở. Nói xong lời cuối cùng, nàng tựa hồ là ý thức được mình có chút không ổn, thế là liền không có tiếp tục nói nữa. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước bước xuống. Câu nói này, Vân thanh niên liền chần chờ đi ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa lúc, nàng đống nhiên quay đầu hướng ta cười cười, ta đem điện thoại của mình tồn tới trong điện thoại di động của ngươi, không có chuyện, có thể tìm ta nói chuyện phiếm. Ta lấy điện thoại di động ra xem xét, sổ truyền tin quả nhiên cất một chiếc điện thoại, danh tự là thanh niên. Ta lắc đầu, Vân thanh niên phụ mẫu đều mất, một người chống đỡ lấy một cái tập đoàn, trong mắt của ta hẳn là một cái ăn nói có ý tứ bá đạo nữ tổng giám đốc mới đúng, dưới mắt xem ra dường như cũng không phải là có chuyện như vậy. Lúc này, Ly Thiên nhanh nhẹn thông suốt đi đến, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới đầu vai của ta, mặt mày hớn hở nói, Diệu à, thật sự là thật là khéo, Vân tiểu thư đây chính là chủ động ôm ấp yêu thương à, tiểu tử ngươi còn chờ cái gì, còn không mau cầm xuống. Ta lườm hắn một cái, chớ nói lung tung, ta cũng không có tấm lòng kiêng nghĩ, nhanh ngủ đi, ngày mai theo ta ra lội xa nhà nhi ngày thứ hai. Vân thanh niên lái xe, A Thái lái xe chở ta cùng Miêu Tam bà thẳng đến khoảng cách trên Linh Thành ngàn cây số bên ngoài Tây Nam Sơn khu mà đi. Mới đầu ta là muốn đi máy bay hoặc là xe lửa, có thể Miêu Tam bà lại chết sống không đồng ý, cũng không biết là vì cái gì. Kết quả mới vừa đi tới hơn phân nửa lộ trình thời điểm, Miêu Tam bà liền để A Thái đem chúng ta đặt ở dọc đường một cái chim không thèm bị thôn nhỏ phụ cận, sau đó liền nhường hắn dẹp đường trở về phủ. Ta nhìn đi xa bóng xe, lại nhìn một chút phụ cận đại sơn rừng rậm, cùng sắp xuống núi mặt trời, không hiểu hỏi, Tam bà, ngươi nhường A Thái đi, làm sao chúng ta lên đường xuất phát? Cái này còn có trên trăm cây số đường xe đâu. Miêu Tam bà không nhanh không chậm chỉ vào phía sau thôn Liên Miên Bất Tuyệt Đại Sơn, cười nói, ha ha, là ta nhớ lầm, kia phiến cấm địa đang ở trước mắt vùng núi lớn này ở trong, chúng ta không cần lại ngồi xe, đi bộ xuyên qua thôn liền có thể, bất quá sắc trời sắp muộn, tối nay chúng ta liền ở trong thôn này. Nói xong, Miêu Tam bà liền tự mình hướng thôn đi đến. Ta vội vàng đi theo, đi đến cửa thôn mới phát hiện, đầy mắt đều là ngói đen tường trắng phòng ở, phá gạch nát ngói, rõ ràng chính là rách nát dân tộc thiểu số thôn hoang vắng mà thôi, hơn nữa nhìn bộ dáng cơ hồ không có người nào khói. Chớ ngẩn ra đó, nhanh theo sau a, tóm lại là có thể chỗ đặt chân. Âm thanh của Ly Tiên theo trong bao vải truyền ra, ngẫm lại cũng là, ta liền bước nhanh đi theo. Kết quả mới vừa đi tới cửa thôn, Miêu Tam bà đống nhiên dừng bước, sự ở nơi đó bất động. Thế nào Tam bà? Ta một bên hỏi một bên hướng bên người nàng đi đến. Đừng động, Miêu Tam bà đống nhiên nói rằng. Ta theo bản năng dừng bước lại đứng ở sau lưng nàng. Tiểu Nhiên, từ giờ trở đi ngươi theo sau lưng ta, ta làm cái gì ngươi thì làm cái đó, không cần vượt qua ta cũng không nên nói. Nhớ lấy, ngươi bây giờ chính là một người bình thường, mặc kệ gặp phải cái gì cũng không cần động thủ biết. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn là đáp ứng. Lúc này, Miêu Tam bà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua mở tối bầu trời, hai cánh tay cũng nâng quá đỉnh đầu, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Ta cũng đội vàng học nàng ngẩng đầu lên, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Miêu Tam bà trong miệng thanh âm mười phần trầm thấp mà khàn khàn, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ rệt, giống như là niệm kinh như thế, căn bản là nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Không có qua mấy phút, Miêu Tam bà chậm rãi thả tay xuống, bắt đầu nhìn thẳng phía trước, ta cũng làm theo. Cứ như vậy đợi nửa ngày, nàng một mực không có bước kế tiếp động tác, ngay tại ta hồ nghi thời điểm, đống nhiên nhìn thấy theo kia hoang phế trong thôn khẽ bấp đi ra một cô nương. Cô nương này mười phần quái dị, không chỉ có đi đường sốc này, mà lại là đi ba bước lui một bước, hành động rất chậm chạp. Bắt đầu nhìn còn không chân thực, nhưng theo nàng đi càng ngày càng gần ta mới nhìn rõ đầu người này bên trên bọc lấy khăn lụa, mặc trên người dân tộc thiểu số bánh hoa, cùng Miêu Tam bà cách ăn mặc giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là trên mặt của nàng được một khối đỏ xa, chỉ lộ ra hai cái đôi mắt vô thần. Mấu chốt nhất là, nàng hai chân gión mũi chân, gót chân cách mặt đất, cho nên đi lên đường là khẽ bấp. Quỷ trong lòng ta âm thầm suy nghĩ. Chỉ thấy quỷ này cô nương điểm lấy chân đứng ở bên cạnh Miêu Tam bà, đem mặt chậm rãi tiến đến bên hai nàng, giống như là đang nói cái gì, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo trong thôn bay ra, ta nhún nhún cái mũi, trước mắt đống nhiên có chút biến thành màu đen, giống như là mù như thế. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, không đợi ta kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ánh mắt lại rõ ràng lên. Lúc này, trước mặt Miêu Tam bà đống nhiên nhấc chân hướng thôn đầu đông đi đến, lại cũng đúng đúng điểm lấy chân, đi ba bước lui một bước. Ta không dám thất lễ, học nàng quái dị động tác đang muốn theo sau, cái kia quỷ cô nương đống nhiên ngăn khuất trước người của ta, không cho ta đi. Nàng là muốn ngăn cản đường đi của ta. Miêu Tam bà từng căn dặn ta nhất định phải đi theo nàng, hơn nữa còn không thể đối trước mắt xuất hiện bất kỳ vật gì độc thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy Miêu Tam bà càng chạy càng xa, trong lòng ta không tự chủ khẩn trương lên. Lúc này, trước mặt quỷ cô nương đi vào ta khía cạnh, đem mặt chậm rãi bu lại, ngay sau đó, một cái âm lanh thanh âm chợt cao chợt thấp chui vào lỗ tai của ta bên trong. Đi trở về, đi trở về, đi trở về về đại gia ngươi. Ta thầm mắng một tiếng, quyết định chắc chắn, thừa dịp nàng hiện tại không có ngăn trở đường đi của ta, liền đi cả nhắc đi về phía trước ba bước, sau đó lại lui một bước, học Miêu Tam bà dáng vẻ tận lực nhanh đi tới. May mà quỷ cô nương không cùng tới, hứa là bởi vì bước chân của ta bước tương đối lớn, cho nên không cần bao lâu thời gian liền lại theo sát sau lưng Miêu Tam bà. Tận đến giờ phút này, trong lòng ta mới thở dài một hơi, có thể ta thật sự là hiếu kỳ, cái thôn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Miêu Tam bà lại là đang làm gì? Ngay tại ta suy nghĩ lung tung lúc, ta lơ đãng liếc qua nơi xa, kết quả nhìn thấy kia liên miên bất tuyệt đại sơn vậy mà không thấy. Thay vào đó là một mảnh sương mù mông lung nước hồ, mà lúc này, Miêu Tam bà rốt cục dừng bước. Ta cũng vội vàng ngừng lại, đang do dự muốn hay không lúc nói chuyện, Miêu Tam bà không có dấu hiệu nào đem thân thể quay lại, ta theo bản năng nhìn về phía mặt của nàng. Thật là cái này xem xét ta liền choáng tại chỗ. Tam bà, ngươi thế nào? Chương 24, âm hỏa. Trong nước nữ nhân. Chương 24, âm hỏa. Trong nước nữ nhân chỉ thấy trên mặt Miêu Tam bà không biết rõ lúc nào thời điểm cũng bị kín một khối đỏ xa, lộ ra hai con mắt cùng lúc trước bị cô nương như thế vô thần, hơn nữa rõ ràng muốn càng trẻ tuổi một chút. Ta nhíu mày, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, thế là chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, ngươi không phải Miêu Tam bà. Cô nương kia chậm rãi tới gần ta, trước đó ta liền nói cho ngươi biết, đi trở về. Ngươi tại sao phải theo tới? Thanh âm của nàng mười phần có ưu oán, dường như thật là tại oán trách ta. Ta ngơ ngác một chút, trong đầu lập tức có chút choáng váng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ trước mắt người này liền là trước kia ngăn lại ta đường đi quỷ cô nương? Thật là điều này có thể sao? Ta rõ ràng đi theo chính là Miêu Tam bà, làm sao lại? Ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, vừa rồi trong thôn không hiểu thấu bay ra một cỗ hư khí, con mắt của ta xuất hiện ngắn ngủi mù, chẳng lẽ là vào lúc đó xuất hiện biến cố gì? Vừa nghĩ đến đây, nét mặt của ta cũng lạnh xuống, Miêu Tam bà ở nơi nào? Nơi này là địa phương nào? Quỷ cô nương dừng bước lại, đưa tay chỉ sau lưng kia sương mù mông lung mặt hồ, ta theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy một người ảo nước chảy đang từng bước một hướng giữa hồ đi đến. Ta con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Tam bà. Mặc dù chỉ là trong sương mù một vệt nhàn nhạt bóng lưng, nhưng ta còn là một cái liền nhận ra được, cái kia chính là Miêu Tam bà. Tam bà. Ta lại hô một tiếng nói, có thể Miêu Tam bà căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mắt thấy nàng càng chạy càng sâu, ta vội vàng hướng nước hồ chạy tới, cũng không có chạy mấy bước đã cảm thấy có chút không đúng, mặc kệ ta chạy thế nào, nước hồ đều cùng ta duy trì khoảng cách nhất định, không có chút nào rút ngắn. Quỷ đả tường. Trong lòng ta trầm xuống, dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái, lại thấy mình vừa rồi đứng bước vị trí ngoại trừ cái kia quỷ cô nương bên ngoài, lại xuất hiện một đám người. Đám người này tất cả đều là đầu khóa khăn lụa, người mặc váy hoa, nguyên một đám thẳng tắp đứng ở nơi đó nhìn ta, trong đó còn có mấy đứa bé. Bóng đêm dần dần dày, đám người này mặc váy hoa đứng tại cách đó không xa, giống như là dựng lên một loạt cố tượng, nhìn qua làm cho người cực không thoải mái. Người thọc quỷ ổ a. Ly Thiên theo trong bao vải chui ra. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là theo như Tam bà nói đi làm, lại không hiểu thấu trêu chọc đến nhiều đồ như vậy. Ly Thiên dừng một chút, phân tích nói, theo bọn hắn ăn mặc đến xem, cũng đều là Tam bà tộc nhân, thôn này rất có thể là miêu trại. Một câu nhắc nhở ta, Ninh Thành chỗ Trung Nguyên, mà chúng ta ra Ninh Thành một đường hướng tây nam phương hướng đi mấy trăm cây số, theo khoảng cách suy tính đích thật là có khả năng tiến vào nam bên trong nội địa. Miêu Tam bà là miêu cương Vui, cũng chính là đối diện những vật kia cũng đều là nam bên trong miêu cương người, có thể kỳ quái là các nàng vì sao đều đã chết? Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như trong đám người chỉ có phụ nữ cùng hài tử, nam nhân đều đi đâu? Ta lập tức cảm thấy có chút không giống bình thường, nhưng dưới mắt còn không phải đi phân tích thời điểm, bởi vì Miêu Tam bà rất có thể đã mất đi tâm trí, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nàng tất nhiên sẽ đi vào giữa hồ trực tiếp chìm vong. Nghĩ tới đây, ta liền nói với Ly Thiên, ta đi đối phó những vật kia, ngươi nhanh đi cứu Tam bà, đây chính là ngươi biểu hiện được cơ hội tốt. Ly Thiên hồ miệng một phát, hắc hắc. Rượu à, thật sự là rượu, chỉ là quỷ đả tường có thể nào vây khốn ta Thiên Nhi ra, ta cái này đi. Nói xong, nó liền thẳng đến nước hồ mà đi. Mà đứng tại đối diện đám kia đồ vật tựa hồ là nhìn ra ý đồ của chúng ta, lại một mạch toàn bộ đều khẽ vấp đỉnh đi tới, lần này cũng không phải đi ba bước lui một bước, mà là hướng háo tử dường như trực tiếp nhanh chóng chạy tới. Niệm đó, ta kinh ngạc một chút, lập tức lấy ra hai tấm màu vàng linh phủ, phân biệt kẹp cùng hai tay ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái. Phốc phốc hai tiếng, linh phủ giấy lên hai đoàn ngọn lửa, ta đem ngọn lửa nhanh chóng nhét vào trong miệng ngậm lấy, làm lại từ trong miệng cầm lúc đi ra, lá bùa đã đốt sạch, nhưng lửa lại không có diệt, vẫn tại ta đầu ngón tay đốt, chỉ là ngọn lửa biến thành lục sắc, chính là âm hỏa. Ta có thể cảm giác được, đối diện đám kia đồ vật mặc dù nhìn qua rất dọa người, nhưng là tu vi hẳn là đều chẳng ra sao cả, dương gian chi hỏa chưa hẳn có thể gây nên chú ý của các nàng, có thể cái này âm hỏa đối cho các nàng mà nói nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, ngón tay giữa nhọn đốt âm hỏa đặt trước mặt, miệng thì thầm: đừng sợ chớ sợ, chớ sợ đừng sợ, một thời ba khác, vạn sự thuận bình. Đến. Chú ngữ đọc xong, đám kia đồ vật liền cấp tốc tập trung vào chung quanh của ta, đem ta bao bọc vây quanh. Ta lập tức cảm thấy nhiệt độ chung quanh hàng thấp hơn rất nhiều, dương mắt quét mắt một vòng, những người này trên mặt đỏ xa, cổ hướng gà trống như thế hướng về phía trước dựng thẳng lấy, ánh mắt đỏ làm người ta sợ hãi, hận không thể tất cả đều tiến đến ta đầu ngón tay trên âm hỏa. Mà kia mấy đứa bé thì là ngửa đầu, ôm thật chặt lấy hai chân của ta. Ta ổn định hô hấp của mình, tránh cho thở mạnh, sợ trong miệng dương khí đem âm hỏa thổi tắt, mà ta hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian cho Ly Thiên, chờ hắn đem Miêu Tam bà cứu lên mở, ta suy nghĩ thêm như thế nào thu thập những vật này. Dù sao bọn hắn là Miêu Tam bà tộc nhân, ta còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta dò xét lấy cổ hướng xa xa mặt hồ nhìn lại, đang thấy Ly Thiên đã hóa thành hình người nhảy vào trong nước, mắt thấy cách Miêu Tam bà càng ngày càng gần. Thừa dịp lúc này, ta nhìn chung quanh một cái đem ta vây quanh đồ vật, trầm giọng hỏi: các ngươi là ai? Ta biết các nàng có thể nghe được cũng có thể nghe hiểu ta, nhưng chính là không để ý tới ta, các nàng chỉ lo hướng phía trước gót, cái gì cũng không nói lời nào. Gặp tình hình này, ta rút ra một cái tay theo trong bao vải tìm kiếm ra một cây nhang nến, đang muốn bốc cháy, đột nhiên theo nước hồ phương hướng chuyển đến Ly Thiên kêu to một tiếng: ai u? Tam bà, ngươi làm gì? Ta nghe tiếng nhìn lại, đã thấy nguyên bản bình tĩnh nước hồ vậy mà nhấc lên một tầng bọt nước, Ly Thiên ở trên mặt nước qua lại bay nhảy dãy rủa, mà Miêu Tam bà thì là cưỡi tại trên cổ của hắn, liều mạng hướng dưới mặt nước ép hắn. Ta mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói: tình huống như thế nào? Có thể Ly Thiên đã bị triệt để ép tiến vào trong nước, Miêu Tam bà cũng đi theo chìm xuống dưới. Thân thể ta khẽ run lên, lập tức dùng âm hỏa nhóm lửa hương nến, sau đó đem hương nến ném về nơi xa, vây quanh ở ta chung quanh những vật kia lúc này chen chúc lấy thẳng đến hương nến mà đi. Ta thì là quay người chạy tới mặt hồ, bước xuống bao vải liền một cái lặn xuống nước đâm tiến vào trong nước. Dù không bao xa, liền loáng thoáng nhìn thấy hai đoàn bóng người dây dưa hướng đáy nước lặn xuống, ta vội vàng bơi đi, giật ra hai người, tay trái tay phải phân biệt bắt lấy một cái liền hướng trên mặt nước phụ đi. Lúc này, trong đó một bóng người hướng ta liều mạng lắc đầu, chính là Ly Thiên. Mới đầu ta vẫn không rõ hắn đang làm gì, nhưng gặp hắn càng giao càng lợi hại, ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế là vội vàng quay đầu nhìn về phía trong tay kia bóng người, kết quả cái này xem xét, kém chút liền đem ta sắp chết. Kia căn bản cũng không phải là Miêu Tam bà, mà là một cái nhắm hai mắt mặt mũi tràn đầy trắng bệnh nữ nhân trẻ tuổi, tóc của nàng lung tung nổi lơ lửng, bờ môi đỏ giống vừa hút xong máu, bởi vì là ở trong nước, cho nên nàng mặt theo dòng nước chấn động mà biến hô hô to nhỏ. Nhìn ta là tê cả da đầu. Bết bát nhất chính là, đang lúc ta muốn buông tay vứt bỏ nàng thời điểm, nàng cặp kia sưng vụ ánh mắt vậy mà chậm rãi mở ra. Chương 25, Thủy Thi. Cổ lao tập tục chương 25, Thủy Thi. Cổ lao tập tục nàng cặp kia sưng vụ ánh mắt chậm rãi mở ra. Ta nhìn chằm chằm nàng, trong lòng bài xích cái gì, nhưng giống như lại chờ mong cái gì, thẳng đến nàng hoàn toàn mở to mắt sau, ta mới ý thức tới chính mình chờ mong là ngu xuẩn cỡ nào, bởi vì nàng sưng vụ dưới mí mắt lại còn là một tầng mí mắt, không có tròng trắng mắt cùng con mắt. Mí mắt bao lấy mí mắt. Cái này nếu không phải ở trong nước, ta cao thấp đến nôn khan mấy lần. Chỉ có như vậy một bộ tôn dung, nàng đều có thể toét ra tấm kia huyết hồng miệng đối với ta mỉm cười. Con miệng ngươi. Trong lòng ta mắng to một tiếng, lập tức hất ra nàng, đồng thời đưa chân hướng nàng trên gương mặt kia ra sức nhi đạp một cái, mượn lực ra tốc hướng mặt nước bơi đi. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách đối với ta mà nói như là ngàn dặm xa, cho dù ta thủy tính cho dù tốt, cũng không có khả năng trong nước chơi qua một cái thủy thi. Vừa rồi cùng nàng đánh cái kia đối mặt, ta đã phát hiện kia mí mắt nữ nhân không phải thủy quỷ, mà là một cái trong nước không biết rõ ngâm bao lâu thời gian thủy thi, có thể điều này càng làm cho ta không nghĩ ra, Miêu Tam bà đến cùng đi đâu. Không biết rõ bao lâu trôi qua, ta rốt cục chui ra mặt nước, Ly Thiên vì để cho ta tỉnh chút khí lực, lại hóa thành một con hồ ly giẫm tại đầu vai của ta, nó một bên liếm cọp lông một bên thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh. Về trên bờ ta cũng không ngẩng đầu lên hướng bên bờ liều mạng bơi đi, lúc này, Ly Thiên đống nhiên lại nói rằng, chậm rãi trưởng, đừng du ngươi lại ra. Ta thật sự là chịu không hắn, cái này ta hồ ly bản sự không lớn, sự tình là thật không ít. Kết quả ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên bờ ngồi xổm một loạt người, liền là trước kia những cái kia bị ta dùng hương đến âm hỏa dẫn đi Miêu Tam bà tộc nhân, các nàng ngồi xổm ở trên bờ trực câu câu nhìn ta chằm chằm, chắc là ôm cây lợi thỏ đang chờ ta đi lên đâu. Lần này đi lên ta không phải làm chết các ngươi. Ta nảy sinh ác độc nói một câu, đang chuẩn bị hướng mặt khác một bên bờ bơi đi lúc, trong đám người bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu Nhiên, trở về a. Ta sững sờ, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy đám người chính giữa một người đang theo tác lắc, nhìn kỹ, là Miêu Tam bà. Có thể trước đó kinh lịch nói cho ta, cũng không thể tùy tiện tin tưởng nàng, ngay tại ta do dự thời điểm, Miêu Tam bà lại mở miệng, hồ linh quan từng đối ta nói qua, nói tại ngươi 8 tuổi năm đó, có một ngày ban đêm thân thể trần truồng chạy ra chiếc lồng, vụ trộm chạy tới trong thôn chơi đùa, kết quả trên đường gặp một đầu hoa xà, kia hoa xà trực tiếp cắn ngươi đánh. Đánh? Dừng lại. Ta vội vàng dắt cổ hô, ta biết ngươi chính là Tam bà. Ta tin. Miêu Tam bà đầu tiên là cười một tiếng, sau đó trách mắng, vậy còn không mau chạy trở về đến. Chờ chết ta. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, hướng bên bờ bơi đi, Ly Thiên tiến đến bên thai ta thấp giọng nói, hoa xà cắn ngươi chỗ nào rồi, ngươi nói cho ta, ta không nói cho người khác biết. Thiên Nhi ra miệng của ta nhất nghiêm. Xéo đi. Trở lại bên bờ lúc, đám người kia toàn đều đã lùi đến mười mấy mét có hơn, chỉ có Miêu Tam bà một người lưu tại bên bờ, ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lên mở, ta trước từ dưới đất nhặt lên bao vải, kiểm tra một chút, thấy không có gì thiếu hụt sau liền vội vàng hỏi Miêu Tam bà, "Tam bà, ngươi vừa rồi đi đâu? Có thể gấp rút chết ta rồi." Miêu Tam bà không có trả lời ta, mà là hai tay phía sau nhìn qua vẫn như cũ sương mù mông lung mặt hồ, qua rất lâu mới lên tiếng, "Ta lại hỏi ngươi, vừa rồi tại trong hồ nước có thể từng thấy tới thứ gì?" Ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, gặp được một cái thủy thi, vẫn là nữ Miêu Tam bà nghe vậy, khóe miệng khẽ run lên, "Quả nhiên a, chỉ có người xa lạ lại tới đây, nàng mới bằng lòng nhận thân." "Nàng? Nàng là ai?" Ta một bên vặn lấy trên quần áo nước vừa nói. Miêu Tam bà thở dài, "Kia thủy thi chính là nữ nhi của ta cái gì?" "Cái gì cái gì cái gì?" Không chờ ta nói chuyện, Ly Thiên trước một bước nhảy dựng lên, trợn tròn cặp kia hồ ly mắt, "Ngươi có nữ nhi? Mới vừa rồi bị tiểu nhân một cước đạp đến trong nước chính là ngươi nữ nhi." Ta một thanh ôm lên Ly Thiên đem nó nhét vào bao vải, lúng túng sông Miêu Tam bà cười cười, "Đừng, đừng nghe cái này tao hồ ly nói linh tinh, không có sự tình vì không cho nàng lại truy vấn chuyện này." Ta vội vàng hỏi, "Tam bà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài nữ nhi làm sao lại xuất hiện tại trong hồ nước? Ngươi không phải tìm không thấy nàng thi cốt sao?" Ta một mạch hỏi nghi ngờ trong lòng, Miêu Tam bà có chút nhíu nhíu mày, cái này mới chậm rãi mở miệng. "Thôn này tên là Lãng Trại, trong trại không có có nam nhân, tất cả đều là cô nương, bởi vì chỗ bế tắc trong núi lớn, cho nên nơi này vẫn luôn diên tập lấy cổ lao truyền thống tập tục, tàu hôn." Mới mở miệng liền để ta lấy làm kinh hãi, chắc không được không có có nam nhân lại có nhiều như vậy hài tử, hóa ra là tàu hôn. Ta không cắt đứt Miêu Tam bà, mà là chờ lấy nàng nói tiếp. Lãng Trại mặc dù không lớn, nhưng lại tồn tại mấy trăm năm, càng là ẩn nấp lấy Miêu Cương thần bí nhất chức nghiệp, Miêu Cương Vu Ý, mà Vu Ý đã bao hàm cổ thuật cùng ý thuật hai loại, từ xưa đến nay, Lãng Trại Vu Ý đều được tôn sùng là Miêu Cương chính thống. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Lãng Trại nữ tử không nguyện ý lại bị vây ở trong núi lớn này, mà lựa chọn đi xa tha hương, từ lúc kia lên, Vu Ý thuật dần dần bị bẫm bẻ, càng là tới không người kế thừa y bát hoàn cảnh, tới ta đời này, toàn bộ trại cũng chỉ có một mình ta hiểu Vu Ý thuật. Ta giật mình gật đầu, hoàn toàn chính xác, Vu Ý thuật sở dĩ cổ lão mà thần bí, chính là bởi vì người biết thiếu, người biết càng ít, nói trắng ra là liền là cùng cấp với thất truyền. Nghĩ tới đây, ta nhịn không được hỏi, "Kia, sau đó thì sao? Cùng ngài nữ nhi có quan hệ gì?" Miêu Tam bà thở dài, "Cho tới nay ta đều giấu giếm chính mình là thân phận của Miêu Cương Vu Ý, thẳng đến gặp nữ nhi của ta phụ thân Tháp Tư. Nam không lấy, nữ không gả, mộ đến hướng cách, đây đều là tẩu hôn đặc điểm, chỉ là kia sau một đêm, ta vô ý bại lộ chính mình là Vu Ý thân phận, mà cũng là trong đêm đó, Tháp Tư cũng bại lộ chính mình là Vu sư thân phận." Ta nghe được giật mình, "Vu sư? Cùng Vu Ý khác nhau ở chỗ nào sao?" "Vu Ý am hiểu y thuật, mà Vu sư thì là chuyên công vu cổ thuật, mà am hiểu vu cổ thuật người hơn phân nửa là âm tà người, rất không may, ta chính là gặp nam nhân như vậy." Kể từ đêm về sau, Tháp Tư liền thường xuyên đến tìm ta, bức ta chuyển cho hắn Vu Ý thuật, ta một mực không chịu, về sau hắn cũng không dây dưa nữa ta. Ta coi là chuyện này đến tận đây xem như vẽ lên dấu chấm tròn, thật không nghĩ đến vài chục năm về sau, nam nhân kia vậy mà xuất hiện lần nữa, có thể khi đó hắn bởi vì luyện vu cổ ta thuật, đã biến thành một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật, không còn sống lâu nữa. Hắn trở lại Lãng Trại, không chỉ có lợi dụng vu cổ thuật hại chết trại bên trong rất nhiều cô nương hải tử, còn đem ta cùng nữ nhi dụ dỗ đến Lãng Trại cấm địa mông hồ, Newton bức ta dùng vu y thuật cứu hắn, ta vốn là phải đáp ứng, có thể nữ nhi của ta lại thừa dịp bất ngờ đem hắn đẩy vào trong hồ, về sau hai người song song chìm vào đáy hồ, không còn đi lên. Nói đến đây, Miêu Tam bà dừng ngừng câu chuyện, chắc hẳn trong miệng nàng cấm địa mông hồ chính là trước mắt cái này hồ. "Tam bà, đã con gái của ngươi lại không có đi lên, ngươi thì làm sao biết vừa rồi thủy thi chính là con gái của ngươi đâu?" Miêu Tam bà đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, "Ta hỏi ngươi, kia con mắt của thủy thi là dạng gì?" Chương 26, Tế Tự Úc, Mông Hồ Thần. Chương 26, Tế Tự Úc, Mông Hồ Thần. Nghe xong lời này, trong óc của ta lập tức liền nghĩ tới thủy thi kia mí mắt bao lấy mí mắt buồn nôn ánh mắt, trong dạ dày lập tức liền có phiên giang đảo hải cảm giác. Thấy ta không ngôn ngữ, Miêu Tam bà bỗng nhiên nói ra một câu kinh người lời nói, "Con mắt của nàng có phải hay không giống ta?" Dạng này nói xong, Miêu Tam bà liền nhắm hai mắt lại, đợi đến nàng lại mở ra thời điểm, trong trắng mắt cùng con mắt toàn đều không thấy, dưới mí mắt vậy mà lại xuất hiện một lớp da. "Tam bà, con mắt của ngươi thế nào?" Cũng ta lúc này lui ra phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía nơi khác, cổ họng lập tức cảm thấy giống thẻ lông gà như thế, buồn nôn khó chịu. "Ha ha, không cần kỳ quái, đây là ta Lãng Trại tộc người huyết dịch bên trong quái bệnh, mấy trăm năm qua một mực như thế, đây cũng là vì cái gì tộc nhân ta bằng lòng một mực trông coi rừng sâu núi thẳm nguyên nhân một trong, cho nên nếu như ngươi thấy thủy thi ánh mắt cũng là như thế này, kia định lại chính là nữ nhi của ta." Thấy con mắt của Miêu Tam bà khôi phục nguyên dạng, ta cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt rơi trên thân nàng. "Thì ra là thế, kia trước đó ngươi vì cái gì bỗng nhiên biến mất, phía sau ngươi những cái kia tộc nhân bị hồn lại là chuyện gì xảy ra?" Miêu Tam bà quay đầu nhìn một cái cách đó không xa đứng thành một hàng tộc nhân, Lãng Trại chỗ vắng vẻ, vẫn luôn có rất ít người sống tiến vào, cái này cũng dưỡng thành tộc nhân tị thế thói quen, cho dù là sau khi chết các nàng cũng không nguyện ý nhường người xa lạ tiến vào, cho nên ta dẫn ngươi đến nhất định phải trải qua đồng ý của các nàng, bởi vậy ta mới thừa dịp ngươi bị hương khí mê hoặc lúc trốn đi. Nói đến chỗ này, Miêu Tam bà biểu lộ đống nhiên biến kích động lên, "Bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, tại các ngươi bị mê hoặc đến mông hồ phụ cận lúc, nữ nhi của ta vậy mà lại xuất hiện, chỉ tiếc nàng chỉ nguyện ý cùng như ngươi loại này người xa lạ liên hệ, làm nàng phát hiện ta sau khi xuất hiện, liền lại trốn vào mông hồ đáy hồ. Như ta sở liệu, muốn tìm được nàng đích xác cần trợ giúp của ngươi." Ta trong lòng bừng tỉnh, chắc không được ta cùng Ly Thiên phủ tới mặt nước lúc, thủy thi không có đổi tới, hóa ra là nàng phát hiện bên bờ Miêu Tam bà. Quay đầu đi đến bên hồ, ta nhìn sương mù mông lung mặt hồ, lớn như thế hồ, nên như thế nào đi tìm nữ nhi của nàng. Nàng đã hóa thành thủy thi, còn có linh trí, mong muốn nàng trở ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta luôn cảm thấy trong hồ nước ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có những vật khác. Ngay tại ta khó xử lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn sang nơi xa, trong lúc vô tình nhìn thấy xa xa bên bờ đứng vững một tòa gỗ dựng phòng nhỏ, nóc nhà còn có lầu cát, nhìn qua cùng trong ấn tượng Miêu Cương nhà gỗ có chút tương tự. Tam bà, cái kia nhà gỗ là dùng để làm gì? Miêu Tam bà nhìn lướt qua nơi xa, kia là tế tự ốc, là tộc nhân ta tế tự hồ thần sử dụng, nhưng từ khi lãng trại hoang phế về sau, tế tự ốc tự nhiên cũng liền không người hỏi thăm, ta nghe được có chút lạ thường, thần sông ta ngược lại thật ra nghe nói không ít, hồ thần còn là lần đầu tiên nghe nói. Miêu Tam bà cảnh giác nhìn thoáng qua mông hồ, nhỏ giọng nói rằng, mông hồ sở dĩ trở thành lãng trại cấm địa, cũng là bởi vì trong hồ nước thật có hồ thần tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Ta cười cười, Tam bà yên tâm, ta đối hồ thần không có hứng thú, nhưng ta đã nghĩ đến tìm con gái của ngươi phương pháp, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta một chuyện. Nghe xong lời này, con mắt của Miêu Tam bà lập tức sáng mấy phần, thật. Vậy ngươi mau nói, làm sao tìm được? Ta tiến đến bên thai Miêu Tam bà thấp giọng dì thai vài câu, sau khi nghe xong, Miêu Tam bà vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, nữ nhi của ta đã chết nhiều năm như vậy, cái này có thể được không? Cùng lãng trại tồn thế mấy trăm năm so sánh, cái này khu mấy năm đáng là gì? Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, ngươi nhanh đi giúp ta chuẩn bị đồ vật, chọn ngày không bằng đúng ngày, buổi tối hôm nay liền bắt đầu. Miêu Tam bà cảm kích nhìn một chút ta, sau đó thừa dịp ánh trăng quay người nhanh nhanh rời đi, có thể nàng những cái kia tộc nhân quỷ hồn lại không có đi theo rời đi, ta biết các nàng là đang ngó chúng ta, dù sao ta là kẻ ngoại lai, cũng có thể lý giải. Ta đeo bên trên bao vải một mình đi tới tế tự ốc, phòng toàn bộ là dùng gỗ dựng, đã xuất hiện không ít biến thành màu đen gỗ mục, bất quá nhìn qua còn không đến mức sụp đổ. Cửa phòng không có khóa lại, bị đêm gió thổi kít kẹt kẹt rung động, ta theo khe cửa hướng bên trong nhìn sang, đen nghịt cái gì cũng không nhìn thấy, ta thận trọng kéo khai môn, đốt một điếu hương đến đi vào. Tại ánh đến chiếu rọi hạ, trong phòng trống rỗng, hiển nhiên tại hoang phế trước có người đem tế tự dùng đồ vật tất cả đều cầm đi. Góc tường có một cái xoay tròn hướng lên cái thang, nối thẳng phía trên lầu cát, ta đi vào cái thang trước đang muốn lên lầu, chợt thấy cái thang bên trên tán lạc một chút sáng lấp lánh đồ vật, ta sửng sốt một chút, vội vàng dùng ánh đến chiếu, phát hiện là từng mảnh to bằng móng tay đồ vật. Ta tiện tay nhặt lên một cái góc ở trước mắt nhìn một chút, lông mày lúc này liền nhíu lại, vậy cá nơi này tại sao có thể có vậy cá? Hơn nữa nhìn bộ dáng mảnh này phiến vậy cá còn rất mới mẻ, giống như là gần đây mới xuất hiện. Cái này cũng không phải cái gì vậy cá a, lúc này, Lý Thiên theo trong bao vải chui ra ngoài nhảy tới cái thang bên trên, hắn dùng cái mũi từng cái nghe những cái kia lần phiến. Không phải vậy cá. Đó là cái gì? Lý Thiên lại ngửi hơn nửa ngày, lấy mới nhảy trở lại bờ vai của ta vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là vậy rắn. Vậy rắn? Không tệ, phải cẩn thận, trong phòng này gần đây bên trong tuyệt đối có rắn tới qua. Hơn nữa ta kết luận, còn không là bình thường rắn. Ta rất ít gặp tới Ly Thiên như thế đứng đắn, cái này đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta hít sâu một hơi, dơ lên hương đến theo cái thang một chút xíu lên tới lầu các, cùng lầu một khác biệt chính là, lầu các bên trên lại có một trường chất gỗ ván giường bên cạnh còn đứng thẳng một cái nho nhỏ bàn vuông trước bày biện một cái ghế gỗ. Ta đem hương đến đặt ở trên bàn vuông, cơ hồ cũng ngay lúc đó, toàn bộ lầu các đột nhiên biến so trước đó sáng mấy phần, phảng phất là nhiều đốt một điếu hương đến, ta gấp đội túi đầu nhìn lướt qua. Lúc này mới phát hiện trên bàn vùng có một khối hình bầu dục tấm gương, ánh nến xuyên thấu qua mặt kính phản xạ mới đưa lầu các lại chiếu sáng một chút. Bàn vùng, ghế gỗ, tấm gương, nhìn trước mắt bài trí, trong óc của ta tự nhiên mà vậy liền hiện ra một bức tranh, một cái thước tha nữ tử ngồi bàn vùng trước, đối với tấm gương trang điểm, dường như là chuẩn bị muốn đi sẽ tình lang của mình. Nghĩ tới đây, ta lập tức tay cầm hương nến chiếu hướng ghế chung quanh mặt đất, quả nhiên, nơi này vậy rắn càng nhiều. Ly Thiên nhìn ta một cái, lo lắng mà hỏi, "Tiểu Nhiên, ngươi xác định đêm nay phải ở lại chỗ này?" Ta nhẹ gật đầu, "Không sai." Là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi, đã bằng lòng tam bà, liền phải làm được, mà cái này nhà gỗ không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Nói xong, ta đi tới trước cửa sổ hướng lên đẩy ra cửa gỗ, dùng cây gậy trúc chi tốt, lầu nhỏ đối diện chính là mông hồ, ta dò xét cái đầu theo cửa sổ nhìn về phía đối diện mông hồ, thật là cái này xem xét, thân thể của ta liền có chút run rẩy. Ở đằng kia sương mù mông lung trên mặt hồ nổi lơ lửng hai viên lục doanh doanh đồ vật, giống như là một đôi mắt đang nhìn chăm chú ta. Chương 27, Hàm Thi. Bên hồ hoa phòng chương 27, Hàm Thi. Bên hồ hoa phòng ta giật mình, tưởng rằng chính mình hoa mắt, lập tức rủi rủi con mắt nhìn kỹ hướng mặt hồ, kia xanh mơn mởn đồ vật cũng đã không thấy, nước hồ lần nữa biến thành nhìn không thấy cuối hắc ám. Lòng ta chậm rãi nhấc lên, quay đầu nói với Ly Thiên, Thiên Nhi ra, chậm thêm chút thời điểm, ngươi giúp ta đi ven bờ hồ nhìn chằm chằm một chút, nếu như phát hiện trong hồ nước có cái gì gió thổi cỏ lay, liền trở lại nói cho ta, nhớ lấy, mặc kệ lúc ấy ta đang làm cái gì, ngươi đều phải tiến đến cắt ngang ta. Ly Thiên sững sờ, thật vất vả nghiêm chỉnh biểu lộ bỗng nhiên lại sụ xuống, hắn cười toe toét hồ miệng, cười quái dị nói, hắc hắc, rượu à. Thật sự là rượu. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì đều muốn đánh gãy. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm cái gì nha? Ta tuyệt không nói cho người khác biết, càng sẽ không nói cho tam bà. Ngươi cũng không phải là muốn cùng cái kia thủy thi. Ân. Ta lườm hắn một cái, ta liền buồn bực, ngươi một cái công hồ ly làm sao lại như thế tao đâu. Hắc hắc. Đều là nam nhân, không cần che giấu, đến. Nói cho ta, ngươi là tính thế nào? Nói xong, Ly Thiên liền dựng thẳng cái đầu đu lại, ta một nắm chặt cổ của hắn trực tiếp theo trên cửa sổ ném ra ngoài. Ta hồ ly. ngươi vẫn là đi giúp ta canh gác cá ai u. Danh con, đây chính là lầu 2. Ly Thiên tiếng kêu theo ngoài cửa sổ truyền bảo. Ước chừng nửa giờ sau, Miêu Tam bà trở về, trong tay nàng mang theo một cái hòm gỗ, còn cố ý đưa cho ta một tờ giấy, dặn dò, "Tiểu Nhiên, thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong, tờ giấy này bên trên viết là nữ nhi của ta danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ, ngươi hảo hảo thu về." Ta tiếp nhận tờ giấy triển khai xem xét, "Ý Địa Lan." Danh tự còn thật là dễ nghe. Miêu Tam bà nhẹ nhàng cười một tiếng, có dễ nghe hay không cũng không còn tác dụng gì nữa, "Đúng rồi, ngươi nhìn còn có cái gì là ta có thể giúp ngươi?" Ta trầm ngâm một chút, "Tam bà, khác cũng là không có gì, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp đem ngươi tộc nhân quỷ hồn tất cả đều đuổi đi, các nàng dạng này một mực nhìn lấy ta lo lắng sẽ hỏng việc." Miêu Tam bà nhẹ gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta cái này đi xua tan các nàng, ngươi nhất định phải cẩn thận a, vạn sự không có thể miễn cưỡng." "Biết." Miêu Tam bà nghe vậy quay người liền muốn rời khỏi, ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem nàng gọi lại, "Đúng rồi Tam bà, chuyện liên quan tới hồ thần, ngươi hiểu bao nhiêu?" Miêu Tam bà sững sờ, lập tức xuyên thấu qua cửa gỗ quan sát đối diện mông hồ, nói thật, ta sống lớn như thế cũng chưa bao giờ thấy qua hồ thần, chỉ là nghe trại bên trong lão nhân nói qua, hồ thần thể lớn, có vạn quốc lực, trăm năm trước từng nhiều lần lên bờ tập kích trại, mặc dù chỉ là ăn chút chim sống cùng gia súc, nhưng cũng cho tộc người tạo thành phiền toái không nhỏ, về sau còn là một vị tinh thông vu cổ thuật vu y xuống hồ cùng hồ thần đàm phán, lúc này mới định ra tế tự công việc. Tộc nhân mỗi tháng chủ động cung phụng chim sống gia súc, hồ thần thì phù hộ lãng trại một phương bình an, tự bắt đầu từ lúc đó, hồ thần liền lại chưa lộ mặt qua. Ta trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là dạng này, chim sống gia súc. "Tốt, ta đã biết, Tam bà ngươi đi đi." Miêu Tam bà không nói thêm gì nữa, thừa dịp ánh trăng nhanh nhanh rời đi, ta theo cửa sổ hướng nơi xa quan sát, thấy những cái kia lãng trại tộc nhân quỷ hồn quả nhiên đi theo Tam bà cùng nhau rời đi. Ta trở lại mở ra Miêu Tam bà lấy ra hòm gỗ, từ bên trong lấy ra một bộ miêu cương nam tử quần áo, từ đầu đến chân đều có, ta vội vàng mặc trên người mình, chưa nói xong rất phù hợp, chỉ tiếc trước mặt không có mặc áo kính, bằng không ta không phải phải hào hào chiếu chiếu. Về phần để ở trên bàn kia mặt tiểu viên kính, là tuyệt đối không thể tùy tiện chiếu. Hòm gỗ bên trong còn chứa tràn đầy cánh hoa cùng một đóa to lớn hoa hồng, tại tổ hôn tập tục bên trong, hoa phòng là một cái trọng yếu khâu, đồng đẳng với nữ tử khuê phòng, cho nên ta phải dùng những này cánh hoa đem lầu các trang phục một chút, sau đó đem kia đóa lớn nhất hoa hồng thắt ở cửa gỗ bên ngoài. Mục đích làm như vậy chỉ có một cái kia chính là đem Miêu Tam bà nữ nhi Ilya Lan mời tiến lầu các, nhường nàng hoàn thành một lần tổ hôn, cứ như vậy ta khả năng đem nàng hoàn toàn lưu lại. Tổ hôn cái này một tập tục tại Miêu Cương lưu truyền mấy trăm năm, tự nhiên cũng là khắc vào Ilya Lan thực chất bên trong, mặc dù nàng đã chết, nhưng ta tin tưởng nàng vẫn như cũ sẽ không quên. Thô sơ giản lược bố trí xong hoa phòng sau, ta lại từ hòm gỗ bên trong lật ra một khối thật mỏng tấm bảng gỗ, sau đó gạch phá đầu ngón tay, dùng máu ở phía trên viết xuống tên Ilya Lan cùng ngày sinh tháng đẻ, tiếp theo từ hòm gỗ bên trong xuất ra một cái nho nhỏ chậu hoa. Ta dùng tay sờ lên chậu hoa bên trong thổ, mềm mềm phù hợp, ta đem tấm bảng gỗ nhàn nhạt cắm vào chậu hoa trong đất, lại tay lấy ra bùa vàng dùng dây đỏ cột vào tấm bảng gỗ bên trên, sau đó dùng cái bật lửa đem tấm bảng gỗ nhóm lửa, trong lúc nhất thời, trong lầu các lại sáng mấy phần. Mười mấy phút sau, linh phù đốt thành tro bụi, tấm bảng gỗ đốt thành than cốc. Ta dùng tay đem những này than cốc bóp nát cùng cho tàn cùng chậu hoa bên trong thổ trộn lẫn cùng một chỗ, quay đầu nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này mặt trăng đang lúc đầu. Thời gian vừa vặn ta trầm ngâm một câu, lập tức cầm lấy chậu hoa đi tới cửa phòng miệng, đem bên trong thổ một chút xíu vung ở trước cửa, một lần vung một bên lui lại, một mực kéo dài đến bên hồ. Lúc này, ở bên hồ canh gác Ly Thiên đi tới, ngươi làm như vậy có thể làm sao? Đương nhiên, trăm thử khó chịu, ngươi trốn trước, chờ ta đem Ilya Lan dẫn tới lầu các về sau, ngươi trở ra canh gác. Ly Thiên nhẹ gật đầu, vội vàng xông vào đối diện trong rừng trốn đi. Mà ta thì là thận trọng nước chảy đi vào trong hồ, trong lúc nhất thời giống như chết yên tĩnh trong bóng đêm vang lên ào ào tiếng nước. Làm nước hồ không có qua đầu gối của ta sau, ta liền chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía giữa hồ trong miệng lên tiếng nói rằng, dương rút thần, cửa thỉnh thần, Ilya Lan lạc đường không tiến mộ phần, đỉnh đầu cái chiêng, miệng có nói, xa gần ta đến quảng. Liên hô ba lần về sau, ta liền giơ chân lên chậm rãi hướng bên bờ đi đến. Dân gian có pháp, hồn phách ném đi có thể gọi hồn, mà ta hiện tại làm chính là hàm thi, mặc dù Ilya Lan đã thành thủy thi, nhưng truy cứu bản chất, chính là một cỗ thi thể mà thôi. Nếu như ta đi đến bên bờ Ilya Lan chưa từng xuất hiện, như vậy thì mang ý nghĩa thất bại, về sau mặc kệ hàm thi bao nhiêu lần, nàng tất nhiên sẽ không xuất hiện, cho nên ta tốc độ chạy vô cùng chậm, chính là muốn chờ lấy nàng. Quá trình này 10 phần chậm chạp cùng dày vò, thẳng đến nước hồ theo đầu gối của ta một mực xuống đến mắt cá chân vị trí lúc, phía sau của ta rốt cục chuyển đến ào ào tiếng nước chảy. Trong lòng ta vui mừng, dưới chân hơi hơi tăng nhanh mấy bước, nhưng là cũng không quay đầu. Làm ta trở lại bên bờ đứng ở trước đó vung xuống thổ vị trí lúc, ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình quần áo bị thứ gì kéo lại, thân thể ta khẽ run lên, biết nàng còn không tin nhiệm ta. Thế là ta liền theo dưới chân thổ hướng lầu các vị trí đi đến. Kéo kẹt. Kéo kẹt, ta rõ ràng nghe được sau lưng có đi đường thanh âm, cùng ta thanh âm của mình hoàn toàn không giống. Ta có chút túi đầu, dùng khỏe mắt quét một chút sau lưng, có thể nhìn thấy một đôi ướt sũng chân, bạch đáng sợ. Lại mỗi đi một bước, cặp kia chân liền sẽ đem ta vung trên mặt đất thổ đà tán. Thật vất vả về tới lầu các trước cửa, lúc này, một cái băng lãnh mà tay cứng ngắt nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của ta. Chương 28, Thanh Y Lý cô nương chương 28, Thanh Y Lý cô nương một cái cứng ngắc mà băng lãnh tay chậm rãi khoác lên cánh tay của ta. Ta đứng tại chỗ không hề động. Vài giây đồng hồ về sau, bên hai vang lên một cái thanh âm sâu kín. Ta tới. Ngươi quẳng ta. Ngươi quẳng ta, ta nhẹ nhàng gật gật đầu, ta còn ngươi người đứng phía sau giống như là nghe hiểu ta, nàng chậm rãi bò tới trên lưng của ta, hai cái trắng bệnh như tờ giấy cánh tay ngả vào trước ngực của ta vần quanh, ta chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trầm xuống, hai cái đầu gối lúc này cũng có chút như nhũn ra. Thi thể vốn là nặng, mà trên người nàng nước như là thuốc tê như thế làm ướt toàn thân của ta, nhường thân thể của ta không nhịn được run rẩy, càng là có chút lực hư. Hô ta thật dài thở ra một hơi, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, liền từng bước một đạp vào cái thang hướng lầu các đi đến, mỗi đi một bước, cái thang bên trên liền sẽ phát ra phanh một thanh âm vang lên, ta sợ năm này lâu cái thang không chịu nổi ta cùng thi thể trọng lượng mà gãy vỡ đổ sụp, đến lúc đó coi như khó chịu. Cũng may chuyện như vậy không có xảy ra, ta thở hồng hộc đem trên lưng người cong tới lầu các, nhẹ nhàng đặt ở bán giường bên trên, tận đến giờ phút này ta mới chậm rãi xoay người đi xem nàng. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy được nàng mặt thời điểm, lòng ta vẫn là lộn bộ một chút. Nàng mặc một bộ váy hoa, toàn thân ướt sũng, đầy đầu tóc đen tản mát tại gương mặt hai bên, từng sợi ướt rẩm rề sợi tóc đính vào trắng bệnh trên khuôn mặt, chỉ có một cái miệng đỏ đáng sợ, điểm chết người nhất vẫn là cặp mắt kia bao ra suy nghĩ ra ánh mắt. Cũng may ta đã từng gặp qua hai lần, cho nên lần này không có quá lớn phản ứng, không cần nhiều hỏi, người này đang là trước kia ta trong nước nhìn thấy qua thủy thi, miêu tam bản nữ nhi Ilyan. Ilyan cứng ngắc chuyển động đầu, tựa như là tại quan sát cái này đơn sơ hoa phòng, khóe miệng của nàng có hơi hơi bước đi, lộ ra một vẻ ý cười, chỉ là phối hợp nàng gương mặt này, nụ cười liền lộ ra quỷ dị không ít. Nếu không phải cặp kia quái dị con ngươi, hẳn là còn tính được là xinh đẹp cô nương. Chỉ là ta có chút kỳ quái, Ilyan đã chết rất nhiều năm, nếu như nàng một mực tại trong nước âm, hẳn là đã sớm qua phát không có hình người, vì cái gì trước mắt nàng lại cùng người bình thường cơ hồ không có gì khác biệt. Đúng lúc này, Ilyan đem ánh mắt rơi vào trên người của ta, nàng chậm rãi giơ tay lên, tại trên mặt của ta nhẹ nhàng cọ sát, ta chỉ cảm thấy tay của nàng có chút dính chặt, còn rất băng lãnh, nàng có chút hé miệng, không lưu loát kêu một tiếng. A chú tại tàu hôn truyền thống tập tục bên trong, nếu như nhà gái tiếp nhận nhà trai, như vậy thì sẽ xưng hô nhà trai là A chú. Nhà trai nếu là nhận định nhà gái, liền sẽ xưng nàng là A hạ, nghĩ đến đây trong tim ta lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này chính mình giống như vẫn luôn tại giả trang tình lang của người khác, thật là có chút để cho người ta dở khóc dở cười. Thấy ta không nói chuyện, Ilyan lại kêu một tiếng, A chú. Mà ta lại không có trả lời nàng, trên mặt Ilyan ý cười dần dần biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy âm trầm, chỉ thấy nàng mí mắt kéo ra. Đột nhiên mở ra huyết hồng đôi môi hướng cổ của ta cắn tới. Ta vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, đưa tay nắm cằm của nàng, sau đó theo tùy thân lấy ra một khối màu đen dược hoàn nhét vào trong miệng của nàng. A, chú. Ilyan mơ hồ không rõ gào thét một tiếng, muốn đem cái kia dược hoàn phun ra, ta lại gắt gao chống đỡ cằm của nàng, một cái tay khác tại nàng huyết hầu vị trí dùng sức khẽ trụ, dù là nàng là một bộ thủy thi, cũng là theo bản năng chọn ra nuốt động tác. Ăn dược hoàn sau, ta theo gầm giường rút ra bao vải, từ bên trong tìm kiếm ra một cái màu đen trung đồng, cùng lúc đó phẫn nộ Ilyan dương nhanh múa bước hướng ta đánh tới. Ta đổi đội vàng lui về phía sau một bước trong tay rung vàng trung đồng. Đinh linh linh. Đinh linh linh trung đồng một vàng, Ilyan bỗng nhiên liền dừng lại bất động, nàng mọc ra dài móng tay dài tay cách lồng ngực của ta bất quá mấy centimet xa. Ta hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ miêu tam bà cái này dược hoàn thật đúng là linh. Cái kia màu đen dược hoàn là miêu tam bà cố ý giao cho ta, dược hoàn bên trong có đuổi thi cổ trùng, chỉ cần nghe được tiếng trùng, cổ trùng liền sẽ chui ra dược hoàn thúc đẩy thi thể. Đối với ta mà nói khống chế thi thể không phải việc khó gì, vốn là không cần loại này vu cổ thuật, bất đắc dĩ miêu tam bà khăng khăng như thế. Ta cũng là không có cách nào. Ta đong đưa linh đem Ilyan một chút xíu đổi tới bên giường, nhường nàng nằm ở trên giường, lúc này mới đình chỉ giao linh. Ta cúi đầu nhìn xuống nàng, đúng lúc này, các dưới lầu chợt nhớ tới đông 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 tiếng lên lầu. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, cảm giác đầu tiên của ta chính là miêu tam bà hay là ly thiên tới. Vài giây đồng hồ về sau, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta, ta sững sờ, tới lại là cô nương trẻ tuổi. Cô nương này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, da trắng mỹ mạo, đặc biệt là kia như anh đào đôi môi, nhìn qua rất là mê người. Chỉ là cổ nàng hơi dài, luôn cảm giác có chút không cân đối, nàng mặc một bộ màu xanh váy xa, váy một mực rủ xuống rơi trên mặt đất, che khuất hai chân của nàng. Ta thấy mặc đồ này không giống như là miêu tam bà tộc nhân, thế là mở miệng hỏi, ngươi là ai? Cô nương khỏe miệng hơi cong một chút, không để ý tới ta, mà là cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Ilyan, qua hồi lâu mới há to miệng, đem nàng đưa ta sững sờ, nàng, ngươi nói Ilyan? Không tệ. Ta nhún mày, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, cô nương cười khẽ một tiếng, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai. Nói xong, nàng hai cái trong con ngươi nhanh chóng dần hiện ra một vệt ánh sáng màu đỏ. Một giây sau, nguyên bản nằm ở trên giường Ilyan bỗng nhiên dọn một chút ngồi dậy. Ta trong lòng cả kinh, vội vàng lần nữa giao linh, có thể Ilyan lại căn bản cũng không nghe ta thúc đẩy. Cũng không lâu lắm, nàng đột nhiên hé miệng phốc phun ra một ngụm chất lỏng màu đen. Ta cúi đầu xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ở đằng kia trong chất lỏng vậy mà nằm một cái dài bằng ngón cái ngắn cổ trùng. Cổ trùng, cô nương này vậy mà trực tiếp nhường Ilyan phun ra thể nội cổ trùng. Ha ha, chỉ là vu cổ thuật còn muốn cùng ta đối đầu. Cô nương cười lạnh một tiếng, sau đó liền chậm rãi hướng ta đi tới. Đúng lúc này, một cái thứ gì bỗng nhiên theo đằng sau ta thoáng hiện lao thẳng tới cô nương kia. Cô nương sắc mặt phát lạnh, tiện tay chính là co lại, chỉ nghe ai nha một tiếng chu lên, vật kia liền bị quất vào khía cạnh trên tường. Ta nhìn kỹ, lại là chỉ màu vàng hồ ly. Ly thiên, ai u, có thể đau chết mất. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta hỏi đội. Ngươi thấy ta giống không có chuyện sao? Thiên nhi gia ta vừa hiện thân liền bị kia xú nương môn rút thành ảnh trụ, tức chết ta rồi. Nghe xong lời này, thanh y cô nương lúc này dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Ly Thiên, tốt một cái miệng, hiện tại ta liền thay ngươi xé nát nó. Nói xong, nàng đột nhiên vươn tay hướng Ly Thiên cổ bắt tới. Chương 29, Hồ Thần. Đấu cự mãng chương 29, Hồ Thần. Đấu cự mãng ngay tại cái tay kia nhanh phải bắt được Ly Thiên cổ trong nháy mắt, Ly Thiên thân thể đột nhiên khẽ đảo, theo thanh y đi cô nương dài nhỏ cánh tay bỏ tới đầu vai của nàng, ngay sau đó hắn liền nâng lên móng vuốt chiếu vào mặt của thanh y đi cô nương hung hăng cào xuống dưới. Thanh y đi cô nương lúc này đưa tay bưng kín mặt mình, túi đầu không có động tĩnh. Ly Thiên vội vàng chạy trốn tới đằng sau ta, trong miệng líu lo không ngừng mắng, xú nương môn. Để ngươi cũng biết biết Thiên Nhi già không phải ăn chay. Thừa dịp cái này công phu, ta vội vàng lấy ra một chương linh phủ dán tại Y Lệ Lan trên trán, nhường nàng một lần nữa nằm về tới trên giường, lại quay đầu nhìn cô nương kia, vẫn như cũng là bộ mặt cúi đầu, không nhúc nhích. Ta trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất tường, lập tức quay đầu lại hướng Ly Thiên nói rằng, ngươi mẹ nó sợ là xúc phạm cô nương kia tối kỵ, nhanh mang theo Y Lệ Lan đi tìm tam bà các nàng, ta sau đó liền đến. Ly Thiên cũng không khách khí, trực tiếp hóa thành hình người, gánh Y Lệ Lan liền phải theo cửa gỗ nhảy đi xuống, lâm nhảy trước, Ly Thiên không quên quay đầu nói một câu để cho ta hỏng mất, đúng rồi. Kia lũ đàn bà thối tha giống như chính là hồ thần cái gì đồ chơi. Làm sao ngươi biết? Ta trợn mắt hốc mồm hỏi. Có thể kia Ly Thiên lại là không có lại để ý đến ta, mà là trực tiếp khiêng Ý Lì Lan thuận cửa sổ nhảy xuống. Ai u? Đây con mẹ nó chính là lầu 2, ta lại quên. Ta không có rảnh lại để ý tới Ly Thiên chú lên, xoay người sang chỗ khác, khi thấy kia thanh y đi cô nương chậm rãi buông xuống tay, tấm kia tinh xảo trên mặt đã là xuất hiện ba đạo sáng loáng vết máu. Ngay cả ta đều cảm thấy đáng tiếc gương mặt này. Thanh y đi cô nương chậm rãi quay lại, trong cặp mắt hiện đầy tơ máu. Mặc dù khóe miệng của nàng còn mang theo ý cười, nhưng ta biết đã không ổn. Chỉ thấy nàng nhẹ phẩy ống tay áo, ánh mắt lập tức biến vô cùng băng lãnh, trước khi chết, có thể nhường ngươi biết tên của ta, nhớ kỹ. Ta gọi Tô Y Y, là cái này mông hồ hồ thần nàng không nhanh không chậm một câu, lại là nhường đầu của ta ông một thanh âm vang lên, nàng tự xưng hồ thần, chẳng lẽ nàng thật là Miêu Tam bà trong miệng cái kia đã tổn thế mấy trăm năm lâu hồ thần. Ta không có thời gian nghĩ kỹ lại, mà là đem trước đó giấu dưới giường đảo một kiếm rút ra. Không quản ngươi có đúng hay không cái gì hồ thần, ta chỉ muốn biết Y Y Lan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại cùng ngươi dính líu quan hệ? Tô Y khinh thường cười cười, chắc hẳn ngươi đã phát hiện, sớm tại mấy năm trước đó liền chết tại Mông Hồ Y Lệ Lan, vì sao thi thể còn có thể bảo trì sinh tiền bộ dáng? Cái này đều là ta ban cho nàng. Ta nghi hoặc nhìn nàng, ngươi ban cho nàng? Lời này có ý tứ gì? Tô Y chỉ bụng của mình, ha ha. Bởi vì nàng vẫn luôn sống sót tại trong bụng của ta, cho nên mới có thể lâu dài không tiếp xúc nước hồ từ đó bảo trì sinh tiền thân thể. Ngươi nói cái gì? Tô Y lời nói để cho ta trong lúc nhất thời có chút choáng váng, có thể nàng dường như đã không có kiên nhẫn tiếp tục nói nữa. Bởi vì ta phát hiện theo nàng xương quai xanh vị trí bỗng nhiên xuất hiện từng mảng lớn màu đỏ da tiện, một mực kéo dài đến trên cổ, lít nha lít nhít nhìn qua rất là buồn nôn. Mãng văn. Hai chữ này đột nhiên chui vào trong óc của ta, một giây sau Tô Y hai mắt phiếm hồng bụt một chút liền lẹn đến trước mặt của ta, nàng nâng lên kia mọc ra dài móng tay dài tay liền hướng cổ của ta đâm tới. Ta vội vàng đem đảo một kiếm đưa ngang trước người, ba một tiếng chặn lần này, tay của Tô Y gắt gao chế trụ đảo một kiếm, phát ra kéo kẹt làm cho người da đầu tê dại thanh âm. Ta lúc này chuyển động chuôi kiếm, đem mũi kiếm ngang qua đến thẳng đối bàn tay của nàng. Nàng lúc này mới buông tay ra, ta bốn phía nhìn một chút, lầu các sân bãi quá nhỏ, căn bản là không thi triển được, thế là ta xoay người đảo ở bệ cửa sổ, theo trên cửa sổ nhảy tới lầu các bên ngoài bên hồ, Tô Y đi theo sát lấy phi thân nhảy ra ngăn khuất trước người của ta. Bởi vì nàng là theo đỉnh đầu của ta rơi xuống, chỗ ta xem ra chính là rõ rõ ràng ràng, ở đằng kia màu xanh váy xa hạ căn bản cũng không có chân, rõ ràng chính là một cái đôi rắn. Ngươi quả nhiên là một cái mãng xà yêu. Nàng lơ đến cười cười, ta đã trên trăm năm chưa nếm qua người sống, hôm nay coi như là thêm đồ ăn à. Trên Tô Y thì nửa người bất động, chỉ ngọ nghệ nửa người dưới liền nhanh chóng hướng ta đánh tới, tư thế cực kỳ quái dị, có thể ta cũng không sợ hãi nàng, dứt khoát vung lên đảo một kiếm đối diện đâm về phía nàng thẳng tắp ngực. Làm mũi kiếm cách nàng còn có chút khoảng cách thời điểm, Tô Y thì đột nhiên hướng khía cạnh hất lên, một đầu to như thùng nước đôi rắn liền đối diện hướng ta rút đánh tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta còn không né tránh kịp nữa, đôi rắn liền hung hăng quất vào trên người của ta, ta lúc này kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài xa mấy mét ngã ầm ầm ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người xương cốt cũng phải nát. Còn không đợi ta chậm cầu khí, Tô Y Y vừa cười xuống lại, lần nữa vung ra đuôi rắn đem ta gắt gao cuốn lấy đồng thời giơ lên giữa không trung, tiếp lấy giống dao cái sảng như thế qua lại này sinh ác độc lay động, trong miệng vẫn không quên nói rằng, ha ha, dao vân mới tốt ăn. Nghe xong lời này, ta kèm chút liền hỏng mất, lúc này liều mạng rút ra đảo một kiếm mạnh mẽ đâm vào cái đuôi của nàng, yêu huyết lập tức vẩy ra mà ra. A, Tô Y Y kinh hô một tiếng, đuôi rắn đông nhiên bùng ra, ta ở một chút rơi trên mặt đất, bởi vì vừa rồi ăn phải cái lô bốn, cho nên lần này không dám ở có chỗ dừng lại, ta trực tiếp đứng dậy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Y Y, đồng thời thở hổn hển. Chỉ thấy nàng đem đôi rắn quấn trên người mình, đem bị đào một kiếm đâm bị thương bộ phận tiến đến bên miệng, lẻ lưỡi từng điểm liếm láp, nhìn qua rất là biến thái. Ta vuốt vuốt choáng váng đầu, khó chịu nói rằng, ngươi cái này xú bà nương coi ta là người tiêu. Thôi kém bị ngươi lắc ra khỏi nhân bánh đến. Một câu lần nữa đau nhói Tô Y Y, nàng buông xuống cái đôi, hai mắt biến càng thêm huyết hồng. Lần này, ta tất nhiên để ngươi chết không toàn thây. Tô Y Y ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể toàn bộ phục trên đất, chi cái đầu lấy S hình hướng ta nhanh chóng bò đến. Tay của ta tỉnh bơ chạm vào bao vải, dưới chân lại là không lúc đích. Thế nào? Sợ? Đáng tiếc đã chậm. Đang khi nói chuyện, Tô Y Y đột nhiên đem đầu hướng bả vai bên trong co rụt lại, miệng thì là trường tới một cái cực kỳ khoa trương trình độ, hoàn toàn mất hết nhân dạng. Đợi đến đầu lại duỗi lúc đi ra, đã là hóa thành một cái to lớn đầu rắn. Nữ nhân này vậy mà hoàn toàn hiện ra cự mãng chân thân, chỉ trong nháy mắt nàng liền mở ra huyết buồn đại khẩu bò tới trước mặt của ta. Tới. Ta hét lớn một tiếng, thân thể hướng bên cạnh nhanh chóng tránh đi, đồng thời theo trong ba lô lấy ra một bình nhỏ chất lỏng ném vào cự mãng trong miệng, cự mãng theo bản năng cắn miệng thủy tinh mình, huyết chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt lưu nàng đầy một muỗng. A. Đây là cự mãng trong miệng phát ra tố y thanh âm kinh ngạc, ngay sau đó nàng liền bùng vẩy lấy to lớn cái đuôi qua lại vuốt mặt đất, nhìn qua hết sức thống khổ, ta có thể rõ ràng cảm giác được đại địa đều đang rung động. Ta lạnh hừ một tiếng, hừ. Trong bọc của ta thật là xưa nay cũng không thiếu hùng hoàng. Nói xong, ta nhấc lên đảo một kiếm chạy theo đầu rắn liền nào tới, Tô Y Y dãy rủa lấy hất lên đuôi rắn đem ta chấn khai, sau đó liền lật qua lật lại to lớn thân rắn hướng trong hồ nước chui vào. Chương 30, tránh nước. Thúc đẩy hồng phù chương 30, tránh nước. Thúc đẩy hồng phù Tô Y không chút do dự chui vào trong hồ nước là ta không nghĩ tới, nàng dù sao tự xưng hồ thần, sao có thể dễ dàng như thế chạy trốn đâu. Mấu chốt nhất là, kia hùng hoàng mặc dù là đặc chế, hiệu quả cực dai, nhưng dù sao dược hiệu là có thời gian hạn chế, lấy tu vi Tô Y Y sợ là chỉ có thể dạy vò nàng mấy phút mà thôi. Nếu như tại cái này mấy trong phút không chế phục nàng, đợi đến hùng hoàng dược hiệu thoáng qua một cái, lại nghĩ gây sự với nàng coi như không dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ đến đây, ta liền vội vàng hô, Tô Y Y, ngươi cũng quá nhút nhát đi. Ngươi không phải hồ thần sao? Ngươi tôn nghiêm đâu? Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Thế nào giống rùa đen như thế thẳng hướng trong nước tránh? Ta cũng không có chọc giận Tô Y Y, nàng thật dài thân rắn vẫn như cũ đang không ngừng hướng trong nước chui, mắt thấy liền đuôi rắn đều muốn chui vào, ta cắn răng một cái đi nhanh gọn tới mép nước vung lên đảo một kiếm chiếu vào cái đuôi của nàng liền cắm xuống dưới. Phốc phốc. Một thanh âm vang lên, mũi kiếm xuyên thủng thật dày ra rắn, ta dùng sức vạch một cái, liền tại đuôi rắn bên trên lưu lại một đạo dài nửa mét vết thương, một cỗ yêu huyết theo vết thương ngực ra bên ngoài bốc lên. Dường như cảm nhận được đau đớn kịch liệt, thân rắn bỗng nhiên mãnh liệt lan lộn, trong hồ nước lập tức tạo nên cao vài thước sóng nước, mà ta thì là bị nâng lên đuôi rắn trực tiếp rút tiến vào trong nước. Rơi xuống nước trước đó, ta phản xạ có điều kiện tính đem trên thân chứa pháp thuốc cùng pháp khí bao vải nhét vào bên mở, những vật này một khi dính nước, vậy thì phế đi, giữ lại ở phía trên nói không chừng còn hữu dụng chỗ. To lớn thân rắn trong hồ quậy lên từng đợt vòng xoáy mạch nước ẩm, thân thể của ta không bị khống chế bị dòng nước mang chìm xuống phía dưới đi, loại tình huống này thủy tính có được hay không đã không có quá lớn khác biệt, ta duy nhất có thể làm chính là tận lực đỉnh chỉ khí, để cho mình nhiều hơn sống sót một khắc. Không bao lâu, Tô Y Y đung đưa thân thể hướng ta bơi lại, kia hai cái xanh mơn mởn ánh mắt giống như là hai cái đèn lồng dường như nhìn ta chằm chằm, ta nói thầm một tiếng không tốt, chẳng lẽ hùng hoàng dược hiệu nhanh như vậy liền đi qua. Ta liều mạng hướng nơi xa du, nhưng so sánh tốc độ của nàng vẫn là quá chậm, mong muốn né tránh là không thể nào. Chỉ thấy nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía ta liền cắn xuống dưới. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên theo trước mặt ta hiện lên, đột nhiên đẩy ta một thanh, để cho ta hiểm mà lại hiểm tránh thoát cự mãng thôn vệ. Một giây sau, bóng người kia một thanh nắm ở bờ vai của ta, xách theo ta liền hướng thượng du đi, tốc độ nhanh đáng sợ. May mắn đối với ta bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, cứu ta lại là Miêu Tam bà. Càng khiến ta giật mình hơn là, nàng ở trong nước dáng người chập chờn, trên dưới lắc lư, phảng phất là một con cá, du động tốc độ cơ hồ cùng cự mãng Tô Y không có gì sai biệt. Ta quay đầu quan sát, cự mãng lần nữa đuổi đi theo. Cũng may Miêu Tam bà đã mang theo ta nổi lên mặt nước, hai người chúng ta nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi, rốt cục tại Tô Y truy trước khi đến về tới trên bờ. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Ly Thiên xông lại một thanh vị ta. Ta khoát tay áo, thở hổn hển, nhiều. Đa tạ Tam bà hơn nửa ngày Miêu Tam bà đều không nói gì, ta vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nàng, lúc này mới phát hiện nàng theo miệng bên trong phun ra một cái hạt châu màu xanh lam. Miêu Tam bà đem hạt châu thu lại, lau một cái trên mặt nước nói rằng, yên tâm đi, ta không sao, bất quá vẫn là đến mau chóng nghĩ biện pháp, hồ thần một hồi liền sẽ lên bờ. Ta nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì đối hạt châu kia sinh ra hiếu kỳ, đã sớm nghe nói Miêu Cương Vu Y một mạch vì cầm tới hiếm thấy dược liệu, bình thường đều cần lên núi vào biển, đi hướng các loại ít hai lui tới địa phương hái thuốc. Mà trong tay các nàng liền truyền có một quả có thể ngăn nước pháp khí, hẳn là chính là cái này hạt châu màu xanh lam. Chỉ là hiện tại căn bản cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy, xem ra Tam bà là không có gì đáng ngại, thế là ta vội vàng nói với Ly Thiên, "Nhanh, mau đưa bao vải lấy tới cho ta, đã sớm chuẩn bị cho người tốt." Ly Thiên hàng bao vải đưa cho ta, ta đầu tiên là nhìn một cái mặt hồ, thấy không có động tĩnh gì, xem ra hùng hoàng dược hiệu còn không có hoàn toàn tan đi, ta thừa cơ theo trong bao vải tìm kiếm ra một tấm màu hồng lá bùa, tiếp lấy dùng bút dính lấy mặc tại màu đỏ trên lá bùa nhanh chóng họa. Ly Thiên nuốt nuốt hai vứt đi dâu cá chê bu lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi trong túi sách này thế nào cái gì cũng có, liên hồng phù cùng mực nước đều có. Ta không thèm để ý hắn, Ly Thiên lại hỏi, ngươi có thể khu động hồng phù? Ngươi nếu là lại nói nhảm, ta liền dùng ngươi tế thiên. Có cái này thời gian rỗi, giúp ta nhìn chằm chằm điểm cái kia cự mãng. Ta tức giận nói một câu. Tại tam thúc truyền ta ấn phù ở trong, linh phù có thể chia làm hoàng, thanh, đỏ, tử, hắc, màu sắc càng đậm uy lực cũng càng lớn, đương nhiên đối người thi pháp yêu cầu cũng liền càng cao. Ta mặc dù từ nhỏ học tập, nhưng là bởi vì sẽ bị pháp khí phản vệ, cho nên ngoại trừ bùa vàng bên ngoài, cái khác nhan sắc linh phù cơ hồ chưa từng dùng tới. Chỉ có một lần vụng trộm sử dụng hồng phù, kết quả là nằm trên giường một tháng, kém chút đưa mạng nhỏ. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Miêu Tam bà đã theo trên căn giúp ta giải quyết sẽ bị pháp khí phản vệ phiền toái, mà đối thủ lại là một cái tu vi không tầm thường mạng yêu, cho nên trong mắt của ta, ít nhất là Hồng Phụ khả năng đối phó được nàng. Nhanh lên, nàng tới. Ly Thiên bỗng nhiên hô một tiếng nói, ta ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ, quả nhiên, một con cự mãng nằm ở trên mặt hồ đang hướng bên bờ bơi lại. Một chương không đủ, ta cần họa ba tấm, ngươi đi trước giúp ta đỉnh lấy. Nói đùa cái gì? Ta có thể chịu nổi sao? Ly Thiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía mương hồ, Miêu Tam bà cũng đội vàng đi theo. Ta thì là cúi đầu xuống, tiếp tục bẻ bừa, kết quả không đến một phút thời gian, Ly Thiên liền kêu thảm phụ phụ một tiếng ngã ở trước mặt của ta. Ta sững sờ, gia hỏa này trực tiếp bị đánh trở về hồ ly nguyên hình. Nhanh như vậy? Ngươi đi thử xem, tia sú nương môn là bị ngươi hoàn toàn chọc giận, vừa vặn ta ba tấm linh phù đã vẽ xong, ta trên lưng bao vải đứng lên, đã thấy Miêu Tam bà cũng kêu thảm một tiếng hung hăng ném xuống đất, mà lúc này, cự mãng Tô Y Y đã bỏ về tới trên bờ, thật dài lưỡi rắn tại trong miệng ấp há úng, phát ra từng đợt tê tê thanh âm. Ta tay cầm đào một kiếm chỉ về phía nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là nguyện ý liền tiếp tục trở về làm ngươi hồ thần, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Ha ha, Tô Y cười gian một tiếng, ngây thơ. Lần này, ta tất nhiên muốn nuốt sống ngươi. Thiếu tờ mờ, con mụ nó, nói nhảm. Ta hét lớn một tiếng, đi đầu vào tới, Tô Y đột nhiên chống lên to lớn đầu rắn chạy theo ta liền lao xuống, ta trực tiếp đánh ra tờ thứ nhất hồng phù, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ thấy linh phù đấu chuyển, bay tới đầu rắn đỉnh chót, ta nhanh chóng kết xuất phát ấn, miệng thì thầm, sư xuất yêu đạo dẫn hồn ra, mượn dưới đời sơn đi chân trời, cửu cung, cửu tinh, cửu điều lộ, lại sinh lại diệt lại hỏi nó. Phá. Chú ngữ đọc xong, ta đem phát ấn biến đổi thành kiếm chỉ hướng phía dưới bung lên, phù văn đột nhiên sáng lên trong nháy mắt rơi xuống, liền nghe phanh một tiếng, một đạo hồng quang giấy rách mà ra chém thẳng vào đầu rắn mà đi.